Chương 28, Chiến Vương Đẳng người này mặt mũi tràn đầy cao ngạo, đối lấy trước mắt Dạ Khanh Trần từ tốn nói. Dạ Khanh Trần liếc qua người này, không để ý đến, ngược lại tự mình đi ra ngoài. Làm cản, làm vì Trường Sinh Vương gia, thiên phú vạn cổ duy nhất, tự xưng thiếu niên đại đế, đi đến chỗ nào đều là chói mắt nhất một cái kia. Mà giờ khắc này lại bị người không nhìn, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Một đạo từ linh lực hội tụ mà thành bàn tay lớn màu vàng nóng hướng về Dạ Khanh Trần đầu lâu vỗ tới. Lớn mật. Dạ Khanh Trần đối mặt một trường này thờ ơ, mà một mực đi theo Dạ Khanh Trần sau lưng Thạch Tử Minh giận quát một tiếng. Chỉ thấy hư không đống nhiên nứt ra, đếm đạo màu vàng kim xiềng xích hướng về bàn tay to kia đâm tới. Cả hai va chạm trong nháy mắt, liền toàn bộ hóa thành một chút kim quang tiêu tán. Ừm. Vương Đằng lông mày nhíu lại, tựa hồ không nghĩ đến người này có thể dễ dàng như thế đón lấy chính mình một kích này. Mặc dù nói một kích này chỉ là hắn tiện tay đánh ra, nhưng liền xem như phổ thông thiên kiêu cũng phải dưới một kích này tan tác, mà người này lại dễ như trở bàn tay đánh nát. Có chút ý tứ. Vương Đằng nhàn nhạt cười cười. Trung Đông giả, ngươi nếu là muốn đi đương nhiên có thể, trừ phi ngươi không quan tâm tính mạng của hắn. Vương Đằng khẽ miệng khẽ nhếch, một bóng người bỗng nhiên theo trong hư không bị ném ra. Chính là Dạ Tinh Huyền, giờ phút này hắn chật vật không chịu nổi, toàn thân bị huyết dịch bao trùm, toàn bộ thân hình bị một đạo dây thường hình linh khí trói chặt lại. Đế, đế tử. Dạ Tinh Huyền dãy rủa hơi ngẩng đầu, hướng về Dạ Khanh Trần nhìn một chút. Ngươi thực sự là thật can đảm. Dạ Khanh Trần tốc độ bỗng nhiên dừng lại một chút, quay đầu, giờ phút này sắc mặt vô cùng băng lãnh, một đôi tròng mắt ngậm có từng tia sát ý, đó cũng không phải hắn đối Dạ Tinh Huyền cảm tình sâu bao nhiêu, chỉ là bởi vì Vương Đằng người này đánh bại Dạ Tinh Huyền còn đem hắn trói chặt vứt xuống trước mặt hắn. Cái này mất đi không chỉ có là mặt mũi của hắn mà chính là toàn bộ Trường Sinh Dạ gia mặt mũi. Vương Đằng này người đã đem hắn chọc giận. Ngươi lui xuống trước đi đi. Dạ Khanh Trần đi lên trước, phất phất tay để Thạch Tử Minh tạm thời lui ra sau. Không nói trước Thạch Tử Minh toàn thịnh thời kỳ đều không nhất định có thể đánh bại Vương Đằng, chớ nói chi là bây giờ còn bị thương, nếu là thật sự làm, Thạch Tử Minh tuyệt đối không kiên trì được một phút. Dạ Khanh Trần chậm rãi đi lên trước, một đôi trùng đồng hỗn độn kỳ quần quật, phù văn dày đặc, sinh tử chi khí chậm rãi du dãng, hình như có tinh thần vẫn lạc, nhật nguyệt phá toái, thiên địa chìm nổi. Giờ phút này hắn chính mặt không thay đổi chằm chằm lấy trước mắt Vương Đằng, băng lãnh biểu lộ tựa hồ biểu đạt phẫn nộ của hắn. Đôi mắt này, Vương Đằng tâm lý âm thầm giận mình, không hổ là được xưng là vô địch trùng đồng, đoạn cổ bất bại. Hừ, trùng đồng giả ngươi thật sự bất phàm, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Vương Đằng chậm rãi phun ra một câu, sau đó mắt quang một lóe, một đạo cự chỉ liền từ trong hư không đống nhiên chui ra. Cái này cự chỉ tựa hồ là theo thái cổ tới, cổ lão mênh mông khí tức trải rộng mấy trăm dặm. Đại hoang chỉ. Vương Đằng một thân kim bào tung bay theo gió, thật dài tóc đen rối tung ở sau, tiên quang tràn ngập, sau lưng một đạo cự chỉ mang theo cổ lão khí tức đánh phía Dạ Khanh Trần, hắn giờ phút này xem ra cực kỳ anh tuấn uy vũ bất phàm. Dạ Khanh Trần bộ mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ thấy tay phải hắn nhỏ khẽ nâng lên, hướng về hư không nhẹ nhàng gạch một cái. Chỉ thấy không trung một đạo vô cùng kinh khủng tựa hồ có thể chém cắt hết thể kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện. Trảm Tiên Kiếm Quyết. Kiếm khí kia lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế hung hăng đem cái kia đại hoàng chỉ chém thành phấn vụn. Vương Đằng nhướng mày, tựa hồ không nghĩ tới hắn một chỉ này vậy mà như thế nhanh chóng liền bị đánh nát. Tu Thiên Chỉ. Vương Đằng giờ phút này linh khí bỗng nhiên chấn động, một cỗ cổ lão khí tức đột nhiên từ trên người hắn phát ra. Chỉ thấy bầu trời một đạo cổ lão cự chỉ bỗng nhiên xuất hiện, từ thiên cung bên trong rơi xuống. Giờ khắc này tựa hồ giống như tận thế đồng dạng, cái kia Tu Thiên Chỉ mang theo khủng bố cùng cực khí tức hướng về Dạ Khanh Trần phía trên rơi xuống. Dường như có thể cầm tù thiên địa, cầm tù vạn vật đồng dạng. Mọi người tại đây sắc mặt đại biến, trong nháy mắt lui lại mấy trăm dặm. Dạ Khanh Trần vẫn là như thường ngày đồng dạng, biểu lộ vô cùng băng lãnh, dường như thế gian không có bất kỳ cái gì sự vật có thể kích thích trong lòng của hắn bọt nước. Tù Thiên Chỉ bắt đầu rơi xuống, Dạ Khanh Trần giờ phút này rốt cục động. Tay phải hắn lần nữa hướng về không trung xẹt qua, chỉ thấy trong hư không đống nhiên xuất hiện mấy đạo kiếm quang. Cái kia mấy đạo kiếm quang xông thẳng lên trời, không không long lánh, hung hăng hướng về cái kia Tù Thiên Chỉ chém tới. Chu Thiên Ấn. Dạ Khanh Trần mặt không biểu tình, tay phải bấm, một đạo cổ ấn dần dần theo trong hư không hiện hiện. Cái kia cổ in lên tựa hồ còn khắc một cái chu chữ phía trên một cỗ sát phạt chi khí theo cái kia cổ ấn bên trong phát ra, làm cho người trong lòng run sợ. Đi. Dạ Khanh Trần tay cầm Chu Thiên Ấn, hướng về bầu trời tiện tay ném một cái kia Chu Thiên Ấn trực tiếp hướng về Tù Thiên Chỉ bay đi. Cái kia Chu Thiên Ấn bao quanh lấy nhàn nhạt tiên ma chi khí, mang theo vô thượng uy năng, chu sát hết thể khí tức đánh phía Tù Thiên Chỉ. Bành. Chỉ thấy hư không vỡ vụn, hư không đều bị cái này hai đại cực kỳ cường hãn uy năng cho đánh nát. Tù Thiên Chỉ hóa thành tiệt tiệt vỡ vụn tảng đá, rơi xuống mặt đất. Mà Chu Tiên Ấn tuy nhiên tiên ma chi khí đã hóa thành hư vô, giờ phút này tổng thể cũng có chút tạm đạm, nhưng là tựa hồ còn có dư lực, chính hướng về Vương Đằng chạy tới. Đáng giận. Vương Đằng giờ phút này sắc mặt tối đen, hắn không nghĩ tới đơn thuần liệu công pháp quyết hắn vậy mà nhạt giọng nói qua Dạ Khanh Trần. Mà nhìn lấy mọi người chung quanh thổn thức bộ dáng, hắn giờ phút này nội tâm càng là cực kỳ tức giận. Đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất tại một cái nào đó lĩnh vực bại bởi đối phương, cái này với hắn mà nói quả thực coi như sỉ nhục. Muốn chết. Vương Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, từng đợt cường hãn khí tức theo trong thân thể của hắn truyền đến. Loạn cổ. Cổ lão mênh mông khí tức tựa hồ vượt qua thời gian trường hạ. Giờ phút này tinh thần vỡ nát, mặt đất sụp lún, cổ lão khí tức theo Vương Đằng thể nội bạo phát. Một tôn đại đế hư ảnh vậy mà chậm rãi tại Vương Đằng sau lưng hiện lên, khí tức khủng bố cùng cực, toàn bộ thân hình bị một cỗ không cách nào miêu tả, không cách nào quan sát tia sáng kỳ dị chỗ chế lấp. Tôn này đại đế tựa hồ vượt qua vạn cổ mà đến, sừng sững tại Vương Đằng sau lưng. Giờ phút này Dạ Khanh Trần sắc mặt rốt cục có một chút lưu động. Dạ Khanh Trần nhíu mày, một đôi trùng đồng phù văn lấp loé, dáng người rong ròng cao tại Vương Đẳng rằng có lấy. Giết. Vương Đẳng trong đôi mắt hàn mang lóe qua, hắn hai tay chắp sau lưng, cuồng vọng vô cùng. Chỉ thấy Vương Đẳng sau lưng tôn này đại đế hư ảnh hắn động. Một viên cổ lão vân thạch từ thiên khung rơi xuống, mang theo mênh mông khí tức. Dạ Khanh Trần sắc mặt vẻ bình tĩnh lại, hắn trùng đồng phù văn tràn ngập, một đạo mang theo hủy diệt khí tức phù văn ánh sáng đột nhiên theo hắn trùng đồng bên trong bắn ra. Cái kia vân thạch lại trực tiếp hóa thành tro tàn, tiêu tán ở không trung. Trấn áp. Vương Đẳng nhướng mày, sau lưng đại đế hư ảnh bỗng nhiên hóa thành ngàn trượng, một chương bàn tay khổng lồ hướng về Dạ Khanh Trần hung hăng trấn áp tới. Thượng tương tiếp quang. Dạ Khanh Trần sắc mặt băng lãnh, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ. Chỉ thấy bộ ngực hắn kim quang mãnh liệt, một cỗ thượng thương chi thủ ý áp truyền đến. Một đạo giả thiên tế nhật, tựa hồ phá hủy hết thảy kim quang theo Dạ Khanh Trần chỗ ngực bắn ra, vậy mà trực tiếp đem tôn này đại đế hư ảnh đánh lui hơn 10 dặm. Xem ra ta cũng phải nghiêm túc. Chương 29, cổ chi đại đế Dạ Khanh Trần đôi mắt lạnh qua một lóe, trên thân một cỗ làm cho người kinh hãi khí tức tựa hồ chính đang chậm rãi hiện lên. Chí tôn cốt. Vương Đẳng giờ phút này biến sắc, trong lòng kinh hãi, không thể tin nhìn trước mắt Dạ Khanh Trần. Hắn không giống với còn lại mấy cái bên kia không có kiến thức phổ thông tiên tiêu, làm vị trưởng sinh vương gia duy nhất truyền nhân, hắn liếc một chút liền nhận ra đạo kim quang này ẩn chứa cái này thượng thương khí tức. Thử hỏi cái nào công pháp pháp quyết có thể sử xuất thượng thương thần thông, đáp án là không có. Nhưng là có một cái thể chất bản mệnh thần thông liền có thể sử dụng ra thượng thương thần thông, đó chính là chí tôn cốt. Không nghĩ tới ngươi ngoại trừ trùng đồng bên ngoài, vẫn là trời sinh chí tôn. Vương Đẳng sắc mặt có chút khó coi, trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ. Nghe được Vương Đẳng nói, vây xem mọi người giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn họ cũng không nghĩ tới vị này trưởng sinh Dạ gia đế tử lại còn là trời sinh chí tôn. Mẹ của ta a, vạn cổ bất bại trùng đồng tăng thêm trời sinh chí tôn. Hai đại vô địch thể chất không nghĩ tới lại bị một người chỗ độc chiếm, ông trời a ngươi cũng quá không công bằng. Vô số người giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm, tựa hồ chưa từng có nghĩ tới hai đại vô địch giống như thể chất vậy mà đều xuất hiện đến một người thể chất. Cái này hai đại thể chất coi như bất luận cái gì trên người một người đều có thể quét ngang cả đời thành tựu tuyệt đối là đỉnh phong, mà giờ khắc này cái này hai đại thể chất toàn bộ xuất hiện đến trên người một người. Cái này tiểu thuyết cũng không dám viết đi. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi, Dạ Khanh Trần. Vương Đẳng giờ phút này sắc mặt tựa hồ về bình tĩnh lại, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta từ nhỏ bị thế nhân ca tụng là thiếu niên đại đế, về sau là nhất định xưng là đại đế tồn tại. Từ xưa không một lần bại, theo xuất sinh bắt đầu liền cơ duyên không ngừng, thậm chí bị vô số người cho rằng là cổ chi đại đế chuyển thế. Nhưng là hôm nay ngươi để cho ta cảm thấy một tia nguy cơ." Vương Đẳng trong đôi mắt lóe qua một tia sắc ý, nhìn chòng chọc vào Dạ Khanh Trần. "Ngươi sẽ uy hiếp ta thế hệ trẻ tuổi vị trí thứ nhất, ta theo xuất sinh lên chính là muốn quét ngang một đời tồn tại, cho dù là bây giờ hoàng kim đại đế. Cho nên, ta sẽ giết ngươi." Lời còn chưa dứt, Vương Đẳng sau lưng tôn này đại đế lần nữa sững sững, nguyên bản hư nguyên bóng người giờ phút này vậy mà ngưng thực lên. "Hoang cổ bí thuật." Vương Đẳng giận quát một tiếng, sau lưng tôn này đại đế càng ngưng thực, mọi loại tiên quang vần quanh, nhìn như cực kỳ bất phàm. Chỉ thấy một đạo trường kiếm bỗng nhiên theo trong hư không chui ra, tựa hồ mang theo phá thương cùng, nát cản khôn uy năng. Thanh kiếm này, Dạ Khanh Trần đôi mắt khẽ híp một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc. Nay đôi 9 tuổi lúc thu hoạch được hoang cổ đại đế truyền thừa lúc lấy được một thanh tiên khí, tên là Thiên Đế thanh kiếm. Vương Đẳng nhẹ nhàng nuốt ve thanh này màu vàng kim trường kiếm, trường kiếm kia còn thỉnh thoảng phát ra nhàn nhạt kiếm minh, tựa hồ tại đáp lại Vương Đẳng nuốt ve. Mà Vương Đẳng sau lưng tôn này đại đế hư ảnh trong tay vậy mà cũng xuất hiện cái kia thanh Thiên Đế thanh kiếm hư ảnh, có Thiên Đế thanh kiếm ra chỉ dưới, Vương Đẳng lộ ra càng khủng bố hơn. Dạ Khanh Trần giờ phút này lần nữa về quy bình tĩnh, liền xem như lúc này khí tức khủng bố, tay cầm tiên khí Vương Đẳng cũng không có để Dạ Khanh Trần xuất ra chăm chú thái độ. "Đánh đi." Vương Đẳng tay cầm Thiên Đế thanh kiếm, chỉ hướng Dạ Khanh Trần vị trí. Giờ phút này một thanh trường kích đột nhiên xuất hiện tại Dạ Khanh Trần trong tay, Tử Kim trường kích, từng hồi rung động, cường đại Tử Kim Long hồn hoàn lượn quanh tại Dạ Khanh Trần bên cạnh. Lại cũng là tiên khí. Vương Đẳng nhướng mày, tựa hồ có chút kinh ngạc. "Ngươi lại có thể phát huy ra thanh này tiên khí mấy phần uy năng đâu?" Vương Đẳng thản nhiên nói. Dù sao tiên khí chỗ lấy xưng là tiên khí tự nhiên là tiên vương, tiên đế sử dụng binh khí, kém nhất cũng là chí tôn mới có thể sử dụng, nếu là thấp hơn cái này cảnh giới người sử dụng chỉ sợ cũng sẽ bị tiên khí tự mang uy năng chỗ vênh thành cho tàn. Đến mức vì sao Dạ Khanh Trần có thể sử dụng, đó là đương nhiên là hắn thân cư tam đại vô thượng thể chất, thậm chí còn cầm giữ có bất diệt thánh thể cho nên tự nhiên không sợ tiên khí tự mang uy năng. Mà Dạ Khanh Trần từ nhỏ chúc có vô thượng đạo cơ, còn đạp nhập thần hải cơ cảnh, thành tựu tiên cổ duy 13 vạn giảm 9 màu thần hải, coi như sử dụng tiên khí cũng sẽ không trong nháy mắt bị tiên khí móc sạch. Mà Vương Đẳng hắn thu hoạch được cổ chi đại đế truyền thừa, Thiên Đế thánh kiếm tự nhiên tại Vương Đẳng một thể sẽ không kháng cự Vương Đẳng, mà Vương Đẳng lại có đại đế hư ảnh ra chỉ coi như sử dụng tiên khí cũng có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Chết. Vương Đẳng giận quát một tiếng, tay cầm Thiên Đế thánh kiếm, mang theo thế như trẻ che uy năng đâm về Dạ Khanh Trần. Mà Vương Đẳng sau lưng đại đế hư ảnh cũng theo Vương Đẳng động, trong lúc nhất thời phong vân đột biến, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Dạ Khanh Trần sừng sững trên hư không, tay cầm Tử Giận Long Nguyên kích hung hăng cùng Vương Đẳng đụng vào nhau. Trường kích cùng trường kiếm va chạm nhau, Dạ Khanh Trần tay cầm trường kích, kích pháp luân vũ. Hư không cũng vì đó rung động. Tử Dận Long Nguyên kích Tử Kim Long Hồn giờ phút này cũng là chui ra, hóa thành ngàn trượng cự long hướng về Vương Đẳng sau lưng tôn này đại đế hư ảnh cắn. Long tức phun ra, đại đế hư ảnh tay cầm Thiên Đế thánh kiếm chém về phía Tử Kim cự long thân rồng phía trên. Mặc dù lớn đế hư ảnh bị long tức nôn bên trong, liền lùi mấy bước, mà Tử Kim cự long bị cái kia Thiên Đế thánh kiếm chặt về sau, trong nháy mắt toàn bộ thân hình biến đến ảm đạm không ánh sáng, long ngâm không ngừng. Dạ Khanh Trần liếc qua, sau đó một tay cầm Tử Giận Long Nguyên Kích, một cái tay khác hung hăng hướng về cái kia đại đế hư ảnh vỗ xuống. Thượng Thương chi thủ, một đạo phù văn bàn tay khổng lồ tựa hồ theo thượng thương mà đến, trong lúc nhất thời phù văn tràn ngập, ẩn chứa vô cùng kinh khủng vô thượng uy năng hướng về đại đế hư ảnh chỗ vô tới. Loạn cổ bí thuật, Vương Đằng tay cầm Thiên Đế Thánh Kiếm liên tục chém ra vài đạo kiếm khí, sau đó một bàn tay đập hướng trước ngực của mình, trong miệng phun ra đếm đạo màu vàng kim tinh huyết. Cái kia màu vàng kim huyết dịch trôi hướng Vương Đằng sau lưng cái kia đại đế hư ảnh thể nội, trong lúc nhất thời đại đế hư ảnh vậy mà cơ hồ hoàn toàn ngưng thực. Mà đại đế hư ảnh bên cạnh bốn phía hư không đống nhiên nứt ra, vô số đạo màu vàng kim xiển xích hướng về cái kia thượng thương chi thủ cuốn đi. Trong nháy mắt cái kia thượng thương chi thủ bị cái kia vô số đạo màu vàng kim xiển xích trói lại, ở trong hư không không thể động đậy. Phá! Dạ Khanh Trần khẽ chau mày, một đôi trùng đồng sinh tử chi khí tuôn ra, một cỗ màu đen khí tức đống nhiên bay ra. Từ khí. Vương Đằng thấy thế ảm đạm không ổn, chỉ thấy Dạ Khanh Trần hướng về cái kia màu vàng kim xiển xích nhìn thoáng qua, màu đen khí thể trong nháy mắt vây xung quanh cái kia màu vàng kim xiển xích. Trong khoảnh khắc, cái kia màu vàng kim xiển xích liền hóa thành hư vô, tiêu tán ở thiên địa. Thượng thương chi thủ tránh thoát trói buộc, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế hung hăng đánh vào đại đế hư ảnh chỗ ngực. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả vùng cũng bắt đầu dần dần vỡ vụn. Đại đế hư ảnh giờ phút này bị oanh té xuống đất, khí tức bị bại, quang mang ảm đạm. Cái kia tử kim cự long thấy thế, lần nữa tản mát ra kinh khủng long uy, một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thái cổ bí cảnh, hung hăng hướng về cái kia đại đế hư ảnh cái cổ tắt tới. Đáng giận, nghiệt xúc. Vương Đằng phun ra một miệng dòng máu màu vàng nóng, khí tức cũng dần dần bắt đầu bị bại, nhìn chòng chọc vào trước mắt Dạ Khanh Trần. Tử kim cự long cắn cái kia đại đế hư ảnh, bắt đầu bay về phía không trung trong hư không du đãng. Bạch hổ giúp ta. Chương 30, Phong Hầu, chỉ vì trang bức. Chỉ thấy hư không bên trong một đầu chiều cao 100 trượng bạch hổ đạp toái hư không hướng về tử kim cự long thân rồng hung hăng cắn. Một tiếng long ngâm truyền đến, tử kim cự long bị đau đem trong miệng đại đế hư ảnh từ không trung không lưu tình chút nào ném xuống. Quay đầu nhe răng trợn mắt hướng về cái kia bạch hổ đánh tới. Bạch hổ sao? Dạ Khanh Trần mi đầu hơi nhíu, tựa hồ có chút kinh ngạc. Bạch hổ không giống với tiên cổ thất hung, mà chính là tiên cổ thất thánh thú một trong. Tiên cổ thất đại thánh thú phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Bạch Trạch, bọn họ cùng tiên cổ thất hung không đội trời chung, nhưng lại cùng nhân tộc thành lập hữu hảo quan hệ. Tại tiên cổ thời kỳ tiên cổ thất hung lúc mới sinh ra liền bị thượng thiên chỗ chiếu cố, vốn là thiên phú dị bẩm, nhưng là tính cách lại từng cái đều là tàn bạo vô cùng. Mà tiên cổ thất thánh thú khác biệt, bọn chúng tiên phú không so tiên cổ thất hung kém, nhưng là bọn họ mỗi cái lại tính cách nhưng đều là so sánh nhân tử. Vương Đằng khế ước đầu này, Bạch Hổ hiển nhiên là nắm giữ Bạch Hổ trực hệ huyết mạch không có bất kỳ cái gì tạp chất thuần huyết Bạch Hổ, cho nên thực lực của nó mới sẽ mạnh như vậy. Không chung cái kia Bạch Hổ mỗi một kích cơ hồ đều có thể khiến hư không rung động, trong miệng thoát ra sát phạt kim khí khiến Tử Kim Cự Long đều có chút không cách nào chống lại, thân thể nhàn nhạt sát phạt rất khí vần quanh, Tử Kim Cự Long trong lúc nhất thời lại bị đè lên đánh. Phải biết đi qua Dạ Khanh Trần gia chỉ hạ Tử Kim Long hồn thực lực đã đạt đến đạo cung cảnh, liền xem như chân thần cảnh cũng vô pháp đánh bại dễ dàng. Dạ Khanh Trần trong thân thể bỗng nhiên truyền ra một cỗ chín màu linh khí. Cái kia chín màu linh khí chậm rãi rót vào Tử Giận Long Nguyên Kích bên trong. Cách đó không xa Tử Kim Cự Long đống nhiên cảm thấy từng đợt lực lượng truyền đến, đống nhiên huýt lên một tiếng long ngâm, toàn bộ thân hình cũng càng thêm ngưng thực, trong miệng thoát ra Tử Kim Long hơi thở uy lực cũng biến thành vô cùng to lớn. Mà lúc này nguyên bản khí tức bể bại suy sụp Vương Đằng đống nhiên hướng về sau lui nhanh, một đạo tựa hồ vượt qua thời gian trường hà theo thái cổ mà đến phù văn chậm rãi theo Vương Đằng trong mi tâm bay ra. Cái phù văn này, Dạ Khanh Trần mi đầu hơi nhăn, mang theo nhàn nhạt kinh ngạc nhìn về phía trước khí tức bắt đầu cực nhanh khôi phục Vương Đằng. Cái kia phù văn tản mát ra thái cổ bên mông cổ lao khí tức, toàn bộ phù văn bị một cỗ thần bí lực lượng chỗ che lấp, nhưng là tại Dạ Khanh Trần trùng đồng phía dưới vẫn là nhìn một cái không sót gì. Hoang cổ sao? Dạ Khanh Trần trùng đồng phù văn lấp lóe, hắn rõ ràng trông thấy cái kia phù văn bản nguyên. Chỉ thấy Vương Đằng khí tức dần dần bắt đầu khôi phục, lần nữa biến đến càng khủng bố hơn. Đạo này hoang cổ thần phù là hắn 9 tuổi lúc tiến vào hoang cổ đế sơn thu hoạch được hoang cổ đại đế truyền thừa lúc lấy được cổ quái phù văn. Cái này đạo phù văn tựa như không thuộc về tiên khí, nhưng là hắn trình độ quỷ dị lại vượt xa tiên khí. Nhưng là bằng thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách sử dụng cái này viên hoang cổ thần phù, chỉ có thể mượn dùng ở trong đó từng tia lực lượng. Đại hoang tù thiên. Đông nhiên Vương Đằng giận quát một tiếng, chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên bị một cỗ thần bí lực lượng bao phủ, toàn bộ bầu trời trở nên tối tăm vô cùng. Một từng đạo màu vàng kim xiềng xích dường như theo thái cổ mà đến đem trọn cái bầu trời một mực khóa lại. Trong lúc nhất thời toàn bộ thái cổ bí cảnh cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy thể nội lực lượng trôi qua, cho dù là Dạ Khanh Trần đều không ngoại lệ. Lực lượng trong cơ thể tựa hồ tại bị cái này thiên khung hấp thu. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, nhàn nhạt nhìn sang Vương Đằng. Chỉ gặp bầu trời phía trên bỗng nhiên hàng phía dưới một đạo màu vàng kim quang mang đem Vương Đằng bao trùm. Trong nháy mắt Vương Đằng thương thế không chỉ có hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực cũng cơ hồ lớn một mảng lớn. Đáng giận, linh lực của ta làm sao? Lực lượng của ta tại sói mòn, làm sao có thể? Mọi người tại đây cơ hồ không có một cái nào có thể phản kháng cố lực lượng này, lực lượng trong cơ thể cũng dần dần bị hấp thu, một số yếu kém thiên kiêu thậm chí đều đã ngã trên mặt đất. Vương Đằng, ngươi qua. Một bóng người bỗng nhiên theo trong hư không bước ra, xuất hiện tại Vương Đằng trước mắt. Chính là Thái Huyền Thánh Tử, chỉ thấy bên cạnh hắn kim quang tràn ngập, khuôn mặt tựa hồ bị một cỗ thần bí lực lượng chỗ che đậy, sau lưng một lồng ánh sáng hiện ra thái cổ thời kỳ hình ảnh. Vốn là muốn trước chờ hai người các ngươi đánh xong, nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà bị ổi đến dùng ra một chiêu này. Thái Huyền Thánh Tử khẽ cho mày, đối lấy trước mắt Vương Đẳng quát lên. Thái Huyền Thánh Tử, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi nắm giữ luân hồi thể liền có thể cùng ta chống lại sao? Vương Đẳng giờ phút này tựa hồ dần dần bắt đầu điên cuồng, đối với Thái Huyền Thánh Tử cười to nói. Cái kia ta hôm nay liền đem ngươi trấn áp. Thái Huyền Thánh Tử đôi mắt híp lại, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn đống nhiên bạo phát. Ai, tựa hồ phạm vào nhiều người tức giận đâu. Dạ Khanh Trần đống nhiên mở miệng, thôi, thì không chơi với ngươi nữa, để ngươi gian lận ngươi cũng không có chút nào phần thắng. Dạ Khanh Trần đống nhiên tiến lên một bước, cười nhạt một tiếng. Càn rỡ. Vương Đẳng khi nào bị như thế xem nhẹ qua, hắn hôm nay hấp thu vô số thiên kiêu lực lượng, lúc này thực lực đã đạt đến hắn trước nay chưa có đỉnh phong thời khắc. Lật tay liền có thể đưa người chân áp. Dạ Khanh Trần sắc mặt không thay đổi, chân đạp thương khung, chậm rãi hướng về Vương Đẳng đi đến. Một bước một thương khung, một bước một càn khôn. Dạ Khanh Trần không đi một bước, hắn khí tức trên thân thì càng cứng hãn. Bước đầu tiên, trung đồng bên trong phủ văn lấp lóe, nhật nguyệt chìm nổi, thiên điệu tịch diệt, vạn vật tưởng niệm, hỗn độn khí không ngừng tuôn ra. Bước thứ hai, chỗ ngực chí tôn cốt lóe ra giả thiên tế nhật kim quang, thượng thương khí tức bỏ sót mà ra. Bước thứ ba, vô số thần ma chi khí tuôn ra, một tôn to lớn thần ma hư ảnh bắt đầu chậm rãi hiện lên, như một tòa cự đại cột điện bằng sắt đứng sừng sững ở Dạ Khanh Trần sau lưng. Thần ma chi khí, chẳng lẽ là? Ở một bên Thái Huyền Thánh Tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, tiếng nói cũng bắt đầu có chút run rẩy. Thần ma chi khí, bất diệt thánh thể. Cùng Dạ Khanh Trần rằng co, Vương Đằng đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt kỳ biến, đống nhiên hay lớn, tựa hồ có chút không thể tin. Tam đại vô địch thể chất tụ tập tại trên người một người, ai? Một bên Thái Huyền Thánh Tử cười khổ, lắc đầu. Bước thứ tư, phong hầu. Dạ Khanh Trần bước ra bước thứ tư, toàn bộ khí tức lần nữa biến đổi, khủng bố cường hãn khí tức bao phủ trăm dặm, sau lưng cái kia tôn thần ma hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài. Dạ Khanh Trần vốn là thần hải cực cảnh, nếu là hắn muốn đột phá cơ hồ tùy thời có thể đột phá, mà Dạ Khanh Trần tại đi qua mấy lần chiến đấu về sau, mới lựa chọn đột phá. Không phải là bởi vì chiến đấu khoái cảm, cũng không phải là bởi vì chiến đấu tuyệt cảnh lúc lĩnh ngộ. Đơn giản là, hắn kiếp trước nhìn tiểu thuyết vai chính đều là trong chiến đấu đột phá, hắn cảm thấy dạng này có thể sẽ so sánh có bức cách. Không sai, lúc này Dạ Khanh Trần hoàn toàn chính xác bức cách tràn đầy. Dạ Khanh Trần hắn sừng sững tại trên trời cao, áo trắng tóc trắng, tóc dài tránh thoát phát quan theo gió tung bay, dáng người rong ròng cao bị hỗn độn khí, thượng thường, thần ma chi khí vần quanh, phối hợp trích tiên giống như nhan trị, giống như cựu thiên phía trên trần tiên rơi xuống phàm trần đồng dạng, không nhiễm trần thế. Dạ Khanh Trần, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Vương Đẳng giờ phút này tới gần sụp đổ, hắn không thể tin được trên cái thế giới này lại còn có thiên phú so với hắn còn muốn yêu nghiệt người. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Chỉ thấy Vương Đẳng sau lưng tôn này đại đế hư ảnh tản mát ra dọa người khí tức, quyền phá hư không, đánh phía cái kia tôn thần ma hư ảnh. Chương 31, Vương Đẳng chết. Thần ma hư ảnh không cam lòng yếu thế, ngửa mặt lên trời gào rú, từng trận thần ma chi khí thanh nén, đồng dạng một quyền hướng về đại đế hư ảnh đối oanh mà đi. Một tiếng nổ vang, thiên địa đều vì thế mà chấn động, chỉ thấy cái kia đại đế hư ảnh cánh tay giờ phút này vậy mà trực tiếp bị oanh tán. Thần ma hư ảnh gào rú một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo thần ma chi khí trực tiếp đem cái kia đại đế hư ảnh đánh bay vài trăm mét. Đáng giận. Vương Đẳng rên lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia đạo hoang cổ thần phù đột nhiên lóe lên hào quang chói sáng, sau đó bay vào cái kia đại đế hư ảnh mi tâm chỗ. Đột nhiên, đại đế hư ảnh khí tức càng khủng bố, cái kia đại đế hư ảnh gần như hóa là thực thể, tay cầm tiên đế thanh kiếm, chỗ mi tâm một cái hoang cổ thần phù sừng sững, một cỗ duy ngã độc tôn khí thế tự nhiên sinh ra. Hôm nay, chém ngươi. Vương Đẳng giận quát một tiếng. Toàn thân linh khí bạo phát, sau lưng tôn này đại đế hư ảnh tay cầm thiên đế thánh kiếm trong tích tắc đem cái kia thần ma hư ảnh cánh tay chặt xuống. Dạ Khanh Trần trích tiên giống như trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trùng đồng phù văn lần nữa lấp lóe. Vô số hỗn độn khí tuôn ra, đem sau lưng cái kia tôn thần ma hư ảnh bao khỏa, sau đó hỗn độn khí hóa thành một bộ hỗn độn khải giáp, bọc tại thần ma hư ảnh trên thân. Dạ Khanh Trần khỏe miệng có chút vung lên, một vệt trêu tức đủ cười nổi lên khóe miệng của hắn. Một chiêu này còn là hắn ở kiếp trước tại nào đó một nổi danh ạ nhìn bên trong học tập, hỗn độn bộ thần ma suy nghĩ một chút đều kích thích. Chỉ thấy thần ma hư ảnh mặc lên hỗn độn khải giáp về sau, khí tức biến đến vô cùng khủng bố, hỗn độn khí lần nữa diễn hóa ra một thanh hỗn độn trường thương, bị thần ma hư ảnh thật chặt nắm trong tay. Thần ma hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm hỗn độn trường thương hướng lên trước mặt tôn này đại đế hư ảnh đâm tới. Một thời gian thần ma chi khí phun trào, đại đế kim quang bắn ra. Thiên đế thánh kiếm không gì không phá, mang theo diệt thế kiếm khí trực tiếp chém vào thần ma hư ảnh trên thân. Oeng! Thần ma hư ảnh trực tiếp bị một kiếm này khí oanh liên tục lùi lại, nhưng lại cũng không bất kỳ tổn thương gì, dù sao hỗn độn khí cũng không phải đùa với ngươi. Mùi thương lóe lên, hỗn độn khí cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, đại đế hư ảnh một cánh tay liền bị cái kia hỗn độn trường thương chỗ tuôn ra hỗn độn khí cho nghiền vỡ nát. Mà cái kia đại đế hư ảnh chỗ mi tâm hoang cổ thần phù đột nhiên tách ra một vệt kim quang, nguyên bản bị nghiền nát cánh tay vậy mà một lần nữa ngưng tụ. Có ý tứ. Dạ Khanh Trần lông mày nhíu lại, tựa hồ có chút kinh ngạc. Thần ma hư ảnh lần nữa cùng đại đế hư ảnh đụng nhau lên, khí thế dồi dào, đại địa nứt ra, hư không rung động. Trung đồng khai thiên. Dạ Khanh Trần mắt quang một lóe, trung đồng bên trong đột nhiên vô số phù văn thoát ra. Hỗn độn khí không ngừng cuộn, nhật nguyệt chìm nổi, thiên địa luân hãm, sinh linh tịch diệt, vạn vật tưởng niệm. Nguyên bản bị Vương Đẳng phong tỏa thương khung đống nhiên nứt ra một chỗ khe nứt to lớn. Vết nứt chỗ sâu tựa như tinh thần bất lạc, sinh linh tịch diệt, vô số chỉ trong mắt màu tím nhìn chằm chằm tôn này đại đế hư ảnh. Một đạo to lớn chùm sáng màu tím rơi xuống, trực tiếp đánh phía cái kia đại đế hư ảnh. một tiếng nổ tung vang lên. Đại đế hư ảnh sau lưng Vương Đằng đột nhiên phun ra một miệng màu vàng kim máu tươi, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Mà cái kia đại đế hư ảnh bị oanh tàn khuyết không chịu nổi, cái kia tôn thần má hư ảnh cũng là thả người nhảy lên, đem cái kia thanh hỗn độn trưởng thương hung hăng cắm vào đại đế hư ảnh đầu lâu bên trong. Oanh! Chỉ thấy cái kia đại đế hư ảnh hóa thành điểm điểm tinh quang tan đi trong trời đất. Vương Đằng cũng là lần nữa phun ra một miệng lớn màu vàng kim huyết dịch, khí tức vô cùng mệt mỏi, sinh cơ gần như hoàn toàn biến mất, co quắp ngã xuống đất, dòng máu màu vàng nóng đem hắn bao trùm. Hoang! Cổ! Vương Đằng ngã trên mặt đất, chậm rãi duỗi ra một cái tay hướng về không trung lung tung vung đẩy. Cái kia hoang cổ thần phù đột nhiên theo cái kia tiêu tán kim quang bên trong chui ra, muốn bay vào Vương Đằng trong mi tâm. Đúng lúc này, một cái thần ma bàn tay khổng lồ đem đạo phù văn kia một mực bắt lấy, không thể động đậy. Đồ tốt! Dạ Khanh Trần tiếp nhận cái kia hoang cổ thần phù, cảm nhận được phù văn này bên trong ẩn chứa vô thượng uy năng, trong lòng không khỏi vui vẻ. Đến mức ngươi! Dạ Khanh Trần trong đôi mắt hàn mang lóe qua, Vương Đằng thân thể phịch một tiếng liền rơi xuống đất. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thái Huyền Thánh Tử, Sát Thần Điện truyền nhân Nam Cung Tầm chờ một đám thiên kiêu mặt mũi tràn đầy không thể tin chằm chằm lấy trước mắt Dạ Khanh Trần. Đây chính là Vương Đằng A Trường Sinh Vương gia đệ tử, sau lưng thế nhưng là trưởng sinh thế gia, thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền được vinh dự nắm giữ đại đế chi tư thiếu niên a, cứ thế mà chết đi. Ban đầu vốn còn muốn khiêu chiến Dạ Khanh Trần Sát Thần Điện truyền nhân Nam Cung Tầm giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, không dám chút nào nhắc lên cùng Dạ Khanh Trần đối kháng suy nghĩ. Thì liền nắm giữ vạn giới 10 thánh thể bên trong cường đại nhất luân hồi thể sở hữu giả Thái Huyền Thánh Tử giờ phút này cũng là tự nhận không địch lại Dạ Khanh Trần. Trung Đông, Chí Tôn Quốc, bất diệt thánh thể đùa giỡn với ngươi đâu? Không nhìn thấy vừa mới Dạ Khanh Trần cùng Vương Đằng đánh nhau chiến trận kia sao? Dạ Khanh Trần phất phất tay đem Vương Đằng trong tay chữ vật giới cầm tới, theo sau khi ngưng tụ một đạo hỗn độn bàn tay lớn đem đầu kia bạch hổ xách đi qua. Cái kia bạch hổ gặp chủ nhân một chết, ký kết khế ước giờ phút này cũng là bởi vì Vương Đằng tử mà rời, liền không dám có chút phản kháng. Thần phục hoặc là bị ta ăn hết, chọn một cái. Dạ Khanh Trần mặt không biểu tình, nắm lấy bạch hổ thản nhiên nói, "Ta thần phục." Bạch hổ giờ phút này kinh hồn bạt vía, người này thái cổ khủng bố, thì liền tiên cổ thời kỳ nhân tộc thiên kiêu cũng không gì hơn cái này a. Mà lại nó sợ chết, càng sợ bị hơn ăn hết. Dạ Khanh Trần tiện tay hướng về Bạch Hổ Thần Hải bên trong lạc ấn một đạo nô lệ ấn ký, liền đem Thiên Đế Thanh Kiếm nắm chặt. Thanh kiếm này, Dạ Khanh Trần lông mày nhíu lại, ước lượng thanh này tiên khí, sau đó khẽ cười một tiếng. Một thanh tiên khí, tự nhiên chui tới cửa. Dạ Khanh Trần thu hồi Thiên Đế Thanh Kiếm, sau đó trực tiếp hướng về Nam Cung Tầm, cũng chính là Sát Thần Điện truyền nhân đi đến. Nam Cung Tầm đống nhiên run lên, hắn không hiểu hắn chỗ nào chọc phải Dạ Khanh Trần, chẳng lẽ là hắn vừa lúc tiến vào miệng này nói muốn khiêu chiến giết Dạ Khanh Trần sao? Mẹ nó, cái kia đồ chó con cám mật, ta nếu như biết rõ là ai ta không phải giết hắn không thể. Nam Cung Tầm nhìn lấy Dạ Khanh Trần cách hắn càng ngày càng gần, đột nhiên, phịch một tiếng quỳ xuống. Ta sai rồi, ca. Dạ Khanh Trần trực tiếp ngậm, hắn chỉ là tới hỏi một chút thiên mệnh nhân vật chính từ giật sự tình, cái này Sát Thần Điện truyền nhân làm sao lại quỳ? Hắn giải đến rất đáng sợ sao? Không đúng, bản đế tử minh rõ ràng đẹp trai như vậy. Ca, ta sai rồi, ta không nên việc này. Nam Cung Tầm lúc này quỳ trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ nhìn lấy Dạ Khanh Trần, run run rẩy rẩy nói. Khụ khụ, đứng lên đi, ta chỉ là tìm ngươi hỏi cái vấn đề. Dạ Khanh Trần không biết chuyện gì xảy ra, có điều hắn cũng lười truy cứu. "Ca, ta nhất định biết gì nói nấy." Nam Cung Tầm bỗng nhiên đứng dậy, cười híp mắt nói ra, "Ngươi cần phải nhớ đến trước đó có người cùng ngươi từng có khúc mắc a." Hắn gọi Từ Dật. Nam Cung Tầm nghe thấy thân thể bỗng nhiên lắc một cái, "Chớ, chẳng lẽ hai người các ngươi là hảo hữu?" Nam Cung Tầm giờ phút này tâm lý phanh phanh nhảy lên a, nếu là cái này Từ Dật cùng Dạ Khanh Trần quan hệ tốt, có thể hay không báo thù cho hắn trực tiếp giết chết hắn a không, ta cùng hắn cũng có khúc mắc, tính toán là cựu nhân đi. Nam Cung Tầm bỗng nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta liền biết tiểu tử kia không phải người tốt, đáng tiếc hắn át chủ bài hơi nhiều, để tiểu tử kia trốn thoát, bằng không ta đem hắn bắt tới hiến cho ca ngươi. Bất quá ta có thể tìm được tiểu tử kia. Nam Cung Tầm đống nhiên dừng một chút, đột nhiên nói ra, ta Sát Thần Điện có một bộ bí kỹ, chỉ cần có máu của hắn liền có thể hoàn mỹ kiểm chắc đến người khác vị trí, ta nhưng thật ra là chuẩn bị báo thù cho nên vị trí của hắn ta vừa tốt thì có. Nói biến Nam Cung Tầm đem Từ Dật phương vị thông qua linh thức chuyển cho Dạ Khanh Trần. Dạ Khanh Trần nhẹ gật đầu, sau đó đem trọng thương Dạ Tinh Huyền dẫn theo, đặt vào Bạch Hổ đầu lâu, xé rách hư không liền biến mất. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi nếu người nào đem vừa mới việc này nói ra, ta định giết hắn. Nam Cung Tầm gặp Dạ Khanh Trần đi, đột nhiên quay đầu hướng đằng sau một đám trận mắt hốc mồm thiên tiêu chửi ầm lên. Chương 32, thiên mệnh nhân vật chính tử Dạ Khanh Trần đạp ở Bạch Hổ cái kia đắt đỏ thần tuấn đầu hổ phía trên, Bạch Hổ không ngừng xé rách hư không lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua. Đến mức vì sao Dạ Khanh Trần gấp gáp như vậy muốn tìm được Từ Dật hạ lạc đó là bởi vì vừa mới hệ thống lại chuyển tới một cái tin tức tốt. Từ Dật bị Nam Cung Tầm đánh thành trọng thương chạy trốn không có ý ngã vào một truyền thừa thánh địa. Dạ Khanh Trần vẫn là không có nghĩ đến Từ Dật lúc này chỉ còn lại không tới một vạn khí vận giá trị lại còn có thể đụng tới thượng cổ truyền thừa. Đây con mẹ nó cũng là thiên mệnh nhân vật chính sao? Hắn theo tiến vào thái cổ bí cảnh thời gian dài như vậy cũng không phát hiện một cái thượng cổ truyền thừa chi địa, mà Từ Dật mẹ hắn đụng phải hai cái. Bất quá cũng không quan hệ, Từ Dật đụng phải cũng coi là hắn đụng phải. Một chỗ khác, một chỗ trong không gian thần bí. Chỗ kia không gian bốn phía đều là cùng sóng nước đồng dạng, dưới lòng bàn chân tựa như một đầu đằng đẵng sông dài, Từ Dật bây giờ thì khoanh chân ngồi ở chỗ này tu luyện. Cố lực lượng này, Từ Dật bỗng nhiên mở mắt ra, một trong hai tròng mắt lóe ra nhạt đạm kim quang, trên một gương mặt thanh tú một lần nữa hiện ra tự tin biểu lộ. không hổ là thượng cổ đại năng lưu lại thượng cổ chí tôn khí, ta khoảng chừng nơi đây tu luyện mấy ngày tu vi liền đạt tới phong hậu cảnh. Từ Dật cười nhạt một tiếng, sau đó tiện tay vung lên, chỉ thấy hắn đột nhiên xuất hiện tại một chỗ trong đập phủ. Trên lòng bàn tay còn có lớn chừng bàn tay một tôn màu vàng kim cung điện nổi giữa không trung. Không sai, Từ Dật ở chỗ này không chỉ có thu hoạch được rất nhiều thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, mà thu hoạch lớn nhất cũng là tòa này lớn chừng bàn tay cung điện. Cung điện này chính là chỗ này truyền thừa trọng yếu nhất đồ vật, chính là thượng cổ chí tôn khí. Không chỉ có thể biến lớn thu nhỏ, co lại thả tự nhiên, mà lại cái này không gian bên trong tốc độ chạy cùng ngoại giới khác biệt, chính là 10, một thời gian lưu tốc. Trong cung điện 10 ngày, ngoại giới mới qua 1 ngày. Nói cách khác chỉ cần ngươi thọ mệnh đầy đủ, ngươi hoàn toàn có thể ở chỗ này một mực cầu lấy, ngươi tu luyện mấy ngàn năm, mà ngoại giới mới qua chỉ là mấy trăm năm, tu vi của ngươi trực tiếp siêu việt cùng thế hệ. Từ Dật khỏe miệng hơi hơi bung lên, một vệt nụ cười chậm rãi hiện lên. Chỉ cần có tòa này linh điện, chỉ là Dạ Khinh Trần, ta chỉ cần cầu cái trăm năm ngàn năm, coi như hắn thiên phú dị bẩm, thiên tư lại thế nào yêu nghiệt, ta cũng có thể một tay trấn áp. Ừm, thật là không tệ. Một đạo thon dài bóng người bỗng nhiên theo trong hư không chui ra, trên bờ vai còn nắm sấp một chỉ lớn chừng bàn tay màu trắng nhỏ con. Dạ Khinh Trần cười nhạt một tiếng, sử dụng trùng đồng mắt phải không gian chi lực dễ như trở bàn tay đem cái kia nguyên bản tại Từ Dật trên lòng bàn tay linh điện cầm tới. Từ Dật lúc này vẫn là một mặt mộng bức, sau đó còn không thể tin dùng tay phải gãi gãi, xác nhận linh điện đã không thấy, trong nháy mắt đi giận tím mặt. Đêm, Khanh, vui. Từ Dật nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh trường kiếm chém vỡ hư không, hướng về Dạ Khanh Trần chém tới. Mà Dạ Khanh Trần tựa hồ căn bản không thèm để ý, còn tại tự mình nuốt nuốt trong tay cung điện. Làm cản, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, chính là Thạch Tử Minh cùng Thương Thế đã không sai biệt lắm khôi phục tốt Dạ Tinh Huyền. Thạch Tử Minh giận quát một tiếng, từng đạo xiển xích theo trong hư không chui ra đem kia kiếm quang trực tiếp nghiền nát, sau đó hướng về Từ Dật cuốn đi. Từ Dật mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, sát ý tràn ngập đôi mắt của hắn. Trong khoảnh khắc cái kia mấy đạo xiển xích liền đem Từ Dật bó cực kỳ chặt chẽ, Từ Dật ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân linh khí bạo phát, cũng vô pháp tránh thoát trói buộc. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính mất đi tiền kỳ trọng muốn chuyển thừa tổn thất 5000 khí vận giá trị, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 5000 khí vận giá trị. Thiên mệnh nhân vật chính bây giờ khí vận giá trị xuống đến 1/3, ký chủ có thể tiến hành chém giết hậu thiên mệnh chủ sừng chỗ có khí vận giá trị đem đều bị quy tốc chủ tất cả, lại còn sẽ có ngoại ý muốn khen thưởng. Dạ Khanh Trần mi đầu hơi nhíu, khóe miệng vung lên, Trích Tiên giống như trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Sau đó một đạo kiếm quang lướt qua, Từ Dật trên mặt còn mang theo không cam lòng thần sắc, đầu lâu chậm rãi rơi xuống đất. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính đã bị mạt sát, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 5000 khí vận giá trị. Thiên mệnh nhân vật chính mạt sát thành công, thu hoạch được khí vận giá trị số lần bạo phát, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 5000 khí vận giá trị. Chúc mừng ký chủ đoạt được thiên mệnh nhân vật chính giết, thu hoạch được màu vàng khí vận bảo dương một phần, khí vận bảo dương bao hàm thiên mệnh nhân vật chính tương lai đạt được bộ phận bảo vật. Ồ, màu vàng khí vận bảo dương, chẳng lẽ cái này khí vận bảo dương còn phân cấp giai? Dạ Khanh Trần giờ phút này hơi kinh ngạc, không nghĩ tới giết chết thiên mệnh nhân vật chính sau vậy mà lại thu hoạch được nhiều như vậy khí vận giá trị, hơn nữa còn thu hoạch được một phần cái gọi là khí vận bảo dương. Khí vận bảo dương phân là màu vàng, màu lam, màu tím, màu đen, màu đỏ, màu vàng kim. Mà ký chủ giết chết thiên mệnh nhân vật chính chỉ có được 2 vạn khí vận, cho nên tuân gia chính là màu vàng khí vận bảo dương. Dạ Khanh Trần nghe xong hệ thống nói tới sau nhẹ gật đầu, mở ra khí vận bảo dương. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bất tử dược 3 cây, thượng cổ chí tôn khí 3 ấn 1 trong 8 thiên ấn, long nguyên bảo, lưu kim giáp. Dạ Khanh Trần giờ phút này lần đầu cao hứng như thế, không nghĩ tới giết cái nhỏ yếu như vậy thiên mệnh nhân vật chính liền có thể đạt được nhiều như vậy đồ tốt, thiên mệnh nhân vật chính lại cho ta đến một sớp. Xem xét mặt bảng. Tính danh, Dạ Khanh Trần, thân phận, trường sinh Dạ gia đệ tử, hệ thống sở hữu giả cảnh giới. Phong hầu cảnh đỉnh phong thể chất, trung đồng, trí tôn cốt, bất diệt thánh thể công pháp, hồng mông hỗn độn kinh bảo vận, tử giận long nguyên kích, ngự đạo bút, thiên huyền ấn, thiên lôi ấn, táng thiên ấn, thiên đế thanh kiếm, hoang cổ thần phụ. Trước mắt khí vận giá trị 25000. Dạ Khanh Trần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đạp nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách thái cổ bí cảnh mở ra đã qua mấy chục ngày, mà thái cổ bí cảnh cũng sắp đóng lại. Thái cổ bí cảnh bên ngoài vô số bóng người tràn đầy chờ mong cùng đợi chính mình thế lực thiên tiêu xuất hiện. Thái cổ bí cảnh hành trình hoàn toàn chính xác thu hoạch rất nhiều. Một bóng người dẫn đầu theo trong hư không đi ra, một thân kim bảo, thon dài bóng người bị thần bí lực lượng chỗ che lấp, sau lưng một lồng ánh sáng bên trong thái cổ hiện hiện, người này chính là Thái Huyền Thánh Tử. Từ khi nhìn Dạ Khanh Trần trận chiến kia, hắn sâu sắc biết mình thực lực không đủ, liền xem như tại thái cổ bí cảnh bên trong thu hoạch được rất nhiều cơ duyên chỉ sợ cũng là đánh không lại Dạ Khanh Trần. Một đạo tràn ngập huyết khí bóng người cũng là đạp toái hư không, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chính là sát thần điện chuyển nhân Nam Cung Tầm. Hắn lần này giết rất nhiều người, chính là vì không đem chính mình hèn mọn hướng Dạ Khanh Trần cầu xin tha thứ hình ảnh bỏ sót ra ngoài. Lúc này Nam Cung Tầm đống nhiên biến sắc, hóa thành một đạo huyết quang hướng về nơi xa bỏ chạy. Áo trang tóc trắng, thon dài bóng người, tuyệt thế giống như dung nhan, chân hắn đạp bạch hổ, bên người tiên quang tràn ngập, theo hư không bên trong bước ra. Là thời điểm cái kia trở về một chuyến. Dạ Khanh Trần đôi mắt nhíu lại, mang theo nụ cười tự tin, dưới chân bạch hổ cũng hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa. Lần này thái cổ bí cảnh hành trình cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Đến ngày trôi qua, thái cổ bí cảnh phong tỏa, các loại thiên kiêu đã toàn bộ rời đi. Lúc này có một bóng người xé rách hư không, đem thái cổ bí cảnh bên ngoài phong tỏa cứ thế mà đánh nát. Kiệt Kiệt Kiệt, sư phụ, ta tới cứu ngươi. Chương 33, mới thiên mệnh nhân vật chính một đạo thân xuyên một bộ hắc bào, một đầu tái nhợt tóc rối tung, lão giả kia sừng sững trên hư không, mặt mũi tràn đầy điên cuồng chi sắc. Trên thân hiện lên nhàn nhạt tử khí, giống như có lẽ đã có nửa chân đạp đến vào quan tài. Tuy nhiên hắn cũng không tán phát ra cái gì khí tức thì liền giống như người bình thường, nhưng là thường thường người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Lão giả hai tay bắt ấn, sau đó ném ra một tôn đỏ như máu ấn phù, chỉ thấy cái kia ấn phù đột nhiên tách ra huyết ánh sáng màu đỏ, toàn bộ thái cổ bí cảnh bỗng nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội. Đại địa toái nước, hư không phá toái. Từng đạo đỏ như máu xiềng xích bỗng nhiên theo hư không bên trong chui ra, mà một đạo thân xuyên một bộ trường bào màu đỏ như máu nam tử bị xiềng xích trói lại. Đột nhiên, nam tử kia đóng chặt hai con mắt bỗng nhiên mở ra, cái kia trong đôi mắt ẩn chứa vô số sinh linh tịch diệt, một cỗ nồng đậm cùng cực huyết khí theo nam tử kia trên thân bạo phát đi ra. Mấy ước năm, ta huyết hải lão tổ rốt cục ra đến rồi. Nam tử vang một tiếng, vô số xiềng xích bị cái kia từng trận huyết khí đánh nát, toàn bộ bầu trời trở nên huyết hồng, không trung tràn ngập nồng đậm huyết khí, trong hư không thậm chí còn rơi ra mưa máu. Thái cổ bí cảnh vô số sinh linh phát ra trận trận tiêu thảm, sinh linh tịch diệt, vạn vật phá thoái, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Huyết hải lão tổ đông nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia hắc bào lão giả, thị huyết, không nghĩ tới ngươi bây giờ biến đến cường đại như thế. Thái cổ thời kỳ, đế lạc thời đại, sư phụ ngươi vì còn sống tham sống sợ chết, không nghĩ tới ngươi đồ đệ ta còn sống à? Lão giả kia đông nhiên cười cười, nụ cười kia dường như mang theo rất nhiều chua xót nhưng là càng nhiều hơn là phẫn nộ. Thị huyết, ngươi làm sao dám dạng này cùng vi sư nói chuyện? Huyết hải lão tổ nhướng mày, thái cổ thời kỳ, đế lạc thời đại. Hắn vì không chết rồi, đem chính mình phong ấn mấy cái kỷ nguyên tham sống sợ chết, mà hắn cũng không nghĩ tới hắn tên đồ đệ này vậy mà không có ở đế lạc thời đại vẫn lạc, ngược lại còn sống mấy cái kỷ nguyên thực lực đã siêu việt hắn. Có điều hắn bây giờ cũng gần đất xa trời, nồng đậm tử khí đem hắn bao khỏa xem ra là sống không lâu. Mang ta về thị huyết điện, ngươi bây giờ hay là của ta thân truyền đệ tử. Huyết hải lão tổ vỗ vỗ lão giả bà bay, sau đó khặc khặc cười nói. Đống nhiên cái kia hắc bảo lão giả thể nội một cỗ cường đại khí tức cầm vang bạo phát, nguyên bản nhìn như người bình thường lão giả, lúc này cùng bố cùng cực uy áp bao phủ toàn bộ thái cổ bí cảnh. Chuẩn đế, làm sao có thể? Huyết hải lão tổ bị cỗ này cường hãn khí tức chấn đến liên tục lùi lại, mặt mũi tràn đầy không có thể lựa chọn, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn chòng chọc vào lão giả trước mắt. Thị huyết, ngươi muốn làm gì? Huyết hải lão tổ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, huyết khí ngập trời, tức giận quát. Lão giả không nói gì, từng trận màu đen tử khí hóa thành một chương bàn tay lớn chụp vào huyết hải lão tổ. Muốn chết? Huyết hải lão tổ giận quát một tiếng, hắn không nghĩ tới hắn đồ đệ vừa đem hắn giải trừ phong ấn liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chỉ thấy không trung vô số huyết khí ngưng tụ, cả mảnh trời hư không đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Một đạo từ huyết dịch ngưng tụ dài trăm trượng thương hướng về bàn tay to kia đâm tới, mà cái kia tử khí bàn tay lớn vậy mà trực tiếp đem cái kia huyết dịch trường thương trực tiếp nghiền nát, sau đó đem huyết hải lão tổ thật chặt nắm trong tay. Đáng giận, huyết hải lão tổ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bất kể như thế nào dễ dỗi lại không cách nào tránh thoát bàn tay này trói buộc. Hắn vừa mới pha phong, thực lực còn không có khôi phục, cũng không hoàn toàn phù hợp một thế này thiên địa linh khí. Hắn cũng không nghĩ tới lúc trước đệ tử bây giờ tu vi vậy mà như thế cường đại, vậy mà không đến một lát liền đem hắn trấn áp. Sư phụ, ngươi thì làm vì bản tôn chất dinh dưỡng đi. Lão tổ chậm rãi đi tới, giữ thật cười. Sau đó huyết hải lão tổ đống nhiên cũng cảm giác được trong cơ thể hắn huyết khí bắt đầu nhanh chóng biến mất, tu vi cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Huyết hải lão tổ đồng tử đống nhiên co rụt lại, đây là thị huyết đại pháp. Huyết hải lão tổ mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái này thị huyết đại pháp uy lực cường hãn, nhưng là tu luyện điều kiện cực kỳ hà khắc. Đó chính là muốn hấp thu huyết dịch, mà thị huyết đại pháp loại ma công này càng là không bị thế nhân chỗ tiếp nhận. Nhưng là huyết hải lão tổ không nghĩ tới hắn vậy mà đem thị huyết đại pháp tu luyện tới cảnh giới như thế, thì liền hắn đều không thể ngăn cản cái này cố cường đại hấp lực. Cũng không lâu lắm huyết hải lão tổ nguyên bản to lớn như là biển huyết khí bây giờ lại gần như không có, tu vi cũng tầng tầng rơi xuống biến thành một tên phàm nhân, toàn bộ thân hình giờ phút này cũng là như thây khô đồng dạng, chỉ còn lại có một hơi tại treo. Mà lão giả giờ phút này nguyên bản đồng đậm tử khí đã hoàn toàn biến mất, tái nhợt tóc vậy mà bắt đầu chậm rãi biến đen nhánh, mặt mũi già nua giờ phút này cũng là biến đến cực kỳ tuổi trẻ. Sư phụ, không hổ là ngươi a, máu của ngươi là bản tôn hưởng qua tốt nhất, kiệt kiệt kiệt. Thị huyết cất tiếng cười to, sau đó hóa thành một đạo huyết quang biến mất. Khu khu, thị huyết ta, bản tọa không phải nói qua cho ngươi nổ cỏ phải nổ tận gốc sao? Huyết hải lão tổ cái kia khô cạn thi thể đống nhiên giật giật, chỉ thấy một đạo nguyên thần theo cái kia thây khô loại chui ra. Cái kia nguyên thần thình lình chính là cùng huyết hải lão tổ bản thể không khác nhau chút nào, chỉ thấy hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy âm trầm, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Làm thái cổ thời kỳ lão tổ hắn làm sao có thể không có mảy may bảo mệnh chi thuật đâu? Chớ nhìn hắn lúc ấy đã sinh cơ hoàn toàn không có, nguyên thần cũng đã tịch diệt nhưng là hắn nhưng là có một đạo chí bảo có thể đem nguyên thần chứa đựng khôi phục. Đạo này nguyên thần vô pháp tại bên ngoài đợi quá lâu nhất định phải cảm giác tìm tới một người tiến hành đoạt xá. Huyết hải lão tổ nguyên thần trên không trung thật nhanh đâm chọc vào, không đến một lát đã đến một chỗ địa vực. Chỉ thấy một vị tông môn đệ tử, hắn chính thi hành thu thập dược thảo nhiệm vụ, đột nhiên liền ngã trên mặt đất, trong miệng cuồng thổ máu tươi. Uy, ngươi thế nào? Bên cạnh đồng bạn bị giật nảy mình vội vàng xô đẩy người kia bận rộn lo lắng mà hỏi. Không sao. Cái kia tông môn đệ tử đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy huyết dịch giờ phút này vậy mà cũng biến mất không thấy gì nữa. Khoe miệng của hắn hơi hơi bung lên, trên một gương mặt thanh tú hiện ra một vệt nụ cười dữ tợn. Thị huyết, ngươi chờ đó cho ta. Trường sinh dạ gia trường sinh cung. Dạ Khanh Trần từ khi về tới dạ gia liền bắt đầu một mực bế quan, ngoại trừ làm chắc phong hầu cảnh cảnh giới này bên ngoài thuận tiện còn nghiên cứu một chút cái kia khí vận bảo dương bảo vật cùng vương đẳng tất cả gia sản. không hổ Trường Sinh Vương gia nhà này làm, chậc chậc chậc. Dạ Khanh Trần nhìn lấy đầy đất tiên thiên thánh dược, thánh khí còn muốn mười mấy gốc bất tử dược cùng mười mấy kiện chí tôn khí, đương nhiên chân quý nhất vẫn là cái kia Thiên Đế Thánh Kiếm cùng Hoang Cổ Thần Phù. Hoang Cổ Thần Phù đi qua Dạ Khanh Trần sơ bộ nghiên cứu, nó hiệu quả liền là có thể mượn dùng thần phù bên trong lực lượng đến để thăng chính mình, đồng thời không có tác dụng phụ. Đinh, mới thiên mệnh nhân vật chính xuất hiện, phải chăng xem xét. Dạ Khanh Trần lông mày nhíu lại, khóe miệng bung lên nụ cười nhàn nhạt, xem ra có chút vui vẻ. Xem xét. Tính danh, chú Cẩm Tiêu thân phận, phổ thông tông môn đệ tử, Tiên Vương đoạt xá trọng tu cảnh giới, hóa linh cảnh tam trọng thể chất, không công pháp, thị huyết đại pháp, huyết hải bất diệt thân bảo vật, huyết hải ấn, tiên khí, khinh linh kiếm, khinh linh bảo trước mắt khí vận giá trị, 100.000. Dạ Khanh Trần đôi mắt đột nhiên sáng lên, 10 vạn khí vận giá trị. Bất quá cái này tu vi là thật thấp, mà lại thì liền đặc thù linh thể đều không có, bất quá cái này huyết hải ấn ngược lại là một cái tốt, xem ra là hắn Tiên Vương thời kỳ có. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thương khung tựa hồ đều đang run rẩy, toàn bộ đông vực toàn bộ sinh linh đều bị cái này tiếng nổ sợ kinh động. Hoàng kim thịnh thế, đại thế chi tranh, tiên vực các bảng hiện thế, đông vực thương khung bảng mở. Chương 34, đông vực thương khung bảng mở ra cựu thiên phía trên bỗng nhiên nứt ra một đạo mấy trăm vạn dặm màu đen vết nước, trong cái khe giống như có thể trông thấy vô số ngôi sao. Đại đạo chi âm như nước sông quần quận đồng dạng chậm rãi theo bầu trời phía trên truyền đến. Hoàng kim đại thế, quân hùng cùng nổi lên, vạn tộc săn sát, đặc biệt hạ xuống đông vực thương khung bảng, cố tiên vực căn cơ, lên bảng người đều là có thiên đạo khen thưởng. Quân quận đại đạo chi âm nương theo lấy khủng bố mà mênh mông khí tức cuốn sạch lấy toàn bộ đông vực. Thì liên một số đại thế lực lão tổ cũng đều đào ảo xuất quan. Khủng bố mà uy nghiêm khí tức hiện đầy toàn bộ đông vực, càng là rung động đông vực mỗi cái sinh linh. Giờ phút này đông vực vô số sinh linh ngửa nhìn lên bầu trời, tâm lý không khỏi sinh ra nồng đậm kính sợ. Vâng. Đại đạo hội tụ, vô tận kim quang hóa thành một đạo cổ lão mênh mông màu vàng kim quyển trục, chậm rãi triển khai. Mà cái kia cổ lão tang thương màu vàng kim trên quyển trục bất ngờ có ba chữ to: Thương khung bảng. Đông vực thương khung bảng mở. Cái này một vàng kim đại thế thế hệ trẻ tuổi 1000 tên bên trong, thần hải cảnh phía trên liền có thể lên bảng. Cổ lão tang thương thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền đến. Vô số đại thế lực tông chủ, lão tổ, các trưởng lão nhìn lên bầu trời phía trên thương khung bảng, nội tâm ngũ vị tạp trần, không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ. Hoàng kim đại thế rốt cuộc đã đến, thương khung bảng xuất hiện, mà bọn họ lại đều đã già. Tiên vực tứ vực, đông vực thương khung bảng, tây vực càn khôn bảng, nam vực tiềm long bảng, bắc vực thiên kiêu bảng, bọn họ gọi chung là thiên bảng. Thiên bảng tiến đến, liền cũng là hoàng kim đại thế, thiên kiêu vô số. Các loại xưa kia thế bên trong cực kỳ hiếm thấy thánh thể thần thể tại Hoàng Kim Đại Thế đem về nhiều vô số kể. Thiên bảng xuất hiện chính là vì cố tiên vực căn cơ, phòng ngừa những tinh vực khác tiến đến mạo phạm. Thiên bảng chứa toàn bộ tiên vực bất kỳ thiên tiêu, thậm chí bao gồm 3000 đạo châu, nhưng là cũng không bao gồm 3000 đạo châu trở xuống hạ giới. Mặc kệ bất luận cái gì thiên tiêu, ngươi có bất luận cái gì thể chất hoặc là tin tức, chỉ cần leo lên thiên bảng tin tức của ngươi liền sẽ bị nhìn một cái không sót gì. Trường Sinh Vương gia. Dạ gia chẳng lẽ là muốn nhấc lên bất hủ chiến sao? Một chỗ trong thiên cảnh, tiên khí pha trộn, tiên quang tràn ngập, đại điện bên trong một vị trung niên nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Còn ta Vương Đẳng có đại đế chi tư, tại cái này hoàng kim đại thế vốn nên vô địch khắp thiên hạ, tốt nhất bước vào đại đế. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Dạ gia vậy mà dùng âm như quỷ kế ám toán con ta, quả thực thì là muốn chết. Vương gia tộc trưởng một quyền trực tiếp đem hư không đánh nát, hắn Vương gia thật vất vả xuất hiện như thế thiên tiêu. Vừa tốt hoàng kim đại thế thì đến, thương khung bảng như thế, còn hắn Vương Đẳng vốn nên trèo lên tới bầu trời bảng đệ nhất, bây giờ lại bất hủ thế lực thiên ti điện. Một bóng người sừng sững trên hư không, một đầu tóc vàng theo gió tung bay, trên mặt tuấn tú tràn ngập tự tin, một song sáng nhược tinh thần hẹp dài hai con mắt, tại như kiếm bản dương lên song mi dưới, hiện ra thanh lanh đu quang. Thương khung bảng đệ nhất làm quy ta tân túc. Bất hủ thế lực thiên la điện. Một vị lão giả bỗng nhiên mở ra hai con mắt, trong đôi mắt ẩn chứa vạn vật sụp đổ, sinh linh tịch diện cảnh tượng, hắn nhìn một chút bên cạnh tên thanh niên kia. Nghị Nhi, lần này thương khung bảng hiện thế ngươi nhất định phải đoạt được đệ nhất, quét quét qua thiên tỷ điện khí thế. Lão tổ yên tâm, ta Bạch Nghị tự nhiên cùng thế hệ vô địch, chỉ là tân túc, giết hắn như giết chó. Thanh niên kia ngẩng đầu lên sọ, một thân kim bảo gia thân, một trương tuấn lãng bất phàm khuôn mặt xem ra cực kỳ anh tuấn uy vũ bất phàm, trên mặt hiện lên nụ cười tự tin. Thái Huyền Thánh Điện, một bóng người sừng sững trên hư không, toàn thân bị từng đợt màu vàng kim quang mang chỗ che lấp, sau lưng một lồng ánh sáng hiện lên, dường như chiếu ứng thái cổ thời kỳ huy hoàng. Không hổ là hoàng kim đại thế, đại tranh chi thế, thiên điêu xuất hiện lớp lớp, lần này đệ nhất chỉ sợ chính là Dạ Minh. Thái Huyền Thánh Tử lắc đầu, mang theo một chút cười khổ, coi như hắn là cực kỳ hiếm thấy, vạn cổ bên trong chỉ xuất hiện mấy lần luân hồi thể cũng không có lòng tin trên thiên phú siêu việt Dạ Khanh Trần. Một chỗ không biết tên tiểu tông môn, một vị tướng mạo thanh tú, mặc lấy tương đối rách dưới tông môn tạp dịch đệ tử phục sức, hắn chính cầm lấy một bộ cây chổi cần cù chăm chỉ quét dọn tông môn. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời phía trên cái kia lóa mắt vô cùng thương khung bảng, một đôi tròng mắt đột nhiên biến đến có chút huyết hồng, một đôi tròng mắt bên trong hàn mang nội liễm. Thương khung bảng sao? Tuy nhiên bộ thân thể này quá mức nhỏ yếu, nhưng là sớm muộn có một ngày ta nhất định phải thế nhân đều biết ta huyết hải lão tổ xưng hảo. Trường Sinh Vương gia. Hai bóng người đẹp đẽ đứng ở một tòa trên tiên sơn, một bộ áo trắng, hai người đều là người mặc quyền truyện, dung nhan tuyệt thế, mái tóc màu đen như thác nước rối tung tại bên hông. Thích Giao, lần này thương khung bảng trước ba có tự tin sao? Một bóng người xinh đẹp đỗng nhiên mở miệng, thanh âm như ngân linh đồng dạng mỹ diệu, như gió xuân ấm áp, mang theo thành thục khí tức, chính là Khương Vân này tỷ tỷ Khương Vân Du, mà tại nàng bên cạnh chính là Khương Tịch Giao.
sư phụ, ta tự có lòng tin, nhưng là Dạ gia vị kia đế tử thiên phú, liền xem như ta chỉ sợ cũng có chỗ không kịp. Khương Vân Nhu khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc, nàng thế nhưng là biết nàng cái này vị đệ tử tính cách cao ngạo tự tin, cho dù thân là nữ tử thiên phú của nàng cũng là không ai bằng. Tiên tâm đạo cốt, lúc mới sinh ra thiên địa dị tượng, một vị chân tiên hư ảnh từ trên 9 tầng trời bông xuống, ban thượng chúc phúc, mà cái kia Dạ gia đế tử thiên phú đến cùng đến cỡ nào cao tài sẽ để cho nàng vị này đệ tử cảm thấy kiêng kỵ. Ồ, chẳng lẽ là sư phụ ta trước đó mang ngươi sẽ Dạ gia, ngươi thích cái kia Dạ gia đệ tử hay sao? Khương Vân Nhu mỉm cười, phong tình vạn trùng. Sư phụ. Khương Tịch Giao dậm chân, trên dung nhan tuyệt thế hai tòa nhà màu đỏ tiểu vân hiện lên ở trên mặt của nàng, xem ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Không qua đêm nhà tiểu tử kia thiên phú hoàn toàn chính xác bất phàm, tại thái cổ bí cảnh bên trong mơ hồ truyền đến tiểu tử kia tựa hồ còn nắm giữ cái khác thể chất, nhưng là cái gì thể chất thì không được biết rồi. Trường sinh Dạ gia, đây cũng là thương khung bản sao? Dạ Khanh Trần đống nhiên xuất hiện trong hư không, một bộ áo trắng theo gió tung bay, một đôi trùng đồng chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời bộ kia màu vàng kim của chủ. Có tự tin lấy được thương khung bảng đệ nhất sao? Một đạo thân ảnh giản mua đống nhiên theo trong hư không đi ra, người mặc một bộ trường bào màu đen, đương nhiên đó là đệ thập nhị tổ. Ta tự có vô địch chi tâm, chỉ là thương khung bảng đệ nhất, gì khó khăn? Dạ Khanh Trần một đôi trùng đồng phù văn dày đặc, thỉnh thoảng lấp loe cái này nhạt đạm kim quang, khóe miệng hơi hơi bung lên, ngập lấy phóng đãng không bị trói buộc mỉm cười. Một thế này chính là đại tranh chi thế, vô số thiên kiêu tụ tập, lần này thương khung bảng xuất thế chỉ sợ chính là vì vững chắc tiên vực căn cơ. Đệ thập nhị tổ lẩm bẩm nói, thiên bảng nhanh như vậy liền xuất hiện, chẳng lẽ là hắc ám náo động sắp đột kích? Dạ Khanh Trần nghe đệ thập nhị tổ nói lời, ánh mắt trầm xuống, ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có hỏi thăm cái gì. Thiên bảng phân tứ vực, bọn họ dựa theo tử phủ cảnh một chút thế hệ trẻ tuổi tiến hành tuyển bạn, dựa theo thể chất, thiên phú, kỳ ngộ, tu hành công pháp thần thông chờ một chút tiến hành hóa thành. Mà lại thiên đạo cho ra khen thưởng cũng là dị thường phong phú, thường là lấy thiếu sót của ngươi chỗ tiến hành đền bù. Đệ thập nhị tổ đống nhiên dừng một chút, đến mức thiên bảng khi nào kết thúc, đó chính là đế giả, thậm chí tiên xuất hiện thời điểm. Chương 35, thương khung bảng mở ra, thiên tiêu san sát trần nhi, ngươi tuyệt đối không thể kiêu ngạo, không thể có ý nghĩ khinh địch. Một đạo bóng người áo trắng đông nhiên xuất hiện, chính là Dạ Trường Khanh, hắn hướng về thập nhị tổ chắp tay, đối với Dạ Khanh Trần nghiêm nghị nói: "Ta đi chính là vô địch chi đạo, nếu không có một viên vô địch chi tâm, chớ nói chi đến cái gì chứng đạo." Dạ Khanh Trần một đôi trùng đồng như ưu đàm đồng dạng sâu không thấy đáy, nhìn chăm chú phía trên thương khung bảng, ngạo nghễ nói: "Trần Nhi, đâu được thương khung bảng thậm chí toàn bộ tiên vực thiên bảng, có người có tài cư, mặc kệ cái gì ẩn thế tông môn, không ai có thể trốn qua." Dạ Trường Khanh không có phản bác Dạ Khanh Trần lời nói và việc làm, dù sao Dạ Khanh Trần hoàn toàn chính xác đi cũng là vô địch chi đạo. Ẩn thế thế lực rất nhiều, ẩn thế đế tộc càng là không ít, mà những thứ này đỉnh tiêm thế lực truyền người tuyệt đối không so bất luận cái gì bất hủ thế lực truyền nhân phải kém. Dạ Trường Khanh giờ phút này sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng, một đôi mắt sáng như sao bên trong mang theo một chút nghiêm nghị. Hắn tự nhiên tin tưởng làm hắn Dạ Trường Khanh nhi tử tự nhiên chấn áp đương đại, quét ngang bạc cổ, nhưng là một thế này chính là hoàng kim đại thế, đại tranh chi thế, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy lo lắng. Phụ thân không cần vì những thứ này lo lắng, ở thiên phú vượt qua ta tin tưởng không có người tồn tại. Dạ Khanh Trần ánh mắt lấp lóe, cười nhạt một tiếng, đến mức chiến lực, tam cảnh bên trong ta vô địch, tam cảnh bên ngoài cũng có thể giết. Dạ Khanh Trần băng lãnh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là nói ra ngữ lại mang theo vô địch giống như tự tin. Ha ha ha, không hổ là con của ta, có ngạo khí. Dạ Trường Khanh một đôi mắt tràn ngập vẻ hài lòng, cười to nói. Đống nhiên uy nghiêm, trang trọng đại đạo chi âm vang vọng toàn bộ đông vực. Bắt đầu, thương khung bảng bài danh. Vô số thần hải cảnh trở lên thế lực thiên tiêu, thế gia truyền nhân giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm bầu trời phía trên màu vàng kim quyển trụ. Từng đạo khí tức theo màu vàng kim quyển trụ bên trong tiết lộ, vô số thiên tiêu huyết mạch, thể chất chợt bộc phát ra khí tức cường đại. Thương khung bảng một đạo đạo kim quang chiếu tại những cái kia thiên tiêu trên thân, kim mang lưu chuyển, phong vân mãnh liệt. Đại đạo khí tức tại thương khung bảng bao quanh, một mảnh tiên quang rực rỡ. Chỉ nghe thấy đại đạo chi âm truyền đến, thương khung bảng phía dưới cùng màu vàng kim phù văn tiểu chữ diễn biến ra. Thương khung bảng, thứ 1000 tên tính danh, Trương Vân chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, phong hầu cảnh trung kỳ thể chất, huyền vân thể kỳ ngộ, không huyết mạch, phổ thông huyết mạch thiên phú, hạ đẳng chiến lực, phổ thông khen thưởng, tiên thiên thánh dược một gốc. Vô số người không khỏi trợn to mắt nhìn hàng chữ này. Ta dựa vào, phong hầu cảnh mới thứ 1000 tên. Thứ 1000 tên vậy mà khen thưởng đều là thánh dược. Một chỗ vô thượng đạo thống, một vị tướng mạo tuấn lãng, người mặc một bộ vân bào, sắc mặt dị thường khó coi, hắn cười khổ mấy năm, thậm chí không tiếc để phụ thân hao phí tông môn mấy chục năm doanh thu đến trợ hắn tu luyện, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến lại là chót bảng. Hắn nhưng là tông môn vạn năm kỳ tài khó gặp à, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Giờ phút này thương khung bảng thứ tự còn đang thong thả xuất hiện, theo màu vàng kim tiểu chữ biến hóa ra hiện, loại thanh âm này không chỉ ở đông vực, thậm chí vang vọng toàn bộ tiên vực. Thương khung bảng, 785 vị tính danh, Chu Nguyên chủng tộc, nhân tộc, thái cổ hoàng triều cảnh giới, phong hầu cảnh đỉnh phong thể chất, thánh tâm đạo cốt kỳ ngộ, không huyết mạch, hoàng tộc thánh huyết tiên phú, trung đẳng chiến lược, thiên kiêu khen thưởng, thượng cổ thánh khí một kiện, tiên tiên thánh dược ba cây, vô trần thủy ba dọn một chỗ thái cổ hoàng triều, một vị người mặc giao long kim bảo, một đầu tóc vàng rối tung tại sau lưng, một đôi trọng mắt màu vàng nóng dường như ẩn chứa tinh thần. Chu Nguyên giờ phút này nhìn lấy thiên khung phía trên thương khung bảng, sắc mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là song quyền lại nắm thật chặt, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Hơn 700 tên, vì cái gì? Hán cổ tâm tu luyện mười mấy năm, tiến vào hoàng triều bí cảnh ở bên trong lấy được không phía trên cơ duyên, hắn muốn coi như không thể lên đứng đầu bảng, 10 vị trí đầu cũng hẳn là có, vạn vạn không nghĩ đến vậy mà hơn 700 tên. Đây chính là đại tranh chi thế sao? Thương khung bảng, 500 vị tính danh, băng tuyên quân chủng tộc, thái cổ hoàng tộc, giao long tộc phân tộc dị chủng huyền băng giao long cảnh giới, phong vương cảnh sơ kỳ thể chất, huyền băng long thể kỳ ngộ, không huyết mạch, thái cổ hoàng tộc huyết mạch, huyền băng giao long trực hệ huyết mạch thiên phú, trung đẳng chiến lược, thiên kiêu khen thưởng, huyền băng linh tuyển, long thủy linh dịch ông trời ơi, thái cổ hoàng tộc vẫn là tối cao cấp một nhóm. Giao long tộc dị chủng, vậy mà mới 500 tên. Hơn nữa còn là huyền băng giao long, vẫn là trực hệ huyết mạch, ông trời ơi, không dám tưởng tượng trước 100 là dạng gì tình cảnh. Thương cũng bảng, 200 vị tính danh, bách lý đồ vẫn chủng tộc, nhân tộc, trường sinh thế gia cảnh giới, phong vương cảnh trung kỳ thể chất, huyền minh thể kỳ ngộ, không huyết mạch, trường sinh thánh huyết thiên phú, trung thượng chiến lược, ngụy yêu nghiệt khen thưởng, huyền quy bảo thuật, huyền quy đồ, huyền minh bí thuật. Đây chính là trường sinh bách lý gia đệ nhất thánh tử a, thân có huyền minh thể, vậy mà mới 200 vị, ta vốn cho là hắn tối thiểu nhất là 10 vị trí đầu đâu. Các ngươi có phát hiện hay không, thiên đạo cho khen thưởng cơ hồ đều là cùng hắn bổ sung, có thể đền bù chỗ thiếu sót đó a. Thương cung bảng, người thứ 100 tính danh, Diệp Mộc Hy chủng tộc, nhân tộc, bất hủ thế lực giao chỉ thánh địa cảnh giới, phong vương cảnh đỉnh phong thể chất, giao chỉ tiên thể kỳ ngộ, không huyết mạch, giao chỉ tiên huyết thiên phú, thượng đẳng chiến lực, yêu nghiệt khen thưởng, giao chỉ tiên dịch, thái nhất chân thủy, chí tôn khí giao chỉ thánh địa, một mảnh ánh sáng, châu cung bối quyết, quỳnh ngọc giao giai, thường có tuyên hòa đan vũ, thanh loan ngọc phượng, trên dưới bay tê. Một thiếu nữ thức tha, huyền chuyển dáng người bọc lấy một bộ màu hồng quần áo, da thịt bạch khiết như ngọc, chim sa cá lặn chi dung, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới nỗ lực lâu như vậy, ta bài danh nhưng vẫn là không có cách nào tiến vào đỉnh phong một nhóm kia sao? Thương cung bảng, 78 vị tính danh, Vân Vu Hạo chủng tộc, nhân tộc, bất hủ thế lực Hạo Nhật thánh địa cảnh giới, phong vương cảnh đỉnh phong thể chất, Hạo Nhật thánh thể kỳ ngộ, không huyết mạch, thái dương thần huyết thiên phú, thượng đẳng chiến lực, yêu nghiệt khen thưởng, thái dương thần huyết, thái dương bảo thuật, tam túc kim ô bảo thuật Hạo Nhật thánh địa. Một vị người mặc một bộ màu vàng đỏ trường bào, một đầu rực rỡ tóc màu vàng phấn khởi, khuôn mặt kiên nghị tuấn lãng. Hắn giờ phút này song quyền cầm thật chặt, sau đó đông nhiên hướng về một chỗ dung nham đánh tới, hai mắt tràn đầy không cam lòng. Thương cung bảng, 48 vị tính danh, Nam cung Tầm chủng tộc, nhân tộc, bất hủ thế lực sắt thần điện cảnh giới, phong hầu cảnh đỉnh phong thể chất, lục sắt thánh thể kỳ ngộ, không huyết mạch, sắt thần huyết mạch tiên phú, thiên tiêu cấp chiến lực, thiếu niên trí tôn khen thưởng, sắt thần tinh huyết, sắt thần bảo thuật, bất tử dược ba cây, ông trời ơi, người gặp người sợ, sắt thần điện truyền nhân Nam cung Tầm vậy mà mới 48 tên. Đây chính là lục sắt thánh thể a. Nghe đồn trong cổ tịch lục sắt thánh thể xuất hiện cái kia chính là quét ngang đương đại tồn tại a. Sắt thần điện, Nam cung Tầm người mặc trường bào màu đỏ như máu, huyết khí như rồng, phương viên 100m là vô số thiên tiêu thi thể, hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đáng giận, ta đường đường lục sắt thánh thể, sắt thần điện duy nhất truyền nhân, làm sao có thể mới 48 tên. Chương 36, thiếu niên chí tôn, vô số thiếu niên cấm kỵ trường sinh dạ ra trường sinh cung. Người này ta gặp qua, tuy nhiên không địch lại ta, nhưng là ta lúc đầu có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn cường đại huyết khí, không nghĩ tới mới chỉ là 48 vị. Dạ Khanh Trần mày kiếm hơi nhíu lại, lập tức hóa thành một chút sóng nước mày kiếm bùng lòng. Không quan trọng, dù sao ta tự tin ta đem là thứ nhất thương cung bảng, 30 vị tính danh, Bạch Yên chủng tộc, tiên cổ di tộc Bạch Hổ tộc thánh tử, hiện cùng dạ gia Dạ Khanh Trần khế ước cảnh giới, phong vương cảnh đỉnh phong thể chất, Bạch Hổ thánh thể kỳ ngộ, xuất sinh liền tự mang Bạch Hổ bảo thuật, một tuổi thu hoạch được Bạch Hổ truyền thừa huyết mạch, Bạch Hổ trực hệ huyết mạch thiên phú, yêu nghiệt chiến lực, thánh thú thiếu niên trí. Tôn khen thưởng, tiên thiên canh kim chi khí, canh kim thánh khí, Bạch Hổ tinh huyết một giọt. Dạ Khanh Trần giờ phút này băng lãnh sắc mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc, sau đó quay đầu nhìn về phía trên bờ vai cái kia màu trắng nhỏ con. Cái kia màu trắng mèo con nhẹ hừ một tiếng, sau đó vung lên cái kia khả ái đầu lâu, "Chủ nhân, không nghĩ tới à?" Hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, đường đường Bạch Hổ tộc thánh tử yếu như vậy. Dạ Khanh Trần lắc đầu, khoe miệng phủ qua một vệt cười khẽ. "Hừ, chủ nhân cũng không nghĩ một chút, người cái kia thành trưởng kích thế nhưng là tiên phi a, bên trong con rồng kia hồn thế nhưng là hàng thật giá thật chân long a, lúc còn sống tu vi tuyệt đối đã là đế cảnh ai. T, ta và ngươi khế ước, vì cái gì ngươi Bạch Hổ nhất tộc không có tìm ta tính sổ sách a?" Dạ Khanh Trần đống nhiên nói, sắc mặt còn mang theo một chút vẻ không hiểu. Tại hắn ở kiếp trước đọc tiểu thuyết lúc này hẳn là sẽ có phản phái tới gây sự, sau đó chính mình ngược một phen, mới sẽ trung thực à, vì cái gì không có người gây chuyện với hắn à. Thương cung bảng, 24 vị tính danh, Hoàng hệ chủng tộc, tiên cổ di tộc Phượng Hoàng đế tộc đế nữ cảnh giới, phong vương cảnh đỉnh phong thể chất, Phượng Hoàng thần thể kỳ ngộ, xuất sinh tự mang Phượng Hoàng đồ, Phượng Hoàng bảo thuật, nắm giữ hoàn chỉnh Phượng Hoàng truyền thừa huyết mạch, Phượng Hoàng trực hệ huyết mạch tiên phú, yêu nghiệt chiến lực, thánh thú thiếu nữ trí tôn khen thưởng, Phượng Hoàng chân huyết ba dọn, Phượng Hoàng vũ mao ba cái. Phượng Hoàng chân hỏa một luồng Phượng Hoàng đế tộc, một chỗ dung nham hỏa sân chỗ, bốn phía từng đạo hỏa liên dày đặc, trong hư không nổi lơ lửng nhàn nhạt tiên cổ uy áp. Một nữ tử người mặc một bộ quần dài màu đỏ, một đầu như ngọn lửa tóc dài như thác nước đồng dạng rớt xuống đất, da thịt như băng tuyết, trong suốt sáng long lanh, lông mày như khói nhẹ, thanh tân đậm nhã, một đôi đôi mắt đẹp bên trong giống như có mọi loại thâm tình, quyến rũ động lòng người, thon dài eo nhỏ như liễu nhánh đồng dạng, nhưng lại có thể chống lên cái kia ngạo nhân hai ngọn núi, một đôi tròn trịa trắng như tuyết hai chân mật đứng ở trong hư không, khiến người ta nhìn không khỏi khí huyết sông lên đầu. Ta ngược lại muốn nhìn xem xếp tại ta người phía trước đến cùng chỗ nào so với ta mạnh hơn, giới lúc ta nhất định phải lần lượt đến cửa khiêu chiến. Thương cung bảng, 20 vị tính danh, Bắc Minh Nguyên chủng tộc,
tiên cổ di tộc côn bằng tộc thần tử cảnh giới, phong vương cảnh đỉnh phong thể chất, côn bằng thần thể kỳ ngộ, xuất sinh tự mang côn bằng đồ, thu hoạch được côn bằng thủy tổ duy một chân truyền huyết mạch, côn bằng trực hệ huyết mạch thiên phú, nửa bước cấm kỵ chiến lực, thánh thú thiếu niên chí tôn khen thưởng, côn bằng chân huyết năm dọn, kim sĩ đại bằng kim vũ ba cái ông trời ơi, ẩn thế. Tiên cổ di tộc bên trong côn bằng tộc thần tử, vậy mà mới 20 tên. Đây chính là côn bằng nhất tộc a. Côn bằng tộc một mảnh nhạt đại dương màu xanh lam, đây là vô biên hải, côn bằng nhất tộc theo tiên cổ đến bây giờ một mực tồn tại địa phương. Ai, ta xuất sinh liền tự mang côn bằng đồ, 3 tuổi đến côn bằng chân truyền, 5 tuổi trở thành thần tử, kết quả không nghĩ tới mới vừa vặn 20 tên. Một tên thân mang một bộ áo xanh tuấn mỹ nam tử, sừng sững tại vô biên hải phía trên nhịn không được từng trận thở dài. Uyên Nhi, ngươi chỉ cần đem côn bằng thủy tổ lưu lại nguyên thủy bảo thuật hoàn toàn lĩnh ngộ sau lại tiến 10 vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề. Một lão giả vô vô Bắc Minh Nguyên bả vai ngữ trọng tâm trường nói ra. Thương cung bảng, 14 vị tính danh, thượng quan tư mệnh chủng tộc, nhân tộc trường sinh thế gia đế tử cảnh giới, phong vương cảnh đỉnh phong thể chất, tiên tiên thánh thể thánh tâm kỳ ngộ, xuất sinh đến thánh long phù hộ, 3 tuổi thu hoạch được chân long bảo thuật. Huyết mạch, trường sinh thánh huyết thiên phú, cấm kỵ chiến lực, thiếu niên cấm kỵ khen thưởng, thánh long tàn hồn một luồng, thánh long phù hộ, thượng cổ chí tôn thuật, lúc này ẩn thế đế tộc thượng quan tộc, không nghĩ tới bọn họ ẩn thế vài năm, lần này đế tử vậy mà nắm giữ vạn cổ hiếm thấy tiên tiên thánh thể thánh tâm. Tiên tiên thánh thể thánh tâm tuy nhiên không phải vạn giới 10 thánh thể, nhưng là hắn nhưng là nắm giữ hai đại vô thượng thể chất, thánh thể thánh tâm hỗ trợ lẫn nhau, cả hai lại bị cùng một người vốn có, phát huy được uy năng tuyệt đối không so vạn giới 10 thánh thể kém, thậm chí càng mạnh. Trường sinh thượng quan tộc thứ hạng này, đầy đủ, đại tranh chi thế ta thượng quan tư mệnh lại còn có thể đứng hàng 14 vị nói rõ tại hạ thiên phú còn không tính kém. Một vị người mặc một bộ màu vàng kim cầm phục, một đầu màu mực tóc dài bị buộc ở sau, tướng mạo tuấn mỹ vô cùng tựa như chân tiên đồng dạng không nhiễm trần thế, hắn giờ phút này chính nâng bút mực đậm, ở trong hư không nét tối nghĩa phù văn. Thương cung bảng, thứ 14 vị tính danh, tần tốc chủng tộc, nhân tộc bất hủ thế lực thiên la điện thần tử cảnh giới, phong vương cảnh đỉnh phong thể chất, hạo nhật thần thể kỳ ngộ, xuất sinh tam túc kim ô dị tượng, toàn bộ thân hình bị hỏa quang bao khỏa, 3 tuổi đến hỏa linh. Huyết mạch, thái dương thần huyết, hạo nhật thần huyết thiên phú, cấm kỵ chiến lực, thiếu niên cấm kỵ khen thưởng, thái dương hạt giống người này chính là thiên la điện này đại truyền nhân, nghe nói làm người cực kỳ hung hăng tàn bái. Biết tần túc người này cực mạnh, không nghĩ tới vậy mà nắm giữ so thái dương thần thể càng cường đại hơn hạo nhật thần thể, đây chính là vạn giới 10 thánh thể một trong. Thiên La Điện không có khả năng, ta đường đường hạo nhật thần thể, Thiên La Điện thiên phú thứ nhất yêu nghiệt đệ nhất bài danh làm sao có thể mới thứ 10, mà lại Bạch Nghị còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ hắn bài danh so bản thần tử cao hơn. Tần Túc sừng sững hư không, ngọn lửa nóng bỏng bay vút lên, trăm dặm hư không thậm chí đều nhanh muốn hòa tan, một đầu tóc vàng như hỏa diễm đồng dạng xông thẳng lên trời, tuấn lãng trên mặt giờ phút này giữ tợn vô cùng. Thương cung bảng, thứ 9 vị tính danh, Bạch Nghị chủng tộc, nhân tộc bất hủ thế lực thiên tỷ điện thần tử cảnh giới, phong vương cảnh đỉnh phong thể chất, thương thiên bá thể kỳ ngộ, lúc sinh ra đời chúng thần cúi đầu, vạn ma lễ bái. Huyết mạch đế huyết tiên phú, cấm kỵ chiến lực, thiếu niên cấm kỵ khen thưởng, huyết nục bảo thuật, thần ma chi khí một luồng, thần ma thần thông quan sát một ngày ông trời ơi, đây là thương thiên bá thể, vạn giới 10 thánh thể bên trong đứng hàng đầu, thậm chí bị rất nhiều người thành vì thể chất mạnh nhất. Không nghĩ tới Bạch Nghị người này vậy mà nắm giữ thương thiên bá thể, quả thật là thâm tàng bất lộ. Thiên tỷ điện ta lại không phải đệ nhất. Bạch Nghị thân mang một bộ bạch bào, mái tóc màu đen tùy ý phấn khởi, một đôi tròng mắt đen nhánh thâm thúy vô cùng, hai hàng mày kiếm gấp bạn. Bất quá tốt xấu so tần túc tiểu tử kia cao hơn một tên, cũng coi là an ủi thương cung bảng, thứ 8 vị tính danh. Dạ Tinh Huyền chủng tộc, nhân tộc trường sinh thế gia đệ nhất thánh tử, Dạ Khanh Trần tùy tùng cảnh giới, phong vương cảnh đỉnh phong thể chất, đại chu tinh thần thể kỳ ngộ, xuất sinh nương theo thiên địa tinh thần vẫn lạc dị tượng, 3 tuổi đến tinh thần bảo thuật huyết mạch, trường sinh thánh huyết thiên phú, cấm kỵ chiến lực. Thiếu niên cấm kỵ khen thưởng, tinh thần bảo thuật, nguyên thủy bảo thuật, vũ trụ tinh thần ánh sáng không nghĩ tới, vạn giới 10 thánh thể sở hữu giả, Dạ gia đệ nhất thánh tử vậy mà cũng là Dạ Khanh Trần tùy tùng. Cái kia làm Dạ gia tiên cổ đến bây giờ mạnh nhất đệ tử thật là mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ có thể đi vào trước năm? Trường sinh Dạ gia trường sinh cung không nghĩ tới lần này thương khung bảng ta chỉ có thể xếp tới thứ 8. Dạ Tinh Huyền ngựa nhìn lên bầu trời, người mặc một bộ tinh thần trường bào, trung quanh tinh thần vờn quanh, điểm điểm tinh quang rải đầy bốn phía, một đôi tuấn lãng mang trên mặt một chút không cam lòng. Thương khung bảng, thứ. Thương khung bảng, thứ. Cái gì? Cái này cái thể chất là. Chương 37, Luân hồi thánh thể, Luân hồi chi mâu, Long ngạo thiên không cam lòng. Thương khung bảng, vị thứ 6 tính danh, Lưu Thao chủng tộc, nhân tộc bất hủ thế lực thị huyết điện huyết tử cảnh giới, phong vương cảnh đỉnh phong thể chất, thôn tiên ma thể kỳ ngộ. Xuất sinh thao thiết dị tượng, 3 tuổi bị thị huyết điện lao tổ thu là chân truyền, 5 tuổi thu hoạch được thao thiết bảo thuật huyết mạch, thao thiết ma huyết cùng đế huyết hỗn hợp thiên phú, đại đế chi tư chiến lực, thiếu niên đại đế khen thưởng, thao thiết bí thuật, thôn tiên ma công, phệ hồn sách, thượng cổ chí tôn khí, lại là thị huyết điện, truyền thuyết thị huyết điện không phải đã bị tiêu diệt sao? Người này lại còn nắm giữ thôn tiên ma thể, nhất định phải đem người này đuổi tận giết tuyệt, lấy tuyệt hậu hoạn. Vô số người nhìn lấy thương khung bảng tình cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thấy từng đợt hoảng sợ, đó là bởi vì lúc trước cái này thị huyết điện thế nhưng là đem chọn cái đông vực quấy long trời lở đất. Thượng cổ thời kỳ thị huyết điện mới thành lập, nhưng là vẹn vẹn vạn năm thời gian không đến liền trở thành bất hủ thế lực, mà một vị tên là thị huyết lao tổ người tu luyện một loại tên là thị huyết đại pháp ma công, hút hắn người huyết dịch, tu vi liền có thể cực tốc gia tăng. Về sau mấy cái bất hủ thế lực, trường sinh thế gia liên thủ mới đưa thị huyết điện tiêu diệt, nhưng là không nghĩ tới vạn năm sau thị huyết điện vậy mà lại ngóc đầu trở lại, mà lại lần này thị huyết điện truyền nhân lại còn nắm giữ thôn tiên ma thể. Nói lên thôn tiên ma thể,
thì càng khủng bố hơn. Thái cổ thời kỳ có một vị chuẩn đế thân có thôn tiên ma thể, cứ thế mà đem một tên tiên đế đại năng sinh sinh nuốt sau, tu vi lại trực tiếp tăng vọt thành tiên đế, đồng thời chứng đạo thành công. Đến tiên đế cảnh giới về sau, nắm giữ thôn tiên ma thể càng là tại tiên đế cảnh giới bên trong gần như vô địch tồn tại, đồng thời thôn tiên ma thể thậm chí có thể thôn vệ hắn thể chất của con người, sau đó chuyển hóa làm bản nguyên cung cấp chính mình tu luyện hoặc là sử dụng. Cái này bản mệnh thần thông mới là đáng sợ nhất. Thị huyết điện vô số thi thể, gần như đều là một mảnh thây khô ngổn ngang lộn xộn nằm ở một tòa có chút mờ tối trong đại điện. Lưu Thao, ngươi mặc dù lần này thương khung bảng chỉ là thứ 6, nhưng là chỉ cần ngươi lại thôn vệ mấy tên cường đại thể chất, nếu là có thể thôn vệ một tên vạn giới 10 thánh thể một trong vậy liền có thể trực tiếp tiến vào trước 3. Một vị mặc lấy một bộ trường bào màu đỏ như máu, mái tóc màu đỏ rối tung, xem ra anh tuấn uy vũ bất phàm. Người này chính là tại thái cổ bí cảnh thị huyết lão tổ, nhưng là chẳng biết tại sao lúc trước tóc trắng xóa lão nhân giờ phút này vậy mà biến đến trẻ tuổi như vậy. Ta tự nhiên vô địch, bài danh những thứ này trong mắt của ta đều là trò đùa thôi. Người này thân mang một bộ hắc bào phía trên còn điểm xuyết lấy mấy cái đạo hồng sắc đám mây, cổ áo chỗ hai đầu kỳ dị vô cùng màu đen cự thú giữ tợn giống giận, một trương tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, thế nhưng thâm thúy vô cùng ánh mắt bên trong nhưng lại không chứa bất luận cái gì sắc thái, mà bên cạnh tán phát khủng bố gây mũi huyết khí càng là làm cho người buồn nôn. Thương cung bảng, vị thứ 5 tính danh, Thạch Tử Minh chủng tộc, tiên cổ di tộc thiên thần tộc thần tử, hiện giờ là Dạ Khanh Trần tùy tùng cảnh giới, phong vương cảnh đỉnh phong thể chất, hư không thần thể, võ đạo thiên nhãn kỳ ngộ, xuất sinh thiên đạo chi nhãn, thiên đạo chúc phúc huyết mạch, thiên thần thần huyết tiên phú, đại đế chi tư chiến lực, thiếu niên đại đế khen thưởng, thiên đạo chúc phúc, tịch diệt thần nhãn, nguyên thủy bảo. Thuật, không gian bảo thuật ta dựa vào, không thể nào, đường đường thiên thần sơn thần tử, nắm giữ vạn cổ hiếm thấy hư không thần thể, võ đạo thiên nhãn, thiên thần tộc tiên cổ đến ngày hôm nay phú thứ nhất yêu nghiệt đệ nhất thần tử vậy mà thành lập Dạ Khanh Trần tùy tùng. Người mới biết được, ta lúc đầu ngay tại hiện trường, bọn hắn hai người nhất chiến đánh gọi là một cái trời đất mù mịt. Trường sinh Dạ gia trường sinh cung ai, kể từ cùng đế tử đại nhân nhất chiến về sau, thực lực tiến bộ nhanh chóng, nhưng là không nghĩ tới cũng mới vẹn vẹn hạng năm sao. Thạch Tử Minh cùng Dạ Khanh Trần sừng sững trên hư không, Dạ Khanh Trần đóng chặt hai con mắt không hỏi thế sự, Thạch Tử Minh người mặc một bộ trường bào màu tím, tuấn mỹ tuyệt thế mang trên mặt một chút vẻ tiếc hận. Thương cung bảng, vị thứ 4 tính danh, Trần Đạo Chân chủng tộc, đệ nhất cảnh giới, phong vương cảnh đỉnh phong thể chất, trời sinh kiếm tâm, trời sinh kiếm chủng, thái hư kiếm thể kỳ ngộ, xuất thế thời điểm trong vòng nghìn dặm dài tiếng kiếm gieo 19 châu, vô số kiếm đạo phá toái huyết mạch. Thiên phú, đại đế chi tư chiến lực, thiếu niên đại đế khen thưởng, thái cổ kiếm đạo, thái hư bảo thuật chủng tộc đệ nhất, cái này đệ nhất là có ý gì? Vô số người nhìn qua cái này thương khung bảng phía trên Trần Đạo Chân tin tức, không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Người đây thì cô lậu quả văn a. Đệ nhất ý tứ thì là lần đầu tiên xuất hiện chủng tộc, toàn bộ tiên vực phần độc nhất. Theo ta được biết, cái này Trần Đạo Chân hắn tựa hồ là một thanh thần kiếm sau đó chuyển hóa thành nhân hình. Một chỗ kiếm mộ bên trong, tàn quyết trường kiếm lít nha lít nhít cắm ở đã có chút biến thành màu đen đất đai bên trong, một bóng người quanh chân ngồi dưới đất, mặc lấy một bộ bạch bào, mái đầu bạc trắng rối bời rối tung tại trên mặt đất, một trương trắng đoán như ngọc giống như khuôn mặt tựa như một vị kiếm tiên, mà cặp kia mày kiếm lại thêm ra một vẻ anh tư bất phàm, từng đạo phong mang kiếm khí tại bên cạnh hắn quay trung quanh, kinh khủng kiếm quang tựa hồ có thể vỡ vụn hư không, đánh nát thương khung. Hắn đóng chặt hai con mắt, coi như trên bầu trời cái kia thương khung bảng xuất hiện tựa hồ cũng vô pháp dung chuyển cái kia như mặt nước tâm cảnh. Thương khung bảng, vị thứ 3 tính danh, Thái Huyền chủng tộc, nhân tộc bất hủ thế lực Thái Huyền thánh địa thánh tử cảnh giới, phong vương cảnh đỉnh phong thể chất, luân hồi thánh thể, luân hồi chi mâu kỳ ngộ, xuất thế thời điểm thời gian trường hà hiện lên, thái cổ thời kỳ vượt qua thời gian trường hà, 3 tuổi thu hoạch được luân hồi hạt giống huyết mạch, thái cổ huyết mạch phản tổ thiên phú, chân tiên chi tư chiến lực, thiếu niên chân tiên khen thưởng, luân hồi bí thuật, luân hồi nhãn thuật, huyết mạch bí dược. Ông trời ơi, cái này Thái Huyền thánh tử quả thật thâm tàng bất lộ a. Đúng a, không nghĩ tới hắn ngoại trừ nắm giữ luân hồi thể bên ngoài lại còn nắm giữ vạn cổ hiếm thấy luân hồi chi mâu. Truyền thuyết cái này luân hồi chi mâu không so luân hồi thể kém, mà cả hai đồng thời tụ tại trên người một người, khủng bố như vậy. Nguyên bản bị kim quang bao trùm ở Thái Huyền thánh tử giờ phút này kim quang kia đã biến mất, hắn một bộ màu vàng kim trường bào ra thân, một đầu nhạt mái tóc dài vàng óng rối tung, mày như mạc họa, mặt như mối đảo, chân tiên giống như dáng người như là trong tranh đi ra đồng dạng, một đôi hai con mắt màu vàng óng bên trong tựa hồ ẩn chứa thái cổ, sau lưng chỗ kia ánh sáng giờ phút này vậy mà chiếu đến thái cổ cùng tượng cổ. Hắn giờ phút này quanh chân ngồi tại thời gian trường hà bên trong, lặng lặng cảm thụ được thời gian luân hồi ảo diệu. Thái Huyền thánh tử nhỏ ngẩng đầu, nhìn lấy trên bảng chính mình, trầm mặc một lát, lập tức cười khổ một tiếng lắc đầu. Quả thật như thế, xem ra Dạ Khanh Trần người này còn có quá nhiều bí mật. Đã thương khung bảng, vị thứ 2 tính danh, Long Ngạo Thiên chủng tộc, tiên cổ di tộc chân long tộc đế tử cảnh giới, phong vương cảnh đỉnh phong thể chất, chân long thánh thể kỳ ngộ, huyết mạch, chân long trực hệ huyết mạch, tổ long huyết mạch tiên phú, thần thú chi tư, chân tiên chi tư, chiến lực, thiếu niên thần thú, thiếu niên chân tiên, khen thưởng, tổ long tinh huyết. Ba dọn, tổ long bảo thuật, tổ long khí, huyết mạch tiến hóa một lần. Ông trời ơi, chân long tộc đây là muốn quật khởi sao? Lời gì, cái này là gì, chân long tộc cái gì thời điểm xuống dốc sao? Chẳng qua là càng thêm cương đại. Suy nghĩ một chút cũng khủng bố, vậy mà nắm giữ trong truyền thuyết tiên cổ thất hung tổ long huyết mạch, thân có chân long thánh thể, một thế này chẳng lẽ cái này Long Ngạo Thiên có quét ngang cả đời sao? Chân long xảo kinh khủng trong khu vực, ở mức ma hắc ám, vô số đầu chân long bay lượn,
cũng có chân long nằm dạp trên mặt đất ngủ say, mà tại chân long xảo chỗ sâu nhất, một vị thân mặc áo bào vàng, bào phía trên chân long bay lượn, một đôi màu vàng kim sừng rồng ở đầu phía trên sừng sững. Cường tráng uy vũ thân thể, màu vàng kim bạo ngược mắt rồng, lộ ra người này cực kỳ anh tuấn uy vũ bất phàm, mà người này chính là chân long trong tộc đệ tử, Long Ngạo Thiên. Không có khả năng, ta thân có chân long thánh thể, nắm giữ vạn cổ vô nhất tổ long huyết mạch, làm sao có thể không phải đứng đầu bảng, là ai? Đến cùng là ai tranh đoạt ta đứng đầu bảng? Thương cung bảng, đệ nhất. Tính danh. Chương 38, quỷ dị cùng điểm xấu, một thân tóc đỏ. Đông vực rất lớn, tiên vực càng thêm to lớn, một chỗ tiên vực liền chứa 3000 đạo châu, một đạo châu lại có đến không hết tiểu thế giới. Mà lần này Đông vực thương khung bảng xuất thế, vô số ẩn thế sinh linh toàn bộ đều hiện lên đi ra, mọi người mới biết được nguyên lai trừ bọn họ Đông vực bên trong lại còn cầm giữ có như thế nhiều thiên tiêu. Bọn họ tự cho mình thanh cao, tiêu ngạo vô cùng, thường thường cảm giác đến thiên phú của mình thiên hạ vô địch, lần này thương khung bảng nhất định có thể đoạt được đứng đầu bảng. Mà kết quả là, thậm chí ngay cả bài danh cũng không vào, bọn họ mới biết được bọn họ liền như là trong giếng hết xanh đồng dạng, hết ngồi đáy giếng. Thế mà thương khung bảng vị cuối cùng cũng sắp nổi lên, Đông vực vô số người đều tại chứng kiến lấy thương khung bảng đệ nhất sinh ra. Lần này tiểu chữ cùng hướng kỳ khác biệt, phù văn tối nghĩa lặng yên biến hóa, màu vàng kim tiểu chữ phù văn vậy mà chậm rãi hóa thành 9 màu sắc. Thương khung bảng, vị thứ nhất tính danh, Dạ Khanh Trần chủng tộc, nhân tộc trường sinh thế gia đế tử cảnh giới, phong hầu cảnh đỉnh phong thể chất, trung đồng, chí tôn cốt, bất diệt thánh thể kỳ ngộ, xuất sinh dị tượng vô số, tiên vương lâm cửu thiên, thần ma dập đầu, vạn thánh triều bái, 3000 thế giới chôn bụi, trung đồng khai thiên địa, tiên cổ thần ma bất hủ chiến, 14 tuổi trúc vô thượng đạo cơ, phá động tiên cực cảnh huyết mạch, trường sinh, thánh huyết, thần ma tiên huyết, bất diệt thánh thể, thiên phú. Không thể quan sát, không thể dự chắc chiến lực. Không thể quan sát, không thể dự chắc khen thưởng, khởi nguyên sinh khí, bất tường tử khí, thượng thương bí thuật, thần ma bảo thuật ông trời của ta, ngươi đánh ta một chút, ta không nhìn lầm a. Trung đồng, chí tôn cốt, bất diệt thánh thể. Ba loại đỉnh phong vô thượng thể chất vậy mà đồng thời xuất hiện đến trên người một người. Còn có cái này thiên phú cùng chiến lực, chẳng lẽ thiên đạo thương khung bảng đều không cách nào thấy rõ sao? Toàn bộ đông được sinh linh nhìn qua tình cảnh này, đều là trợn mắt hốt hoồm, trên mặt khó có thể che giấu chấn kinh. Trường sinh dạ gia trường sinh cung Dạ Khanh Trần ngồi ngay ngắn trên hư không, một bộ áo trắng, trắng đoán như ngọc tóc dài rối tung trong hư không, mặt như ngọc, da giống như bảo ngọc, mày như khói nhẹ, một đôi tròng mắt thật chặt nhắm, như chi tiên, giống như chân tiên, không nhiễm nhân gian trần thế. Ngay tại lúc này, Dạ Khanh Trần mãnh liệt mở ra hai con mắt, một đôi trùng đồng bên trong lít nha lít nhít tối nghĩa phủ văn dày đặc, chỗ càng sâu thì là nhật nguyệt chìm nổi, hỗn độn khí cuộn, ngàn vạn thế giới chôn bụi, vũ trụ diễn sinh sau đó vỡ nát. Mà mắt phải thì là một cái khác cảnh tượng, chỉ thấy mắt phải trùng đồng bên trong vậy mà chiếu phim lấy tiên cổ đến thái cổ thủy biến, vô số sinh linh ở trong đó gào rú. Đột nhiên tràng cảnh lần nữa biến hóa, chỉ thấy vũ trụ tinh hà đột nhiên xuất hiện, hành tinh giao thế, tinh hà xuyên thẳng qua. Trên bầu trời đại đạo khí tức chậm rãi biến mất, chỉ để lại cái kia màu vàng kim trên quyển trục 1000 người tin tức, mà thứ nhất rõ ràng chính là cái kia sừng sững tại tối đỉnh phong chín màu sắc Dạ Khanh Trần. Thương khung bảng thiên tiêu đã lập, thiên đạo khen thưởng hạ xuống. Đại đạo chi âm như cựu thiên lôi âm ầm vang rơi xuống, thương khung bảng phía trên 1000 người cảm nhận được thiên đạo cái kia thực lực sâu không lường được. Có ít người trước mắt đống nhiên thì xuất hiện thánh khí, hoặc là thiên địa linh vật các loại thiên tài địa bảo. Mà tại Dạ Khanh Trần một bên cách đó không xa Dạ Tinh Huyền đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chỉ gặp bầu trời phía trên một đạo tinh thần chi quang hướng về Dạ Tinh Huyền bắn tới. Vô số ngôi sao dung nhập Dạ Tinh Huyền thể nội, mà Dạ Tinh Huyền thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vậy mà bắt đầu chậm rãi biến hình. Đây cũng là tiên đạo khen thưởng một trong vũ trụ tinh thần ánh sáng. Chiêu như kỳ danh, cái này đạo quang mang bắt đầu từ trung tâm vũ trụ bắn ra tinh thần chi lực nồng nặc nhất quang mang, chắc hẳn Dạ Tinh Huyền dung nhập đạo này tinh thần chi quang sau thực lực đem sẽ phi tốc tăng trưởng. Sau đó hai đạo mang theo khí tức khủng bố xương cốt cốt dạng, sau đó chậm rãi tiến vào Dạ Tinh Huyền trong mi tâm, đây cũng là khen thưởng một trong tinh thần bảo thuật cùng nguyên thủy bảo thuật. Theo sát phía sau chính là Thạch Tử Minh, một đạo mang theo khí tức khủng bố kim quang lần nữa từ thiên khung rơi xuống, đem Thạch Tử Minh bao phủ ở bên trong. Mà Thạch Tử Minh khí tức cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu dần dần biến đến cường đại. Đây là thiên đạo chúc phúc, mặc dù nói Dạ Khanh Trần xuất sinh liền có, nhưng là từng chiếm được thiên đạo chúc phúc người có thể nói là vượng mao lân giác, tại toàn bộ tiên vực chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái, mà Thạch Tử Minh có thể đạt được thiên đạo chúc phúc, có thể nghĩ Thạch Tử Minh thiên phú đến cùng khủng bố cỡ nào. Sau đó một đạo khủng bố cùng cực trong mắt màu bạc chậm rãi rơi xuống, mà cái kia trong mắt màu bạc bên cạnh còn quay chung quanh cái này rất nhiều màu bạc phù văn, sau đó cái kia trong mắt màu bạc vậy mà trực tiếp tiến vào Thạch Tử Minh trong đôi mắt. A a a. Thạch Tử Minh che mắt, loại thống khổ này có thể nói là toàn tâm thấu xương. Sau đó nhất đạo đại đạo vậy mà từ trên 9 tầng trời chậm rãi rơi xuống đem Thạch Tử Minh đoàn đoàn quay chung quanh. Là không gian đại đạo. Thạch Tử Minh chỉ cần thành công lĩnh ngộ không gian đại đạo như vậy thực lực của hắn đem sẽ như bay tiến bộ. Dạ Khanh Trần nhẹ gật đầu, làm tùy tùng của hắn thực lực tự nhiên không thể quá yếu, mà những vật này đối thực lực của bọn hắn trưởng thành có thể nói là một bước ngàn dặm. Tới. Dạ Khanh Trần tựa như có cảm ứng, khẽ ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Một nói màu xanh quang mang từ trên 9 tầng trời rơi xuống, mang theo nồng đậm vô cùng sinh khí, đạo này lục quang rơi xuống, Dạ gia có chút thụ đệ tử bị trọng thương, thương thế của bọn hắn vậy mà trong nháy mắt thì hoàn toàn khỏi hẳn. Mà cái kia cố lục quang dĩ nhiên chính là toàn bộ tiên vực có 102 khởi nguyên sinh khí. Hỗn độn sơ khai, hồng nông ban đầu tích, luồng thứ nhất sinh cơ. Cái kia đạo khởi nguyên sinh khí đem Dạ Khanh Trần bao phủ, thanh tẩy lấy Dạ Khanh Trần trong thân thể ít đến thương cảm tạp chất. Sau đó Dạ Khanh Trần mắt trái bên trong phủ văn hơi hơi lóe lên,
cái kia nồng đậm vô cùng khởi nguyên sinh khí vậy mà trong nháy mắt bị mắt trái trùng đồng toàn bộ hấp thu. Cô này cảm giác, Dạ Khanh Trần nhắm lại hai con mắt lặng lặng cảm thụ được mắt trái cái này khởi nguyên sinh khí mang cho hắn lực lượng. Có cái này khởi nguyên sinh khí, ta coi như thụ nặng hơn nữa thương tổn chỉ sợ cũng phải lập tức khôi phục. Dạ Khanh Trần bỗng nhiên dừng một chút, cười khổ lắc đầu, buồn cười, ta như thế sẽ thụ thương đâu. Ngay sau đó một đạo nồng đậm hắc khí theo bầu trời phía trên chậm rãi rơi xuống. Hắc khí kia mang theo tịch diệt, khí tức hủy diệt, tựa hồ nhiễm phải quỷ dị cùng bất tưởng. Này khí tức, Dạ Khanh Trần băng lanh trên mặt dần dần hiện ra một vẻ kinh ngạc, hai hàng mày kiếm hơi hơi vặn cùng một chỗ, một đôi trùng đồng bên trong phủ văn lấp lóe, hủy diệt tịch diệt khí tức không ngừng cuộn. Có ý tứ. Dạ Khanh Trần khóa chặt mày kiếm bỗng nhiên bung ra, sau đó mỉm cười, mắt trái trùng đồng bên trong phủ văn tuôn ra, lít nha lít nhít tối nghĩa phủ văn đem cái kia cô hắc khí quay trung quanh. Sau đó cái kia đạo hắc khí bị Dạ Khanh Trần mắt trái trùng đồng trực tiếp hút vào. Trong lúc nhất thời Dạ Khanh Trần toàn bộ thân hình đều bao phủ lên từng tầng màu đen sương mù dày đặc. Khanh Trần. Dạ Trường Khanh bỗng nhiên xuất hiện tại Dạ Khanh Trần bên cạnh, mặt mũi tràn đầy cuồng. Thật sự là hồi náo, quỷ dị cùng bất tường là tốt như vậy trưởng không sao? Mấy vị lao tổ cũng theo hư không dầm ra, cao mày. Phải biết quỷ dị cùng bất tường là theo thượng thương phía trên xuất hiện, mà nghe nói tại thượng cổ thời kỳ một vị tiên đế nhiễm phải bèn bèn có một luồng quỷ dị cùng bất tường kết quả toàn thân đều dài hơn đầy tóc đỏ. Chương 39, tiến về hạ giới mà vị kia tóc đỏ tiên đế còn lại cả đời đều là ngơ ngơ ngắc ngác, một thân tu vi gần như toàn phế, sau cùng trầm luân trở thành một vị phế nhân. Sau đó người người đều đối này quỷ dị cùng bất tường tránh không kịp, mà Dạ Khanh Trần tiểu tử này cũng rất dũng, cũng dám trực tiếp thu lại cái này cố quỷ dị cùng bất tường. Tứ tổ mời ngươi dùng luân hồi chi lực đem cái này một luồng quỷ dị cùng bất tường đảo ngược quất ra đi. Dạ Trường Khanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên bị thần bí lực lượng bao trùm tứ tổ, mang theo một cố giọng khẩn cầu nói ra. Tứ tổ thân có luân hồi thể, trưởng khống luân hồi đại đạo, cũng là từ trước tới nay một vị duy nhất không phải Thái Huyền Thánh Địa lại nắm giữ luân hồi thể sở hữu giả. Dạ Trường Khanh cho nên mới muốn cầu tứ tổ sử dụng luân hồi chi lực đảo ngược Dạ Khanh Trần, đem quỷ dị cùng bất tường rút lấy ra. Không phải ta không muốn, mà chính là này quỷ dị cùng bất tường quá mức khủng bố, ta nếu là tùy tiện xuất thủ Khanh Trần khả năng trực tiếp sẽ bị cái này đạo khí tức chìm ngập. Tứ tổ cau mày, sau đó thật sâu thở dài một hơi. Ai, chúng ta không còn biện pháp, chỉ có thể nhìn Khanh Trần có thể không thể chính mình thẳng đến đây. Lời còn chưa dứt, Dạ Khanh Trần đột nhiên mở mắt ra, mắt trái trùng đồng bên trong từng đạo hắc khí lưu chuyển, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Bên cạnh quay chung quanh hắc vụ cũng trong nháy mắt bị đổi tản ra, Dạ Khanh Trần thở một hơi thật dài, mắt trái lần nữa khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Khanh Trần ngươi bây giờ cảm giác được như thế nào? Dạ Trường Khanh gặp Dạ Khanh Trần vậy mà như thế nhanh liền thanh tỉnh lại, cực kỳ kinh ngạc, vội vàng đi ra phía trước hỏi. Cảm giác không tệ, nay quỷ dị cùng bất tường lực lượng viễn siêu tưởng tượng của ta, liền xem như ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ. Ngươi nói cái gì? Ngươi nắm giữ quỷ dị cùng bất tường? Không chỉ là Dạ Trường Khanh, vẫn còn có lao tổ cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn chằm chằm Dạ Khanh Trần, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đúng a, sao rồi? Dạ Khanh Trần có chút ngượng bức, nắm giữ quỷ dị cùng bất tường là rất chuyện không tầm thường sao? Ha ha ha, không hổ là con ta. Dạ Trường Khanh kịp phản ứng về sau, vô Dạ Khanh Trần bả vai ngửa mặt lên trời cười to. Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp ngươi a, Khanh Trần. Mấy vị lao tổ thật vất vả chậm tới, lập tức nhàn nhạt cười khổ nói. Bởi vì chỉ có đến bọn họ cấp bậc này cảnh giới người mới biết quỷ dị cùng bất tường đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đừng nói trường khống, liền xem như thoát ly cũng là không thể nào, mà Dạ Khanh Trần hắn mới chỉ là phong hầu cảnh vậy mà liền trường khống quỷ dị cùng bất tường, có thể nói là khủng bố như vậy. Trần Nhi, ngươi đối này quỷ dị cùng bất tường hiểu rõ bao nhiêu? Tứ tổ đôi mắt híp lại, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Dù sao coi như Dạ Khanh Trần hắn trưởng không quỷ dị cùng bất tường, nhưng là tương lai nói không chừng còn là sẽ bị cái này cỗ lực lượng thần bí chỗ đồng hóa. Ta có thể cảm nhận được này khí tức khủng bố, nhưng là mặc dù nói ta trưởng khống, nhưng là tựa hồ cũng không thể tùy tâm sở dụng sử dụng cái này đạo năng lượng. Dạ Khanh Trần mày kiếm hơi nhíu, thản nhiên nói: "Tốt, nhớ kỹ cái này đạo lực lượng có thể không cần thì tận lực không cần, ta sẽ tận lực đem nhất tổ tỉnh lại." Tứ tổ nhẹ gật đầu, sau đó ngưng trọng dặn dò Dạ Khanh Trần một phen liền cùng cái khác lao tổ rời đi. Mà đúng lúc này bầu trời lần nữa truyền đến khí tức kinh khủng, vẫn chưa xong. Chỉ thấy bầu trời nứt ra, một đạo thần bí tinh vực xuất hiện, bị từng đoàn tiên vụ bao phủ, không ai có thể thấy rõ. Đây cũng là thượng thương. Chỉ thấy một đạo bị một chùm kim quang bao phủ lại vật thể chậm rãi theo thượng thương rơi xuống, sau đó chui vào Dạ Khanh Trần trong mi tâm. Thượng thương bí thuật. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cái kia thượng thương bí thuật có chút cùng loại nguyên thủy chân giải, nhưng là tựa hồ có cùng khác biệt, bên trong huyền bí so với nguyên thủy chân giải tựa hồ càng thâm ảo hơn. Liền xem như lấy Dạ Khanh Trần tiên phú, lại thêm trùng đồng cái này cường đại lực quan sát, cũng vô pháp tại thời gian ngắn lĩnh ngộ ra cái này thượng thương bí thuật. Nhưng là Dạ Khanh Trần có thể rõ ràng cảm giác được cái này thượng thương trong bí thuật bao hàm cường đại cỡ nào uy năng. Bầu trời cái kia đạo vết nước chậm rãi khép kín, thượng thương cũng dần dần biến mất. Mà theo sát phía sau là một đạo thần ma hư ảnh chậm rãi xuất hiện, tựa hồ theo thời gian trường hà bên trong đi ra, mang theo thái cổ uy áp, khủng bố như vậy. Vô số thần ma chi khí tuôn ra, ngưng tụ ra một đạo quyển trục theo sau tiến nhập đến Dạ Khanh Trần trong mi tâm. Dạ Khanh Trần thần hải bên trong một đạo thần ma hư ảnh hiện lên, sau đó cái kia thần ma hư ảnh chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Khanh Trần, sau đó hóa thành một đạo quyển trục. Bất tử bất diệt bốn cái lóe ra kim quang chữ lớn xuất hiện tại Dạ Khanh Trần thần hải bên trong, Dạ Khanh Trần cẩn thận cảm thụ được cái này bảo thuật cường hãn. Công pháp này, Dạ Khanh Trần trên mặt đống nhiên thêm ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Theo cảm giác của hắn, Công pháp này là chuyên môn vì bất diệt thánh thể sáng tạo, chính là thái cổ thời kỳ một vị tiên đế đại năng trước hướng thượng thương lúc này có chỗ cảm ngộ lâm thời sáng lập ra công pháp. Công pháp này xuất hiện, lại trực tiếp đem chọn cái thái cổ đều dẫn xuất hành động, chỉ tiếc chính là cái này đạo công pháp chỉ có bất diệt thánh thể mới có thể tu luyện, về sau cũng liền không giải quyết được gì. Mà công pháp này giống như tên gọi của nó, bất tử bất diệt. Mặc kệ thụ vết thương nặng đến đâu thế coi như đầu gãy mất, huyết làm đều có thể phục sinh. Mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, căn bản không chết được, đồng thời vẫn như cũ sinh long hóa hổ. Liền xem như tu sĩ trọng yếu nhất nguyên thần bị đánh tan, nhưng là chỉ cần có một luồng khí tức còn có thể lần nữa phục sinh, đây cũng là đúng nghĩa bất tử bất diệt. Dù sao tiên đế cường giả đã có thể sử dụng thời gian trường hà đến tiến hành khởi tử hoàn sinh thao tác. Tiên đế cường giả sau khi chết liền có thể lần nữa thông qua thời gian trường hà bên trong nào đó một chỗ thời gian hắn xuất hiện lần nữa, nhưng lại có một cái tai hại, ngươi nhất định phải nắm giữ nguyên thần, như ngươi nguyên thần bị đánh tan coi như ngươi nói tiên đế cường giả cũng không làm nên chuyện gì. Mà công pháp này coi như nguyên thần bị đánh tan, nhưng là chỉ cần có một luồng khí tức liền có thể lại xuất hiện. Dạ Khanh Trần cẩn thận lĩnh ngộ một chút thần hải bên trong thượng thương bí thuật cùng cái này bất tử bất diệt công pháp. Sau đó tựa như cảm ứng được cái gì, sau đó đạp nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tới hạ giới. Dạ Khanh Trần hơi kinh ngạc, dù sao hạ giới là cỡ nào cẩn cối địa phương hắn đương nhiên biết rõ, tiên vực phân tứ vực, một vực phân 3000 đạo châu, một đạo châu phân ngàn vạn tiểu thế giới. Mà cái kia ngàn vạn tiểu thế giới chính là cái gọi là hạ giới, nguyên bản Dạ Khanh Trần còn tưởng rằng chính là tiến về 3000 đạo châu, không nghĩ tới là so 3000 đạo châu còn muốn cẩn cối hạ giới. Không sai. Dạ Trường Khanh ngồi ngay ngắn ở Trường Sinh cung đỉnh chỗ kiêm màu vàng kim trên ghế ngồi trầm trọng nói, "Là thập nhị tổ chỗ yêu cầu. Ngươi cũng biết, thập nhị tổ trưởng không thiên mệnh đại đạo, nắm giữ tam sinh đồng có thể thấy rõ người tam sinh tam thế. Theo thập nhị tổ nói, cái kia hạ giới tên là Thương Huyền giới. Tiên cổ thời kỳ, không có hạ giới, cũng không có 3000 đạo châu, có chỉ là tiên vực, mà đế lạc thời đại buông xuống, tiên vực mới bị chia làm tứ vực 3000 đạo châu cùng vô số hạ giới. Mà tiên cổ thời kỳ tiên cổ thất hung một trong chân long, là đầu thứ nhất chân long cũng chính là tổ long thi thể của hắn theo thập nhị tổ nói tới liền tại Thương Huyền giới." Thập nhị tổ nói cái này chính là ngươi trọng yếu cơ duyên. Dạ Trường Khanh nói, trên trán vậy mà toát ra một chút mồ hôi, đây chính là tiên cổ thất hung à, tiên cổ thời kỳ nhân vật cường hãn nhất a, liền suốt đêm Khanh Trần cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tổ long thi thể. Một cái hạ giới làm sao có thể chịu nổi, phải biết hạ giới thì liền một vị thánh nhân đều không chịu nổi chớ nói chi là tổ long thi thể. Dạ Trường Khanh tựa như nhìn ra Dạ Khanh Trần nghi hoặc chậm rãi mở miệng nói, có khả năng tổ long thi thể tại một chỗ bí cảnh bên trong, bởi vì có chút bí cảnh không thuộc về thế giới khái niệm, mà chỗ này bí cảnh có thể là tiên cổ bí cảnh. Dạ Khanh Trần sau khi nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Cái gì thời điểm xuất phát? Lập tức, thập nhị tổ hắn trưởng không thiên mệnh, là tiên vực cái thứ nhất tính ra tổ long thi thể người, nhưng là cái khác lao tổ nói không chừng cũng sẽ cảm thụ đạo, tất cả nhất định phải nhanh, ta Dạ gia sẽ cho ngươi đánh nhiệm trợ. Lần này hạ giới chuyến đi, ngươi hộ đạo giả chỉ sợ không thể theo tới, cho nên. Dạ Trường Khanh phất phất tay, một bóng người chậm rãi đi ra. Chương 40, hạ giới thiên mệnh nhân vật chính, Tiêu Diễn, giới chỉ lao ra ra. Thương Huyền giới vạn pháp tông tông môn đại điện bên trong, hai bên bu đầy người. Mà tại điện trên cùng một đạo bóng người áo trắng bất ngờ ngồi tại một chỗ kim long tô điểm trên long ỷ một bộ áo trắng, bạch bào phía trên chân long tô điểm, một đầu bạch khiết tóc dài bị màu vàng kim phát quan buộc ở sau gáy, mày kiếm răng ra, tinh xảo đẹp mắt đôi mắt híp lại, góc cạnh rõ ràng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, liền tựa như trời sinh chân tiên, bất phàm chân thế. Người này chính là từ tiên vực hạ giới mà đến Dạ Khanh Trần, không muốn hắn vừa tới đến đây hạ giới hệ thống liền mang đến cho hắn kinh hỉ. Tuy nói cái này hạ giới quá mức kéo vượt, hệ thống cũng không có bắn ra đánh dấu, nhưng là hắn lại phát hiện cái này hạ giới bất ngờ có một tên tiên mệnh nhân vật chính, cũng chính là Thương Huyền giới vị diện chi tử. Mà cái này Vạn Pháp Tông cũng là cái này hạ giới bên trong cao cấp nhất thế lực một trong, lần này đi theo Dạ Khanh Trần hạ giới hộ đạo giả chính là cái này cái tông môn lão tổ. Cái này lão tổ lúc trước chính là cái này Thương Huyền giới mạnh nhất người, về sau phi thăng tiên vực, thành vị trưởng sinh Dạ gia một tên tạp dịch trưởng lão. Về phần tại sao phái một vị chỉ là tạp dịch trưởng lão làm Dạ Khanh Trần lần này hạ giới hộ đạo giả, đó là bởi vì người này không chỉ có tại hạ giới có thế lực của mình, mà lại bởi vì cái này lão tổ là Thương Huyền giới người, mà hắn nguyên bản thánh nhân cảnh giới cũng sẽ không bị Thương Huyền giới chỗ mâu thuẫn, chỗ lấy người này liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Tháp tháp tháp. Dạ Khanh Trần ngồi tại Vạn Pháp Tông tông chủ mới có thể ngồi tông chủ ghế dựa, đôi mắt híp lại, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ ghế dựa đem. Vạn Pháp Tông mười mấy tên trưởng lão cùng tông chủ giờ phút này đều là hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đầu lâu rủ xuống, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Mà một vị thiếu niên mặc lấy một bộ áo xanh, mái tóc đen dài buộc ở sau, trên gương mặt thanh tú còn mang theo nụ cười tự tin. Tại thiếu niên này bên người còn có một vị mặc lấy váy trắng nữ tử, như ẩn như hiện váy trắng đem nàng nguyện chuyển nạo nhân dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Một trương trắng đoán khuôn mặt ngọt ngào động lòng người, dáng người thức tha, da như mỡ đông, một đôi mắt hạnh bên trong còn mang theo một chút vẻ bối rối, nàng giờ phút này đang cùng tên thiếu niên kia song song đứng ở tông môn trong điện. Dạ Khanh Trần nhìn như đôi mắt híp lại, kỳ thật hắn giờ phút này chính đang quan sát thiếu niên này mặt bảng, không sai người này chính là thiên mệnh nhân vật chính, vị diện chi tử. Tính danh, Tiêu Diễn thân phận, thiên mệnh nhân vật chính, Thương Huyền học viện thủ tịch đại đệ tử, Tiêu gia con trai trưởng, Viêm Tôn thân truyền đệ tử, chỉ còn linh hồn, cảnh giới, phong hầu cảnh sơ kỳ thể chất, phần tiên thánh thể, tiên tiên hồn hải công pháp, Viêm Quyết, phần tiên phệ lãng xích, phần vân quyết bảo vật, phần tiên xích, vô cực băng, chấn địa ấn trước mắt khí vận giá trị, 80.000 cái này không thuần thuần là hắn ở kiếp trước nhìn nào đó. Một bộ tiểu thuyết vai chính khuôn mẫu sao? quả thực giống như lúc trong giới chỉ có cái lao ra ra, còn có công pháp bảo vật, không nói 100% đi, ít nhất là 90 tương tự. Mà 8 vạn khí vận giá trị, với hắn mà nói cũng thật nhiều, như vậy thì chậm rãi thu hồi đi. Nghe nói ngươi là theo thượng giới tới. Tiêu Diễn nắm thật chặt bên cạnh nữ tử kia trắng loáng tay, mang theo nụ cười tự tin nói ra. Đến rồi, thiên mệnh nhân vật chính không nao tìm đường chết thao tác tới, hắn khí vận giá trị tựa hồ tại hướng hắn vất tay. Dạ Khanh Trần đôi mắt vẫn như cũ híp lại, tựa hồ hắn câu nói này căn bản không có nghe thấy đồng dạng. Mà Tiêu Diễn gặp Dạ Khanh Trần cao ngạo bộ dáng, không khỏi cũng có chút lên cơn giận dữ. Năm nào vẹn vẹn 17 tu vi liền đạt tới phong hầu cảnh, tại toàn bộ Thương Huyền giới gần như không tồn tại, mà hắn càng là dựa vào cố gắng của mình theo Thương Huyền học viện tầng dưới chốt nhất đệ tử leo đến thủ tịch đại đệ tử. Thương Huyền học viện thế nhưng là toàn bộ Thương Huyền giới có sức ảnh hưởng nhất học viện, vô số đỉnh tiêm thế lực đều không tiếc đại giới đem chính mình hài tử đưa đi Thương Huyền học viện bồi dưỡng. Đó là bởi vì Thương Huyền học viện tài nguyên giáo dục tại toàn bộ Thương Huyền giới có thể nói là độc nhất vô nhị, mà Tiêu Diễn một cái không có bối cảnh, không có thế lực vậy mà theo tầng dưới chốt nhất đệ tử chậm rãi ngồi lên thủ tịch đại đệ tử châu ngồi này. Có thể nghĩ Tiêu Diễn thiên phú thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ừ, ta lời nói để ở chỗ này, Tô Vân Nhi nàng là nữ nhân của ta, ngươi mang không đi. Tiêu Diễn chậm rãi mở miệng, lời nói này như sấm sét giữa trời quang đình thai nhức óc. Dạ Khanh Trần không nói gì, chậm rãi mở mắt ra, vô số phù văn tràn ngập, hỗn độn khí cuồn cuộn, chúng đồng bên trong ẩn chứa lấy sinh tử, nhật nguyện chìm nổi, thiên địa chôn bụi, vũ trụ vỡ nát. Hắn chậm rãi hướng về Tiêu Diễn nghiêng mắt nhìn đi, mà Tiêu Diễn cùng Dạ Khanh Trần bốn mắt nhìn nhau một khắc này. Tiêu Diễn nhất thời cũng cảm giác rơi vào thâm viên đồng dạng, khí tức tử vong thật sâu bao phủ hắn, lệnh hắn không rét mà run. Đến mức Dạ Khanh Trần tại sao muốn thu lại nữ nhi này, không chỉ là bởi vì nàng là thiên mệnh nữ chính, càng là bởi vì hắn chính là thiên âm huyền thể. Cái này cái thể chất tại toàn bộ tiên vực đều là gần như không tồn tại, chỉ cần cùng nàng âm dương giao hợp về sau, như vậy Dạ Khanh Trần tu vi của hắn nhất định như ngồi giống như hỏa tiễn phi tốc tăng lên. Nhưng là Dạ Khanh Trần cũng không có chuẩn bị cùng nàng giao hợp, chỉ bất quá đem nàng này coi như đỉnh lô, đem trong cơ thể nàng bản nguyên ép khô sau liền có thể vứt bỏ. Trực tiếp thải bổ, tu vi tăng lên xa xa so hai phe lẫn nhau giao hợp phải nhanh chóng hơn nhiều. Nhưng là nếu là nàng không thất thời, Dạ Khanh Trần cũng không ngại một bàn tay đập từ nàng, dù sao Dạ Khanh Trần tu vi nếu là muốn đi lên mà nói tùy thời có thể đi lên. Mà nàng này tác dụng với hắn mà nói chẳng qua là dùng để vững chắc căn cơ mà thôi. Dạ Khanh Trần đôi mắt lần nữa nhắm lại, Tiêu Diễn rồi mới từ vừa mới cái kia khí tức kinh khủng bên trong tránh ra, mà thì ở trong nháy mắt này thời gian bên trong, Tiêu Diễn cái trán đã hiện đầy mồ hôi. Tiêu Diễn ca ca người thế nào sao? Tô Vân Nhi nắm tay của hắn, có thể cảm thụ nói Tiêu Diễn trong lòng bàn tay mồ hôi, quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễn lúc, phát hiện Tiêu Diễn lúc này biểu lộ cùng ăn cứt một dạng. Tiêu Diễn lắc đầu, sau đó mặt lộ vẻ kiêng dè nhìn hướng lên phía trên Dạ Khanh Trần. Lão sư, người này đến cùng là ai, thực lực lại như thế cường hãn? Một đạo linh hồn thanh âm chậm rãi chui vào Tiêu Diễn trong đầu. Ta tuy là theo thượng giới thụ thương rơi tại đây hạ giới, nhưng là kẻ này còn quá trẻ, ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng là vi sư có thể khẳng định này người thân phận tại thượng giới tuyệt đối bất phàm. Mà lại hắn cái kia hai đôi mắt chính là bất bại thần thoại, trùng đồng. Tiêu Diễn có thể rõ ràng cảm nhận được lão sư nói ra câu nói này thời điểm thanh âm còn mang theo run rẩy. Diễn tiểu tử, vi sư khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng cùng người kia trở mặt, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiêu Diễn nghe xong, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ta như liền nữ nhân của mình đều bảo hộ không tốt, gì nói chuyện gì xưng bá Thương Huyền giới. Tiêu Diễn mắt quang một lóe chậm rãi đi về phía trước một bước. Nếu là ngươi có thể từ bỏ Tô Vân Nhi, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Tiêu Diễn chậm rãi mở miệng, trong lời nói còn mang theo một vẻ tự tin, dù sao hắn Tiêu Diễn thiên phú dị bẩm, người mang đại khí vận, ngày sau định có thể phi thăng thượng giới thành tựu một phen bá nghiệp. Nếu là cái này cái gì cái gọi là đế tử thất thời, như vậy hắn cũng không để ý cùng hắn kết giao một phen. Mà Dạ Khanh Trần giờ phút này tâm lý có chút muốn cười. Cái này cái gì thằng ngu thiên mệnh nhân vật chính a, hắn là làm sao sống đến lớn như vậy đó a? Cuồng vọng như vậy sao? Hắn lần thứ nhất nhìn thấy tự tin như vậy, so với hắn còn của người. Nhớ đến ở kiếp trước có câu nói thế nào? Phổ Tín Nam. Chương 41, thiên mệnh nữ chính tử ngươi thì tính là cái gì? Dạ Khanh Trần đôi mắt chậm rãi mở ra, trong mắt còn mang theo một tia trêu tức, góc cạnh rõ ràng trên mặt còn mang theo một vẻ bực bội. Ngươi? Tiêu Diễn nghe được Dạ Khanh Trần cái này rêu cợt ngữ, trong lúc nhất thời tức giận lên đầu. Còn có ngươi, ngươi nếu là khư khư cố chấp, bản đế tử cũng không để ý đưa ngươi cùng nhau xóa đi. Dạ Khanh Trần nhìn sang Tô Vân Nhi, thản nhiên nói, còn mang theo một chút vẻ băng lãnh. Mà Tô Vân Nhi nghe được Dạ Khanh Trần lời này về sau, sắc mặt hơi trắng bệnh, nắm thật chặt Tiêu Diễn áo bảo, mang theo một vẻ nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Diễn. Vân Nhi, chúng ta nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại vì một cái phế vật, muốn hại chết cha ngươi cùng toàn bộ Vạn Pháp Tông sao? Lúc này một vị trung niên nam tử đống nhiên đứng lên, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, phẫn nộ quát. Người này chính là Vạn Pháp Tông tông chủ, cũng là Tô Vân Nhi phụ thân. Phụ thân. Tô Vân Nhi giờ phút này có chút ủy khuất, tựa hồ nước mắt đều nhanh nhỏ đi ra, nàng không nghĩ tới luôn luôn yêu thương chính mình, cho tới bây giờ đều chưa nói qua nàng một câu phụ thân, giờ phút này vậy mà đối nàng lớn tiếng quát lớn. Ta tin tưởng Tiêu Diễn ca ca. Tô Vân Nhi cầm thật chặt Tiêu Diễn tay, mặt lộ vẻ kiên định. Một bên Tiêu Diễn giờ phút này nhẹ gật đầu, khóe miệng không tự chủ đung lên, hắn vỗ vỗ Tô Vân Nhi bả vai. Vân Nhi, còn lại thì giao cho ta đi. Lời còn chưa dứt, máu tươi văng khắp nơi. Tiêu Diễn trong lúc nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ, sau đó mang theo vẻ mặt không thể tin chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Vân Nhi. Chỉ thấy Tô Vân Nhi giờ phút này đã không thấy thân ảnh của nàng, chỉ để lại từng khối thịt nát,
cùng Tiêu Diễn trong tay nắm non mịn trắng loan tay nhỏ. "Hôn Nhi!" Vạn Pháp Tông tông chủ hét lớn một tiếng, nước mắt hoa một phía dưới chảy xuống. Tiêu Diễn đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt còn mang theo Tô Hôn Nhi tóe lên huyết dịch, hắn không thể tin được lấy tay sờ lên. Vẫn là nóng. Tiêu Diễn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dạ Khanh Trần, giờ phút này Dạ Khanh Trần trùng đồng phù văn lấp lóe, nhàn nhạt tử khí tràn ngập ở xung quanh hắn. "Tiêu Diễn, ngươi chết đi cho ta!" Vạn Pháp Tông tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thần vương cảnh tu vi lộ rõ, kinh thiên động địa một trường, hung hăng chụp về phía Tiêu Diễn. Tiêu Diễn tựa hồ đối với Vạn Pháp Tông tông chủ xuất thủ hơi kinh ngạc, đội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh bay ra ngoài. Dạ Khanh Trần lạnh lùng nhìn qua mắt hạ tình cảnh này. Buồn cười biết bao à, hắn giết Tô Vân Nhi, nhưng là làm Tô Vân Nhi phụ thân lại không dám chút nào hướng hắn biểu đạt phẫn nộ. Ngược lại đem tất cả sai lầm quái cho Tiêu Diễn, đây cũng là thực lực bối cảnh mang tới chỗ tốt. Muốn chết. Tiêu Diễn giận quát một tiếng, chậm rãi theo đống đá bên trong bò lên, tình cảnh này nhìn mọi người không khỏi hơi kinh ngạc. Thì liền Vạn Pháp Tông tông chủ sắc mặt cũng mang theo một chút kinh ngạc. Dù sao hắn nhưng là thần vương cảnh, mà Tiêu Diễn mới chỉ là phong hầu cảnh, một trưởng kia vốn nên trực tiếp đem hắn oanh sát mới là. "Tô Vân, buộc cho ngươi làm Vạn Pháp Tông tông chủ, Tô Vân Nhi phụ thân. Chính mình nữ nhi bị giết, ngươi lại kiêng kỵ người khác thế lực bối cảnh phản mà ra tay với ta, ta thật sự là thay Tô Vân Nhi có ngươi dạng này phụ thân cảm thấy bi ai." Tiêu Diễn lau đi khỏe miệng chảy ra máu tươi, lộ ra một vẻ đùa cợt thần sắc. "Dạ Khanh Trần, có bản lĩnh ngươi bây giờ xuống tới chúng ta một chọi một, ngươi không dựa vào ngươi thế lực sau lưng lại đáng là gì?" Tiêu Diễn quay đầu, nhìn về phía Dạ Khanh Trần, trong đôi mắt ẩn chứa vô hạn lửa giận. Dạ Khanh Trần cũng không để ý tới hắn, chỉ bất quá nguyên bản nội liễm khí tức cầm vang bạo phát. Vô số tối nghĩa phủ văn tràn ngập, khí tức cường đại cuốn sạch lấy toàn bộ đại điện, Tiêu Diễn trong nháy mắt liền bị cố khí tức này cho chấn áp. Dạ Khanh Trần quan sát cả tòa đại điện, lấy một loại nhìn con kiến hôi đồng dạng thần sắc nhìn lấy quỳ rạp xuống đất Tiêu Diễn. Dưới chân Tiêu Diễn, sắc mặt tái nhợt vô cùng, mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn muốn ngẩng đầu, nhưng là căn bản làm không được, cái này cường đại uy áp lệnh hắn căn bản là không có cách nhìn thẳng Dạ Khanh Trần. Tuy nói Dạ Khanh Trần giờ phút này đã có thể giết chết Tiêu Diễn, nhưng là hắn có thể không nỡ như vậy một đầu hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy chết mất. 8 vạn khí vận giá trị, đây chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển rồi. Đinh, trước mặt mọi người đánh mặt thiên mệnh nhân vật chính khí vận giá trị thêm 500, thiên mệnh nhân vật chính lòng tin gặp khó, nhân vật chính thu hoạch được 500 khí vận giá trị. Kiếm quang một lóe, Dạ Khanh Trần giả bộ như một bộ muốn giết chết Tiêu Diễn bộ dáng, nhưng là hắn biết Tiêu Diễn làm thiên mệnh nhân vật chính không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Dù sao hắn không phải còn có một cái giới chỉ lão gia ra sao? Đột nhiên, một đạo có chút hư huyễn bóng người xuất hiện, một bộ hồng bào, lửa mái tóc màu đỏ, khuôn mặt có chút tương lão, nhưng nhìn lại không giận tự uy. Chí tôn tàn hồn sao? Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, cũng không định xuất thủ ngăn cản. Đạo nhân ảnh kia đem Tiêu Diễn nhấc lên, sau đó màu đỏ rực linh khí bạo phát. Vạn Pháp Tông tông chủ vừa xông đi lên liền bị cái này khí tức kinh khủng cho đánh lui. Dạ Khanh Trần, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Quen thuộc lời kịch, quen thuộc tràng cảnh. Khi lại một lần nữa nhìn qua, Tiêu Diễn bóng người đã không thấy. Nhưng muốn mau mau trưởng thành a, thiên mệnh nhân vật chính. Mà trận này từ Tiêu Diễn đưa tới nháo kịch cuối cùng kết thúc, Tô Vân Nhi tử Vạn Pháp Tông tự nhiên không dám truy cứu. Vạn Pháp Tông tông chủ thậm chí còn mang theo vẻ cảm kích biểu thị Dạ Khanh Trần có thể thay bọn họ đem Tiêu Diễn tiểu tử này đánh thành trọng thương. Sau đó Vạn Pháp Tông tự nhiên cho Dạ Khanh Trần an bài huy hoàng nhất cung điện, đi giám thị Tiêu Diễn, sau đó đem Tiêu Diễn nhất cử nhất động toàn bộ hồi báo cho ta. Dạ Khanh Trần ngồi khoanh chân ở trên giường, một bên có một tên mặc hắc bào lão giả, đúng là hắn lần này hạ giới hộ đạo giả cũng là Vạn Pháp Tông vạn năm trước lão tổ. Tuân mệnh. Hắc bào lão giả nhẹ gật đầu, sau đó vượt nhập hư không bên trong biến mất. Dù sao người này thực lực đã đạt tới thánh nhân, muốn tìm một cái chỉ là Tiêu Diễn với hắn mà nói không tính là gì việc khó. Về phần tại sao giám thị một cái chỉ là phong hầu cảnh tiểu tử, hắn cũng không biết, nhưng là hắn chỉ là một cái người hầu, không nên hỏi đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Mà Dạ Khanh Trần lần này hạ giới cũng không có mang tùy tùng, ngoại trừ Bạch Hiên bên ngoài, cũng chính là đầu kia Bạch Hổ. Dù sao Dạ Tinh Huyền, Thạch Tử Minh bọn họ đều là đại khí vận gia thân, mỗi người có mỗi người cơ duyên. Nếu để cho bọn họ một theo, phản mà đối với bọn hắn trưởng thành còn tăng thêm hạn chế. Đến mức đầu này Bạch Hổ, Dạ Khanh Trần chỉ bất quá làm nó là cái tọa kỵ thôi. Mà lại lần này hạ giới là vì tổ long thi thể, mà tổ long vì tiên cổ thất hùng, Bạch Hổ vì tiên cổ thần thú. Nói không chừng lần này chính là Bạch Hiên cơ duyên đâu. Cùng lúc đó, cách Vạn Pháp Tông mấy chục vạn dặm một chỗ địa giới bên trong, Tiêu Diễn nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Chật vật không chịu nổi, ánh mắt ngốc trệ, không còn có trước kia tự tin và kiêu ngạo. Hắn không nghĩ tới, hắn làm Thương Huyền Học viện từ trước tới nay thiên tài xuất sắc nhất. Thân có đại khí vận, hắn muốn cho là mình về sau sẽ dương cánh bay cao, thành tựu một phen bá nghiệp. Mà bây giờ, Âu Yếm nữ tử bị giết, hắn không có biện pháp nào, thậm chí hắn sử xuất toàn lực, lại bị đối phương một cái khí tức chấn áp. Hắn trước kia tạo dựng lên tự tin bây giờ toàn bộ sụp đổ, hắn khi nào nhận qua loại khuất phục này? Dạ Khanh Trần. Tiêu Diễn trong mắt huyết hồng một mảnh, khàn giọng giống ba chữ này. Diễn tiểu tử. Chương 42, tiến về Trung Châu một đạo thương láo thanh âm uy nghiêm chậm rãi theo Tiêu Diễn trong tay giới chỉ truyền đến. Người này, thực lực cực kỳ cường hãn, thân có vô địch trung đồng, bối cảnh thế lực ngập trời, ngươi lại tạm thời để xuống cửu hà đi. Một đạo hư miễn bóng người dần dần xuất hiện, người mặc một bộ tử bào, sặc sỡ tóc trắng, uy nghiêm thương lão gương mặt. Hắn danh dự thần, vốn là thượng giới đại thế lực trưởng lão, bị người ám toán một luồng tàn hồn rơi xuống khỏi giới. Tiêu Diễn hơi sững sờ, trên mặt hiện ra một vẻ phẫn nộ không cam lòng thân sắc. Người này đục ta, còn giết chết Vân Nhi, ta vô luận như thế nào cũng muốn đem người này giết chết.
Tiêu Diễn rất thất vọng, hắn đối cái này trước đó không gì làm không được lão sư rất thất vọng. Ngày bình thường gặp chuyện không hoảng hốt, đáng tin lão sư bây giờ lại làm cho hắn không muốn báo thủ, cũng để cho hắn rất trái tim băng giá. Cái kia tử bào lão giả khẽ lắc đầu, thở dài một cái liền dần dần biến mất. Tiêu Diễn giờ phút này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thân phận lão sư hắn cũng có hiểu biết, chính là thượng giới cường đại tồn tại, về sau bị người đánh lén chỉ còn lại có một luồng tàn hồn rơi xuống giới này. Hắn nắm đấm cầm thật chặt, trong đầu đột nhiên hiện ra lúc ấy Dạ Khanh Trần không có phí mảy may khí lực liền đem hắn trấn áp chẳng cảnh. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy mình cỡ nào nhỏ yếu bất lực, thì liền nữ nhân mình yêu thích tử tại người khác trong tay cũng vô pháp báo thù. Một chỗ trong cung điện, Dạ Khanh Trần chính đủ tiểu nhàm chán tu luyện, kỳ thật hắn cũng có thể không cần tu luyện, chỉ bất quá hắn quá nhàm chán. Ai, cũng không biết cái này hạ giới tiên cổ bí cảnh cái gì thời điểm mới có tin tức. Dạ Khanh Trần thở dài một cái, khẽ lắc đầu. Ngay tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo ngoài điện truyền đến. Đệ tử đại nhân, không xong. Dạ Khanh Trần mi đầu hơi hơi dương lên, quả nhiên bằng hắn loại này phản phái khẳng định sẽ có người tới tìm hắn để gây sự. Vạn Pháp Tông một tên trưởng lão run run rẩy rẩy đi tới. Thương Huyền Học Viện đại trưởng lão, cũng chính là Tiêu Diễn sư tổ tới, nói để ngươi cho hắn một cái công đạo. Dạ Khanh Trần không khỏi hơi kinh ngạc, những người này mẹ hắn như thế không nao sao? Ngươi nói với hắn thân phận của ta sao? Nói, nhưng là, Dạ Khanh Trần khoát tay áo, đi thôi, đã có người muốn chết như vậy ta liền thành toàn hắn. Nói xong, Dạ Khanh Trần mắt trái phủ văn biến ảo, hư không nứt ra, Dạ Khanh Trần đạp nhập không gian sau liền không thấy bóng dáng. Vạn Pháp Tông cung điện một vị người mặc một bộ thanh bào, mái tóc màu đen bên trong còn mang theo từng chiếc tơ trắng, uy nghiêm gương mặt, cùng cái kia không chút nào che giấu thần hoàng cảnh tu vi khí tức làm cho người cảm thấy không rét mà run. Nghe nói ngươi muốn vì ngươi đệ tử lấy lại công đạo. Dạ Khanh Trần chậm rãi theo trong hư không bước ra, mang theo một chút trêu tức thần sắc nhìn trước mắt vị này Thương Huyền Học Viện đại trưởng lão. Ta sớm nghe nói về có thượng giới chi người tới hạ giới, chuyên tới để tiếp kiến một phen. Đại trưởng lão chắp tay sau đó nói lần nữa, nhưng là, đệ tử đại nhân tốt xấu là theo thượng giới xuống tới, hy vọng không nên cùng ta cái này bất tranh khí đồ đệ tính toán. Còn mời đệ tử nói cho đồ đệ của ta hạ lạc. Ngươi sợ không phải có bệnh? Dạ Khanh Trần có chút ngộng, sau đó mày kiếm hơi hơi vặn một cái, buông đến. Ngươi đồ đệ đi đâu, ta làm sao có thể biết? Đại trưởng lao như mày, tựa hồ đối với Dạ Khanh Trần lần này không tôn kính lời nói cảm thấy hơi hơi phẫn nộ. Hắn tốt xấu là Thương Huyền Học Viện đại trưởng lao, thần hoàng cảnh cường giả, toàn bộ thương huyền giới mạnh nhất một nhóm kia. Kẻ này liền xem như thượng giới người cũng không nên như thế không có có lễ nghĩa, huống chi mình đối với hắn đã coi như là tương đối cung kính, kẻ này nhưng vẫn là không biết tốt xấu. Thực sự gọi người phẫn nộ. Đại trưởng lão sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó nghiêm nghị nói: "Tốt, đã đệ tử đại nhân không biết đồ đệ của ta hạ lạc, hy vọng có thể cho ta một bộ mặt, cũng chính là cho Thương Huyền Học Viện một bộ mặt, không lại đi cùng đồ đệ của ta là địch, thì làm chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào?" Đại trưởng lão mỉm cười, tựa hồ đối với hắn những lời này dị thường tự tin, dù sao hắn chính là thần hoàng cảnh cường giả, Thương Huyền Học Viện lại là toàn bộ thương huyền giới thế lực cường đại nhất, nếu như vị này đệ tử thức thời khẳng định sẽ đồng ý bản đệ tử rốt cuộc biết vì cái gì ngươi là Tiêu Diễn tiểu tử kia sư tôn. Dạ Khanh Trần nâng đỡ cái trán, lộ ra một vẻ cười khổ. Sau đó dọa người sát khí bao phủ toàn bộ đại điện. Hạ giới người, hết ngồi đại giếng, xem ra các ngươi những thứ này thổ dân là vĩnh viễn sẽ không hiểu thượng giới cường đại. Dạ Khanh Trần lắc đầu, mang theo một bộ nhìn ngu ngốc biểu lộ nhìn về phía trước mắt vị này tràn đầy tự tin đại trưởng lão. Giết đi. Vừa dứt lời, Hắc Bảo lão giả theo trong hư không bước ra, thánh nhân cảnh tu vi cường đại trong lúc nhất thời triển lộ không bỏ sót. Làm sao có thể, thương huyền giới vậy mà lại xuất hiện thánh nhân? Cái kia đại trưởng lão quá sợ hãi, một bộ vẻ mặt không thể tin nhìn lấy trước mắt vị này Hắc Bảo lão giả. Một đạo kiếm khí màu đen lướt qua, cái kia đại trưởng lão căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, đầu lâu liền bị chặt xuống. Mà một bên Vạn Pháp Tông tông chủ và Vạn Pháp Tông thần hoàng cảnh lão tổ tức thì bị tình cảnh này dọa đến quỳ trên mặt đất, thì coi như bọn họ biết người này là bọn họ lão tổ, cũng không dám có bất kỳ cản trở nào, dù sao bọn họ lão tổ hiện tại biến thành vị này đệ tử hộ đạo giả, không, nói thành người hầu càng thêm thỏa đáng một điểm. "Để ngươi làm sự tình làm thế nào?" Dạ Khanh Trần thần sắc băng lãnh, thuận miệng hướng về một bên Hắc Bảo lão giả hỏi đi. "Cần tuân đệ tử đại nhân phân phó, Tiêu Diễn tiểu tử kia tựa hồ đi đến Trung Châu." Ta bây giờ có thể biết nhất cử nhất động của hắn, mà lại trên người hắn tựa hồ có một đạo tàn hồn, đến mức cái kia đạo tàn hồn thực lực như thế nào, ta cũng không rõ ràng, bất quá bọn hắn hẳn là không có phát hiện được ta tồn tại. Dạ Khanh Trần nhẹ gật đầu, sau đó liền để Hắc Bảo lão giả rời đi. Trung Châu gần nhất xảy ra chuyện gì sao? Dạ Khanh Trần hướng về một bên quỳ trên mặt đất Vạn Pháp Tông tông chủ hỏi. Hồi bẩm đại nhân, Trung Châu đại chu hoàng triều hoàng tử tổ chức kiến hội, rất nhiều đại thế lực truyền nhân đều bị mời. Vạn Pháp Tông tông chủ nói liền dừng một chút, hoàng tử này tựa hồ cũng biết đại nhân ngươi tìm đến, cố ý hướng ngài đưa tới thư mời. Nhưng là tại hạ sợ cái này việc nhỏ quấy rầy tới đại nhân nhã hứng liền không nói. Dạ Khanh Trần mày kiếm vẩy một cái, nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, hạ giới thiên tài sao? Trung Châu chính là toàn bộ thương huyền giới phồn thịnh nhất địa giới, đại danh đỉnh đỉnh Thương Huyền Học Viện liền kiến tạo tại Trung Châu. Đại Chu hoàng triều chính là tất cả hoàng triều bên trong cường thịnh nhất đệ nhất hoàng triều, hắn nội tình thực lực không chút nào thua ở Thương Huyền Học Viện cùng Vạn Pháp Tông loại này đỉnh tiêm thế lực. Mà đại chu hoàng tử càng là toàn bộ thương huyền giới thiên phú cao cấp nhất thiên tài, hắn từng tại Thương Huyền Học Viện bồi dưỡng, là đời trước thủ tịch đại đệ tử, vì Thương Huyền Học Viện vinh dự lập xuống công lao hắn mã. Đại Chu hoàng tử tin tức cực kỳ linh thông, tựa hồ tại Dạ Khanh Trần hạ giới một khắc này liền nhận được tin tức. Nói có thượng giới thiên kiêu buông xuống hạ giới, mà xem như thương huyền giới thiên tài nhất Đại Chu hoàng tử tự nhiên muốn gặp thượng giới thiên kiêu. Dạ Khanh Trần cười cười, cái gọi là hạ giới thiên tài sao? Hắn thấy, động đầu ngón tay liền có thể tùy tiện bóc chết. Đại nhân, ngày mai toàn bộ Thương Huyền giới tất cả đỉnh tiêm thế lực đều sẽ tiến về Trung Châu, tựa hồ Đại Chu hoàng triều có chuyện muốn tuyên bố. Đệ tử đại nhân ngài ý tứ là? Vạn Pháp Tông tông chủ túi thấp đầu sọ, thận trọng hỏi. Dạ Khanh trầm trầm ngâm một phen, vậy liền ngày mai lên đường đi. Chương 43, toàn giết đi, dù sao Thương Huyền giới có như thế động tĩnh, nói không chừng chính là phụ thân nói tới tiên cổ bí cảnh xuất thế. Mà Trung Châu lại là toàn bộ Thương Huyền giới phồn hoa nhất địa phương, bí cảnh rất có thể sẽ tại Trung Châu xuất hiện. Coi như hắn không tin mình cũng phải tin tưởng cái này hạ giới vị diện chi tự a. Tâm bảo thử công năng không cứ như vậy thể hiện ra sao? Trung Châu Thương Huyền giới phồn thịnh nhất địa giới, thiên tiêu thể tụ, hoàng triều thế chân vạn, thế gia cường quốc san sát. Đây là vô số nhân kiệt, thiên tiêu hướng tới chi địa. Trung Châu phía trên, vô số hoa lệ lâu thuyền trên không trung cực tốc phi hành, đến không hết phi hành yêu thú cùng phi chu. Rất nhiều thiên cung lầu các sừng sững, cả cái Trung Châu xem ra phồn hoa vô cùng. Đại Chu hoàng triều vô số thiên chi tiêu tử cùng thiên chi tiêu nữ tại hoàng triều bên ngoài đứng bước tựa như đang chờ người nào. Mà tại những người này có một vị người mặc một bộ kim mang áo bào, mái tóc màu đen nhẹ nhàng khoan khoái buộc ở sau, nhặt trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn ngập bệ nghệ thiên địa tự tin, dáng người rong ròng cao, ngạo nhân anh tư đều biểu lộ này người thân phận bất phàm. Đại Chu hoàng tử cũng không biết cái này thượng giới thiên tiêu đến cùng như thế nào. Đại Chu hoàng tử một bên có cái tiểu đệ xoa xoa tay, mang theo định nọt ngữ khí nói ra. Bất quá trong mắt của ta, liền xem như thượng giới thiên tiêu, cũng là vạn vạn không sánh bằng hoàng tử đại nhân. Đại Chu hoàng tử nghe một bên tiểu đệ định nọt lời nói, sắc mặt hồng quang đầy mặt, tựa hồ rất cảm thấy hưởng thụ. Lúc này hư không đống nhiên vỡ tan, trong lúc nhất thời toàn bộ thương khung đều đang run rẩy. Một đạo tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ Đại Chu hoàng triều, đạo thanh âm này xuất hiện, đem những thứ này hạ giới thiên chi tiêu tử nhóm đều dọa đến toàn thân run rẩy. Thi liên tự xưng hạ giới thiên phú mạnh nhất Đại Chu hoàng tử giờ phút này vậy mà cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, toàn bộ thân hình cũng không nhịn được phát run. Tốt, đừng dọa đến những tiểu tử này. Chỉ thấy trong hư không một đầu 100 trượng bạch hổ đống nhiên theo hư không bước ra, tản ra dọa người uy áp, sát phạt chi khí tràn ngập, cỗ này cường hãn dọa người khí tức đem tại chỗ tất cả thiên chi tiêu tử nhóm đều dọa đến không dám núp đích. Mà tại bạch hổ cái kia cao ngạo đầu lâu tại bất ngờ có một bóng người đứng bước vàng. Một bộ áo trắng, kỳ lân tô điểm, trắng loan tóc dài giờ phút này bị bạch kim phát quan buộc ở sau, xem ra nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, góc cạnh rõ ràng gương mặt, dáng người rong ròng, cao trắng loáng như ngọc, một đôi tròng mắt bên trong dường như ẩn chứa thiên địa thương cùng, nhiệt nguyệt cát côn. Ngươi là? Đại Chu hoàng tử nhìn người nọ trong ngáy mắt, nguyên bản cao ngạo tự tin khí thế nhất thời liền điệu xịu xuống dưới, thanh âm bên trong mang theo một chút run rẩy. Dạ Khanh Trần. Đại Chu hoàng tử kinh hãi, đây cũng là cái kia thượng giới thiên kiêu hả, cố khí thế này bị áp, quả thực đáng sợ. Mà cái kia vô số thiên chi tiêu nữ thấy cảnh này, trong ánh mắt càng là lóe ra tia sáng kỳ dị. Rất đẹp. Đây chính là thượng giới thiên tiêu, khí chất này tướng mạo này, quả thực vung hoàng tử nhất đại con vô a. Dạ Khanh Trần mỉm cười, vô số thiên chi tiêu nữ nhóm liền bắt đầu kinh hô thét lên. Đi thôi. Đại Chu hoàng tử sững sờ, vội vàng lên tiếng, liền mặt mũi tràn đầy định nọt chi tình mang theo Dạ Khanh Trần hướng về trong hoàng cung bộ đi đến. Ha ha ha, không hổ là thượng giới thiên tiêu, khí chất này quả thật không tầm thường. Trong hoàng cung, Đại Chu hoàng triều hoàng chủ ngồi tại trên long ỷ, đối với Dạ Khanh Trần cười to nói, quá khen. Dạ Khanh Trần nhấp một miếng trà, nhàn nhạt cười nói, nghe nói Đại Chu hoàng triều có chuyện muốn tuyên bố, chẳng lẽ là có cái gì bí cảnh sắp xuất thế sao? Cái kia Đại Chu hoàng chủ nghe xong Dạ Khanh Trần mà nói sững sờ, mang theo một vẻ kinh ngạc hỏi, tiểu hữu là như thế nào biết được có bí cảnh sắp xuất thế? Dạ Khanh Trần nghe xong câu nói này về sau, khóe miệng lơ đãng bung lên một vẻ ý cười. Đoán đúng rồi. Mà Đại Chu hoàng chủ cũng là hơi kinh ngạc, dù sao hắn ngày trước hoàng triều bên trong có một tên lão tổ khi tọa hóa thời điểm đột nhiên cảm nhận được lòng đất chấn động. Sau đó tại hoàng triều nội bộ sách cổ lật xem một phen, tựa hồ tại trăm vạn năm trước cái này Thương Huyền giới xuất hiện qua một lần bí cảnh. Mà theo cái kia sách cổ nói, lần tiếp theo cái này bí cảnh xuất hiện thời điểm chính là tại mấy ngày nay. Cái kia không biết hoàng chủ đối cái này bí cảnh biết được bao nhiêu đâu. Dạ Khanh Trần nhấp một miếng trà, sau đó trong mắt lóe qua một tia hàn quang, thản nhiên nói: "Theo ta hoàng triều sách cổ ghi chép, Thương Huyền giới sinh ra cùng đếm kỷ nguyên trước, tại Thương Huyền giới sinh ra sau mấy ngàn năm lúc, có một cái tiểu thế giới vẫn lạc tại Thương Huyền giới Trung Châu vị trí. Mà khi đó ta Đại Chu hoàng triều đời thứ nhất hoàng chủ liền từng tận mắt thấy, nghe nói cái kia lúc nhìn thấy chân long ngao du, long khí bốc lên, tất cả liền thành lập Thương Huyền giới cái thứ nhất hoàng triều, Đại Chu hoàng triều. Sau đó, theo các đời hoàng chủ ghi chép, Trung Châu cách mỗi vạn năm Trung Châu nơi đây liền sẽ xuất hiện tiếng long ngâm, long khí bề nhảy, thậm chí còn có thể xuất hiện long mạch phóng đại chi thế. Mà lần này chấn động càng là không giống ngày xưa, Trung Châu nơi đây không chỉ có xuất hiện mấy cái cực phẩm long mạch, thậm chí bản hoàng tại hôm qua còn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng long ngâm, lại thêm lão tổ tọa hóa trước dự chắc, bản hoàng cảm giác truyền thuyết này bên trong bí cảnh liền muốn xuất hiện. Đại Chu hoàng chủ càng nói càng kích động, dường như cái này bí cảnh chính là vì bọn họ sinh ra. Tiểu Hữu làm thượng giới người, như bí cảnh xuất hiện bản hoàng có thể cho ngươi đồng hành, nhưng không biết tiểu Hữu có thể hay không giúp bản hoàng một vấn đề nhỏ. Dạ Khanh Trần mày kiếm hơi nhíu, nhạt cười một tiếng. Ồ, hoàng chủ muốn bản đế tử giúp cái gì? Đại Chu hoàng chủ cười ha ha một tiếng, sảng khoái, ta hy vọng tiểu Hữu có thể mang con của ta cùng một chỗ tiến về thượng giới. Con của ta Thiên Túng kỳ tài, thiên phú yêu nghiệt, chính là Thương Huyền giới đệ nhất thiên tiêu, chắc hẳn tại thượng giới con ta thiên phú cũng là nhất đẳng. Nói, Đại Chu hoàng chủ còn vỗ vỗ Đại Chu hoàng tử bà bay, mang theo nụ cười tự tin cười nói. Dạ Khanh Trần nhìn sang cái kia cái gọi là Thương Huyền giới đệ nhất thiên kiêu Đại Chu hoàng tử, khinh thường cười một tiếng. Thì hắn mà nói, cái gọi là thương huyền giới đệ nhất thiên tiêu, tại thượng giới chớ nói thương khung bảng 1000 tên, đến thượng giới thì hạng chót tồn tại. Dạ Khanh Trần ngáp một cái, phất phất tay, một bóng người liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Không thú vị, cùng những thứ này hạ giới thổ dân nói chuyện phiếm sẽ ảnh hưởng đầu óc của ta, diệt đi. Dạ Khanh Trần cười cười, nhấp một miếng trà, như gió xuân ấm áp cười nói, đừng để ta nhìn đến có một người còn sống. Hắc Bảo lão giả nhẹ gật đầu, sau đó khủng bố cùng cực sát ý bao phủ toàn bộ hoàng cung, khiến người ta không rét mà run. Thế nhân, Đại Chu hoàng tử quá sợ hãi, mang theo một chút phẫn nộ cùng không hiểu hướng về Dạ Khanh Trần quát, "Tiểu Hữu, ngươi làm cái gì vậy?" Dạ Khanh Trần không nói chuyện, tự mình uống trà. Mà Hắc Bảo lão giả lúc này cũng là động, từng đạo pháp quyết đánh ra, giờ phút này toàn bộ hoàng cung như là tận thế hàng lâm một phen. Đều thảm không ngừng, thần hoàng cảnh tu vi Đại Chu hoàng chủ căn bản không có phản kháng chút nào chi lực liền biến thành cho tàn. Mà Đại Chu hoàng tử giờ phút này đâu còn có vừa mới tự tin, phong độ phiên phiên giai công tử bộ dáng, giờ phút này hắn dọa đến nước tiểu đều tung tóe ướt cái kiêm màu vàng kim cẩm y lý cái kia dung nhan tuyệt thế đám công chúa bọn họ giờ phút này cũng là dọa đến khuôn mặt thất sắc, dù là các nàng cỡ nào mỹ mạo, tại bên ngoài là bao nhiêu thiên chi kiêu tử theo đuổi đối tượng, nhưng là các nàng giờ phút này toàn bộ đều ngổn ngang lộn xộn nằm ở nơi này. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu lại còn ở nơi này nhàn nhã uống trà. Người nào đều khó có khả năng nghĩ đến, trước mắt như thế một cái dung nhan tuyệt thế, trích tiên giống như không nhiễm trần thế thiếu niên là thúc đẩy đây hết thể kẻ cầm đầu. Xem ra có thượng giới đồng hương muốn tới. Chương 44, thượng giới người tới, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt Dạ Khanh Trần mỉm cười, như gió xuân ấm áp, một đôi trùng đồng thông qua hư không nhìn hướng về bầu trời. Vừa dứt lời, bầu trời thì bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, năm đầu giao long dị trùng bên trong hiếm thấy ngọc lân giao lôi kéo một tôn cự đại huy hoàng vô cùng bảy màu cung điện theo trong hư không xuất hiện. Theo mà đến còn có cái kia năm đầu ngọc lân giao tiếng long ngâm, cả cái Trung Châu đều bị đại trận này trận chiến cho hoành động. Cái này là người phương nào, cái kia kéo cung điện chẳng lẽ là trong truyền thuyết đã tuyệt chủng giao long sao? Cái kia giao long khí tức thật là khủng khiếp, tu vi chỉ sợ đã đến gần vô hạn thiên thần uy áp đi. Ta hiện tại tò mò nhất chính là, đến cùng là thế lực nào thiên kiêu có thể dùng giao long kéo xe? Hư không rung động, long ngâm nổi lên bốn phía, một đạo thân xuyên cẩm y bóng người theo trong cung điện chậm rãi bước ra, màu mực tóc dài bị bạch kim phát quan buộc ở sau, dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân, khiến người ta liếc nhìn lại như một thanh phong. Người này là? Dạ Khanh Trần nhìn qua phía trên vị này tuấn mỹ nam tử, mày kiếm hơi nhíu. Mà người này tựa hồ phát giác được Dạ Khanh Trần ánh mắt, tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt mang theo một chút kinh ngạc, sau đó kim quang một lóe liền xuất hiện tại Dạ Khanh Trần trước mặt. Dạ Minh, người kia tựa hồ có chút không thể tin, mang theo một chút nghi vấn hỏi, "Ngươi biết ta?" Dạ Khanh Trần một đôi trùng đồng phù văn lấp lóe, hắn thấy rõ người này hết thảy. Tiên Thiên Thánh Thể Thánh Tâm, thân, tựa hồ còn có một luồng long hồn nương theo. Tại hạ tên là Thượng Quan Tư Mệnh, thương khung bảng thứ 14 vị, đương nhiên vẫn là xa xa không sánh bằng Dạ Minh. Thượng Quan Tư Mệnh khiêm tốn cười một tiếng, sau đó hỏi lần nữa, không biết Dạ Minh vì sao đi vào giới này? Ta vì sao tới đây, chắc hẳn Thượng Quan huynh so ta rõ ràng a. Dạ Khanh Trần Trích Tiên giống như sắc mặt hiện ra mỉm cười thản nhiên, nhưng là một đôi trùng đồng bên trong như có hàn mang lóe qua, nhàn nhạt sát ý cũng là nổi lên. Mà lúc này một đạo thân xuyên kim bảo trung niên nam tử xuất hiện tại Thượng Quan Tư Mệnh sau lưng, tu vi bất ngờ cũng là thánh nhân. Hắc Bảo lão giả cũng là không cam lòng yếu thế sừng sững tại Dạ Khanh Trần bên cạnh, thánh nhân cảnh khí tức cầm vang bạo phát. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, khí tức cường đại đem trọn cái hoàng cung trực tiếp rung sụp. Bạch lão, ngươi làm cái gì vậy? Dạ Minh là bằng hữu của ta. Thượng Quan Tư Mệnh khẽ cho mày, sau đó mang theo có chút ấy náy đối với Dạ Khanh Trần nói ra, không có ý tứ, tại hạ người hầu không hiểu quy củ, mong rằng Dạ Minh thứ lỗi. Dạ Khanh Trần không nói chuyện, nhưng là nhàn nhạt sát ý lại là không dám chút nào. Thượng Quan Tư Mệnh thấy thế, trong lòng thầm than không tốt, xem ra này người hạ giới mục đích là giống như ta. Thượng Quan gia, Trường Sinh Thế gia, tuy nhiên tại nhiều Trường Sinh Thế gia bên trong thế lực cũng không tính cao cấp nhất, nhưng là Thượng Quan gia nhưng lại có một cái tộc khác cực kỳ hâm mộ, được trời ưu ái một tôn tiên khí. Đó chính là Thiên Mệnh Phổ. Thiên Mệnh Phổ, phẩm giai tiên khí, tại phương diện công kích mặc dù không tính đỉnh phong, nhưng là tiên khí ấy lại có một cái phi thường như bức dỗ dành năng lực. Đó chính là chi thiên mệnh, cũng chính là nói tới đoán mệnh. Mà Thượng Quan gia các đời tu luyện vốn là thiên mệnh một đạo, lần này Thượng Quan gia trong đó một vị lão tổ cảm giác được hoàng kim đại thế xuất thế, vô số cơ duyên cũng sẽ hoành không xuất thế. Lần này hạ giới chính là cái kia lão tổ hao phí rất nhiều tinh huyết thậm chí vạn năm thọ mệnh sử dụng thiên mệnh phổ, nhận biết thương huyền giới có đại cơ duyên phát sinh, liên hội vàng để Thượng Quan Tư Mệnh lên đường tiến về thương huyền giới. Nhưng là Thượng Quan Tư Mệnh vạn vạn không nghĩ đến lần này hạ giới vậy mà có thể gặp thương khung bảng đệ nhất Dạ gia đệ tử Dạ Khanh Trần. Mà Dạ Khanh Trần luôn không khả năng trong lúc rảnh rỗi đến hạ giới đi, mà lại hoàn toàn cùng hắn cùng một cái hạ giới. Như vậy vì sao? Liền rõ ràng, khẳng định cũng là vì cơ duyên kia mà đến. Giờ phút này Thượng Quan Tư Mệnh trong lòng bàn tay đã dần dần chảy ra mồ hôi, Dạ Khanh Trần hắn lần này hạ giới hộ đạo giả tu vi cùng Bạch lão một dạng, mà hắn một chọi một khẳng định không địch lại Dạ Khanh Trần, nhưng là lão tổ đã hao phí như thế đại giới, khẳng định như vậy nói rõ này cơ duyên định không phải phổ thông cơ duyên. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Ha ha ha, Dạ Minh chính là thiên mệnh sở quy, tại hạ hạ giới đặc biệt đến phụ trợ Dạ Minh. Lời này một chỗ, Dạ Khanh Trần nguyên bản thần tình lạnh như băng đống nhiên ngưng tụ, khuôn mặt mang theo một chút kinh ngạc chi tình nhìn lấy Thượng Quan Tư Mệnh. Mà Thượng Quan Tư Mệnh sau lưng Bạch lão cũng là mặt mũi tràn đầy một bước, đây là chuyện ra sao? Đế tử đại nhân, ta cũng không phải đánh không lại bọn hắn. Làm liền xong rồi ai chẳng lẽ làm quên tộc trưởng đại nhân phân phó chúng ta hạ giới sự tình sao? Dạ Khanh Trần phải lông mày hơi nhíu, sắc ý dần dần biến mất, sau đó mang theo ý cười nói ra, ngươi thật không tệ.
Nhưng là nha, Dạ Khanh Trần mắt quang một lóe, ta có thể không cảm thấy ngươi là đến phụ trợ ta.
Vâng.
Cường hãn dọa người khí tức cầm vang bạo phát, hư không rung động, trùng đồng nội hỗn độn khí tuôn ra, sinh tử chi khí tràn ngập, hình như có nhật nguyệt chìm nổi, vũ trụ sụp đổ, sinh linh tịch diệt, vạn vật hủy diệt chi cảnh. Cái này cố cường đại uy áp, thì liền thượng quan tư mệnh loại thiếu niên này cấm kỵ đều cảm giác nói từng đợt tê cả da đầu. Phải biết hắn thân là thương khung bảng thứ 14 vị danh hào cũng không phải được không? Làm thượng quan gia thái cổ đến ngày hôm nay phú thứ nhất yêu nghiệt đệ tử, thực lực càng là không tầm thường. Thân có tiên tiên thánh thể thánh tâm, thậm chí còn có thánh long phù hộ, đồng thời khi lấy được tiên đạo khen thưởng sau còn thu hoạch được một luồng thánh long tàn hồn. Thượng quan tư mệnh tuy nhiên tự thân chỉ có phong vương cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn có tự tin có thể đánh bại đạo cung cảnh, thậm chí chân thần cảnh, nói không chừng tiên thần cảnh hắn cũng có thể người giả bị đụng một phen. Nhưng là tại Dạ Khanh Trần trước mặt, hắn cảm thấy mình vô cùng bất lực, hắn mới chăm chú phong hầu cảnh đỉnh phong, mà hắn cao hắn cả một cái cảnh giới. Hắn như cùng Dạ Khanh Trần chiến đấu, hắn căn bản không có mảy may tự tin có thể thắng xuống. Ta có thể lập hạ thiên đạo lợi thể. Thượng quan tư mệnh đỉnh lấy cái này cường đại uy áp, thanh âm hơi có vẻ run rẩy, cắn răng nghiến lợi nói ra. Dạ Khanh Trần ở trên cao nhìn xuống quan sát thượng quan tư mệnh, khủng bố cùng cực uy áp bao phủ trăm dặm. Đột nhiên, uy áp trong nháy mắt biến mất, Dạ Khanh Trần thần tình lạnh như băng biến đổi, khóe miệng vung lên một vệt mỉm cười. Không tệ, rất thông minh, ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác. Dạ Khanh Trần duỗi ra lưng mỏi, nói thật hắn rất lâu không có gặp thông minh như vậy người. Hắn mỗi lần gặp hoặc là coi như loại kia tự cho mình thanh cao, hết ngồi đáy giếng đần độn thiên mệnh nhân vật chính, hoặc là coi như không nao tới bạc giống như là cầu người khác đánh mặt phản phái. Mà cái này tên là thượng quan tư mệnh ngược lại là rất không tệ, cái gọi là kẻ thức thời là tuấn điện, hắn rất thưởng thức tâm trí của hắn cùng tính cách. Thiên đạo phía trên, ta thượng quan tư mệnh lập xuống lời thề, lần này hạ giới cơ duyên không tranh không đoạt, đem hết toàn lực phụ tá Dạ Khanh Trần đoạt được lần này cơ duyên, tôi lấy hàng cựu thiên thần lôi, vinh thế không được siêu sinh. Thượng quan tư mệnh cắn răng, từng chữ chậm rãi phun ra. Vừa dứt lời, xuê tay ra liền dựng trên vai của hắn. Thượng quan huynh, làm gì? Tại hạ căn bản thì không muốn đối với ngươi làm gì a. Ta còn nghĩ đến chúng ta cùng vì trường sinh thế gia, lần này cơ duyên chúng ta vừa tốt cùng một chỗ chia đều đây. Nhưng là ngươi đây là làm gì? Ai, ban đầu vốn còn muốn đem lần này cơ duyên để cùng ngươi, làm như vậy, ai, không có biện pháp à? Chương 45, Thái cổ long hồn, tổ long bí cảnh hiện. Dạ Khanh Trần cười ha ha, thông đồng lấy thượng quan tư mệnh bà bay, lại dẫn một chút tiết hận chi tình nói ra. Thượng quan tư mệnh có chút im lặng, con mẹ nó ngươi còn chia sẻ, vừa mới là ai sát ý chẳng ngập, trung đồng khí tức bạo phát, hận không thể trực tiếp đem ta giết chết, là ai à? Nhưng là câu nói này thượng quan tư mệnh không có khả năng nói ra, mặt ngoài nhưng vẫn là một bộ công tử văn nhã bộ dáng, bị cười biểu đạt đối Dạ Khanh Trần lời này tán thành. Dạ Minh, lần này hạ giới, tộc ta lão tổ cố ý cho ta nhất pháp khí. Thượng quan tư mệnh đống nhiên nói ra, sau đó trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một viên hạt châu màu vàng nóng. Hạt châu kia toàn thân hiện ra vàng rực chi sắc, hạt châu bên trong giống như có một đầu kim long ngao du, khí tức kinh khủng tràn ngập, tựa hồ còn mang theo tiếng long ngâm. Đây là? Dạ Khanh Trần mày kiếm vẩy một cái, mang trên mặt một chút kinh ngạc. Hắn theo hạt châu này phía trên cảm giác được cường đại long khí, không hề nghi ngờ đây cũng là long tộc chí bảo, nhưng tại sao lại tại thượng quan tư mệnh trong tay đâu? Dạ Khanh Trần trùng đồng phù văn lấp lóe, nương tựa theo trùng đồng năng lực, hắn thông qua cái kia hạt châu màu vàng nóng sắc ngoài, rõ ràng nhìn thấy nội bộ. Là long hồn, chân long hồn, mà lại là thái cổ thuần huyết chân long, hoàn chỉnh long hồn. Giờ phút này Dạ Khanh Trần có chút kinh ngạc, phải biết hắn tử giận long nguyên kích chính là tiên khí, mà kích bên trong long hồn tuy nói là chân long nhưng cũng không phải thái cổ thuần huyết chân long. Nhưng biên này thường thường không có gì lạ trong hạt châu vậy mà ẩn chứa một đầu chân long hồn. Phải biết nếu như đem cái này chân long hồn dung nhập pháp khí pháp bảo bên trong, chỉ sợ mặc kệ là bất luận cái gì pháp khí, phẩm cấp của nó chí ít lật mấy lần không thôi. Cái này chân long hồn có thể là có thể chế tác thành tiên khí vật phẩm trọng yếu một trong. Cái quả hạt châu này là long châu. Thượng quan tư mệnh giống như nhìn ra Dạ Khanh Trần không hiểu, liền giải thích nói ra. Long châu, chân long sau khi chết sẽ có hai loại kết quả, đệ nhất chính là nhập long chủng, luân hồi chuyển thế. Hai liền đem bọn họ thể nội tất cả năng lượng linh lực cùng long hồn sẽ hóa thành một viên long châu, mà viên kia long châu bên trong sẽ có năng lượng cường đại. Đồng dạng bọn họ sẽ đem long châu truyền thụ cho ấu long, nếu như ấu long nuốt sau bọn chúng thiên phú cùng tu vi thậm chí huyết mạch trong cơ thể đều sẽ cường đại không ít. Tất cả long châu giá trị không thể đo lường, chớ nói chi là viên này thái cổ thời kỳ chân long vẫn lạc lưu lại long châu, hắn giá trị liền xem như thượng cổ chí tôn khí, thái cổ chí tôn khí cũng không sánh bằng. Chỉ cần phóng thích ở trong đó long hồn, cái kia liền có thể đem tổ long bí cảnh dẫn ra. Thượng quan tư mệnh đống nhiên mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là long hồn như thả ra, như vậy chúng ta không có cách nào lại đem hắn thu hồi long châu bên trong. Tuy nói này long hồn thực lực không lớn bằng lúc trước, kinh lịch mấy vạn cái cơ duyên phong lại, long hồn lực lượng đã ngã vào đáy cốc, nhưng là hắn thực lực cũng xa hoàn toàn không phải hai cái thánh nhân có thể chống lại. Dạ Khanh Trần không nói gì, mày kiếm hơi hơi bật lên, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Long hồn thả ra, như vậy định lại nhận tổ long hấp dẫn, chắc chắn tiến về tổ long bí cảnh, mà tổ long bí cảnh không gian vững chắc, sẽ không lưu giữ ở thế giới sụp đổ phá toái hiện tượng, đến tổ long bí cảnh, ta tự có biện pháp. Dạ Khanh Trần trích tiên giống như trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tự tin. Vậy liền lập tức mở ra bí cảnh đi. Thượng quan tư mệnh nhìn lấy Dạ Khanh Trần tự tin bộ dáng cũng không nói thêm gì, dù sao Dạ Khanh Trần át chủ bài không phải hắn có thể tưởng tượng. Đồng thời hắn đem cái này Long Châu mang đến, cũng là chuẩn bị mở ra tổ Long bí cảnh, nếu như Dạ Khanh Trần không thành công hắn tự nhiên cũng có biện pháp đem phong ấn. Thượng quan tư mệnh hướng về bên cạnh hộ đạo giả ra hiệu một phen,
sau đó đem Long Châu ném không trung. Cái kia hộ đạo giả mắt quang một lóe, thánh nhân cảnh cường hãn khí tức cầm vang bạo phát, theo cái kia hộ đạo giả toàn lực nhất kích, cái kia Long Châu bắt đầu tầng tầng nứt ra, tốt nhất tầm vang phát toái. Trong lúc nhất thời, long ngâm nổi lên bốn phía, tiếng long ngâm bao phủ cả cái Trung Châu. Một đầu vạn trượng màu vàng kim long hồn theo Long Châu theo dần dần hiện lên, cường hãn khí tức kinh khủng khiến Dạ Khanh Trần đều cảm nhận được một chút ngưng trọng. Mà thương huyền giới dân bản địa tức thì bị dọa đến tứ chi sủi lơ, vô số thế lực lao tổ cũng đều đào thảo xuất quan, thật không thể tin nhìn chằm chằm tình cảnh này. Bởi vì cái này màu vàng kim long hồn xuất hiện, thương huyền giới tựa hồ chịu không được long hồn khí tức cường đại, hư không bắt đầu tầng tầng vỡ nát. Đại địa cũng bắt đầu sụp đổ, vô số cung điện lầu các cũng đều đào thảo sụp đổ, vô số người đều hoảng sợ không thôi, phỏng đoán lấy chẳng lẽ tận thế hàng lâm rồi. Cái kia long hồn gào rú một tiếng, tựa như cảm giác được cái gì, sau đó phun ra một miệng màu vàng kim long khí, cái kia long khí hướng về bầu trời đánh tới. Vâng. Bầu trời bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ hổng lớn, một đạo tiên khí pha trộn, tiên quang tràn ngập, mang theo tiên cổ thời kỳ tiểu thế giới hư ảnh từ thiên khung rơi xuống. Mà bí cảnh rơi xuống giờ khắc này, cả cái Trung Châu tựa hồ cũng sụp đổ, vô số người bị cỗ này cường hãn khí tức đánh chết, tu vi cường hãn giờ phút này cũng là thất khiếu chảy máu, ngất đi. Cô uy áp này, Dạ Khanh Trần mày kiếm bận một cái, nguyên bản băng lãnh lạnh nhạt biểu lộ giờ phút này hiện ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Cái kia long hồn lần nữa gào rú một tiếng, sau đó hướng về cái kia bí cảnh bên trong phóng đi, bóng người lóe lên, liền trực tiếp tiến vào cái kia bí cảnh bên trong. Dạ Khanh Trần cùng Thượng Quan Tư Mệnh cùng nhìn nhau một phen, nhẹ gật đầu, sau đó liền cũng hướng về bí cảnh phóng đi. Mà cả hai hộ đạo giả thì là theo sát phía sau. Tổ Long bí cảnh Dạ Khanh Trần vừa mới rơi xuống, liền bị cái này một màn kỳ dị cho bị khiếp sợ. Cắt vàng cuộn cuộn, vô số ngôi sao trên không trung lóa mắt vô cùng, thỉnh thoảng còn có cự thú gào thét thanh âm, linh khí càng là so tiên vực muốn nồng đậm gấp mấy trăm lần không thôi. Toàn bộ đất mà hiện lên hoang vu chi sắc, tiên cổ mênh mông cổ lão khí tức càng là hiện đầy toàn bộ tiểu thế giới, cái này bất ngờ coi như tiên cổ thời kỳ chẳng cảnh. Rõ ràng là Tổ Long vẫn lạc chi địa, tại sao lại xuất hiện tiên cổ thời điểm chẳng cảnh đâu? Thượng Quan Tư Mệnh theo sát phía sau, từ không trung nhảy xuống, mang theo một chút vẻ không hiểu, nhìn trước mắt cái này một màn kỳ dị. Lúc này một cái cự điểu từ không trung bỗng nhiên hướng về Thượng Quan Tư Mệnh mổ đi, mang theo tiên cổ thời kỳ uy áp. Thượng Quan Tư Mệnh khẽ chau mày, trong tay một đạo trượng cao màu vàng kim bút lông xuất hiện, mang theo mạnh mẽ thực lực hướng về cái kia chim to đánh tới. Chim to kêu thảm một tiếng, bị oanh bay mấy mét, mà Thượng Quan Tư Mệnh lại sắc mặt kinh hãi. Chỉ thấy cái kia chim to kêu to vài tiếng, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi từ dưới đất bò dậy, hoạt động bay mất. Thượng Quan Tư Mệnh chau mày, phải biết một kích kia mặc dù không có vận dụng linh lực, nhưng là một kích này liền xem như cùng hắn cùng cảnh giới phong vương cảnh cường giả cũng sẽ bị oanh thành trọng thương. Mà cái kia con chim lớn thậm chí ngay cả tu vi đều không có, lại chỉ là bị đánh bay ra ngoài, không có bất kỳ cái gì thụ thương bộ dáng, thật là khiến người không hiểu. Tiên cổ thời kỳ, linh khí quá mức nồng đậm, thậm chí linh khí bên trong còn mang theo tiên vực không có năng lượng. Mà cỗ này năng lượng kỳ dị tựa hồ có thể tăng mạnh mẽ sinh linh nhục thân. Dạ Khanh Trần trùng đồng phù văn lấp lóe, sừng sững trên hư không, quan sát phương biên trăm vạn dặm chẳng cảnh. Mà hắn trong không khí phát hiện không ngừng linh khí một loại vật chất, còn có một loại năng lượng màu vàng đất, cái kia năng lượng ở khắp mọi nơi thì cùng linh khí đồng dạng. Bọn họ thỉnh thoảng đang hấp thu, mà bởi vì bọn họ thực lực cường hãn, cho nên cũng không có cảm nhận được nhục thân tăng cường. Mà nơi đây sinh linh theo xuất sinh lên liền sinh hoạt tại này, nhục thân đã đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, Thượng Quan Tư Mệnh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chương 46, Tiên cổ giao long, bất diệt thánh thể hiển uy, chỉ thấy một đầu đất con giết màu vàng từ dưới đất đột nhiên chui ra, dài đến mấy chục trượng có thừa, làm cho người đập vào mắt kinh hãi. Phong hầu cảnh. Dạ Khanh Trần mắt quang một lóe, trong nháy mắt ở giữa một đạo kiếm khí bay ra, trong nháy mắt con giết liền bị chém thành vài đoạn. Mà vẫn chưa hết, trên mặt đất đống nhiên truyền ra trận trận vận động, mấy trăm đầu 100 trượng con giết theo lòng đất chui ra. Lòng đất này, tất cả đều là con giết. Dạ Khanh Trần trùng đồng quét về phía trung quanh, đồng tử bên trong phủ văn lấp lóe, nhìn lấy lòng đất cái này một màn kinh người, thản nhiên nói: "Phiên thoái, cái này con giết tu vi thấp nhất cũng có phong hầu, tử phủ, đạo cung cũng tầng tầng lớp lớp, thậm chí chân thần cảnh cũng có mấy chục con." Thượng Quan Tư Mệnh trong tay cầm cái kia thành kim văn bút lông, sắc mặt ngưng trọng nói: "Mà lại, cái này bí cảnh bên trong sinh linh cùng tiên cổ thời kỳ gần như giống như lúc, thực lực của bọn nó xa xa so cùng cảnh giới phải mạnh mẽ hơn nhiều." Thượng Quan Tư Mệnh vừa nói liền hướng về trong hư không điểm ra phù văn, cái kia phù văn không ngừng lóe ra kim quang hướng về từng cái con giết mà tới. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu nhất định phải tìm tới đầu kia thái cổ long hồn cùng tổ long thi thể. Thượng Quan Tư Mệnh đôi mắt híp lại, sau đó bay về phía giữa không trung, chỗ ngực đột nhiên lấy ra một vệt kim quang. Sau đó khí tức kinh khủng bao phủ mấy trăm dặm, mà những nô công kia bị kim quang này soi sáng về sau, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Dạ Minh, Thượng Quan Tư Mệnh ở giữa không trung, mang theo một chút vẻ lo lắng hét lớn. Đây là Tiên Tiên Thánh Tâm Thiên Phú thần thông, hoàng giả uy áp, có thể chấn nhiếp so với hắn tu vi yếu tiểu nhân sinh linh, nhưng lại một cái tai hại chính là sử xuất cái này một thần thông thời điểm, người sử dụng không thể di động, xem như một cái phụ trợ thần thông. Ngay tại lúc này, Thượng Quan Tư Mệnh trên mặt bỗng nhiên hiện ra một vẻ không thể tin biểu lộ. Chỉ thấy cái kia con giết bỗng nhiên lại bắt đầu động, mà những cái kia kim quang bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tịch diệt thần quang. Dạ Khanh Trần thấy thế, trung đồng phủ văn biến ảo, một cỗ kinh khủng cùng cực hủy diệt khí tức theo đồng tử bên trong phát ra. Ngay sau đó một đạo hào quang màu tím đen theo một đôi trùng đồng bên trong bắn ra, trong nháy mắt mấy trăm đầu con giết liền hóa thành cho tàn. Nhưng là ngay tại cái kia trăm con nô công hóa thành cho tàn một khắc này, càng nhiều con giết theo đất vàng bên trong bỏ ra ngoài, tu vi so vừa mới cái kia mấy trăm đầu thậm chí càng mạnh. Phiền toái. Thượng quan Tư Mệnh chậm rãi từ không trung rơi xuống, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Những thứ này tiên cổ sinh linh bởi vì thời gian dài hấp thu cái kia kỳ dị vật chất năng lượng, nhục thân cùng kháng uy áp năng lực biến đến phi thường cường đại. Mà lại phiến thiên địa này tựa hồ có cấm bay cơ chế, tuy nhiên chúng ta có thể bay được, nhưng là tốc độ gần như nạo 80, mà mảnh này bí cảnh sinh linh tốc độ phi hành lại không có giảm xuống. Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lòng đất này theo ta quan sát đánh giá, cái này con giết nhiều đến không hết. Dạ Khanh Trần trùng đồng bên trong phủ văn lấp lóe, thon dài thân thể lóe ra tử quang nhàn nhạt, vô số thần ma chi khí chậm rãi tuôn ra. Lớn đến rồi. Dạ Khanh Trần nhìn về phía xa xa chân trời, chỉ thấy một đạo lưu quang lấy tốc độ cực nhanh hướng lấy phương hướng của bọn hắn bọn tới, còn kèm theo nhàn nhạt long âm. Dạ Khanh Trần trong mắt lạnh quang một lóe, hướng về một bên vài trăm mét phương hướng nhẹ nhàng nhảy lên. Ở giữa cái kia đạo lưu quang quanh một tiếng liền rơi vào Dạ Khanh Trần vừa mới vị trí. Cắt vàng tán đi, một đầu mấy trăm trượng màu vàng đất giao long gầm thét, long đồng bên trong lóe ra hung ác bạo ngược kim quang. Thiên thần cảnh dị chủng giao long. Thượng quan Tư Mệnh kinh hô một tiếng, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, mày kiếm nhíu chặt, tự hỏi tiếp xuống biện pháp giải quyết. Dùng toàn lực, phóng thích ngươi thánh long tàn hồn, kinh hãi con súc sinh này. Dạ Khanh Trần khẽ quát một tiếng, sau đó thần ma hư ảnh chậm rãi tụ tập, hình thành một đạo 100 trượng cười to thần ma hư ảnh, tay nắm một thanh tử kim trường kích, khí tức khủng bố đem phương viên trăm dặm chỗ che lậy. Thượng quan Tư Mệnh cũng không đang do dự, dáng người rong ròng cao lóe ra màu vàng kim quang mang, một đầu màu vàng kim long hồn theo Thượng quan Tư Mệnh chỗ ngực chui ra, sau đó hóa thành một đầu 100 trượng thánh long. Cái kia thánh long gào thét một tiếng, long ngâm vang vọng trăm dặm, đầu kia giao long khí tức đống nhiên một yếu. Long đồng bên trong mang theo một chút vẻ sợ hãi, nhưng là rất nhanh lại chuyển thành hung ác bạo ngược ánh mắt. Con súc sinh này, quả thực lớn mật, vậy mà muốn dùng giao long thân thể thôn vệ ta thánh long tàn hồn, cũng không sợ cho an bệ bụng. Thượng quan Tư Mệnh trong đôi mắt lóe qua một tia sát ý, cái kia giao long nổi giận gầm lên một tiếng, nhe răng trợn mắt hướng về cái kia thánh long tàn hồn phóng đi. Mà cái kia thánh long tàn hồn cũng không cam chịu yếu thế, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo vô biên vô tận to lớn long uy hướng về cái kia giao long đánh tới. Nó thế nhưng là thánh long, há lại cái này dùng cho một chút chân long huyết mạch giao long làm cản. Thánh long tàn hồn phun ra một miệng màu vàng kim long tức, mang theo to lớn long uy. Mà cái kia giao long tựa hồ căn bản không sợ, miệng rộng mở ra, một đạo tia sáng màu vàng liền đem cái này thánh long thổ tức toàn bộ đánh tan. Sau đó cái kia giao long đem đuôi rồng hung hăng hất lên lại trực tiếp đem cái kia thánh long đánh bay vài trăm mét. Đáng giận, cái này giao long là thiên thần cảnh, mà ta thánh long chỉ là một luồng tàn hồn mà lại ta mới vẹn vẹn phong vương cảnh, coi như cái kia giao long bị thánh long uy áp ảnh hưởng còn có thể chấn áp ta thánh long tàn hồn. Thượng quan Tư Mệnh cùng thánh long tàn hồn đã ký kết khế ước, thánh long tàn hồn bị đánh bay ra ngoài, Thượng quan Tư Mệnh giờ phút này cũng là nhận lấy ảnh hưởng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mà liên tại cái kia giao long lần nữa phun ra hào quang màu vàng kia thời điểm, một đôi tử kim cự tay chăm chú bắt lấy cái kia đuôi rồng, sau đó hung hăng đem ném bay ra ngoài. Dạ Khanh Trần giờ phút này sừng sững giữa không trung, tuyệt thế trên mặt vẫn là như thường ngày đồng dạng lạnh nhạt, tựa hồ đầu này thiên thần cảnh giao long đều với hắn mà nói cũng là trong nháy mắt có thể diệt. Thần ma hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó hướng về cái kia giao long phóng đi. Mà cái kia giao long cũng không cam chịu yếu thế, thật dài đuôi rồng oanh một tiếng đánh tới thần ma hư ảnh trên thân thể. Thần ma hư ảnh căn bản phản ứng không kịp, liền bị tập trung, thân thể tựa hồ biến đến càng thêm trong suốt một chút. Dạ Khanh Trần mày kiếm nhỏ vặn, sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo mang theo thái cổ thời kỳ bên mông cổ lão khí tức cổ phù, chính là từ Vương Đằng tay ở bên trong lấy được hoang cổ thần phù. Dạ Khanh Trần đem cái này viên hoang cổ thần phù ném về phía thần ma hư ảnh. Hoang cổ thần phù trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang hướng về thần ma hư ảnh trong mi tâm bắn tới. Trong nháy mắt, ban đầu vốn đã có chút trong suốt thần ma hư ảnh giờ phút này vậy mà biến đến vô cùng ngưng thực, dường như thái cổ thời kỳ thần ma tái hiện thế gian. Cái kia thần ma hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm tử kim trường kích hung hăng hướng về giao long đâm tới. Cả hai chiến đấu một phen, đầu kia thánh long tàn hồn giờ phút này cũng là hướng về giao long bay tới, một miệng liền cắn giao long cái cổ. Giao long bị đau, thét dài một tiếng, thật dài đôi rồng đem thánh long tàn hồn cuốn lấy. Thần ma hư ảnh thấy thế, trong mắt bắn ra hai đoàn tử kim quang tuyến, đem giao long đánh bay ra ngoài. Sau đó tay cầm tử kim trường kích hung hăng đâm vào giao long thân rồng bên trong. Giao long một đôi bạo ngược long đồng đột nhiên co rụt lại, sau đó chậm rãi mất đi vốn có quang mang, biến đến ảm đạm vô cùng. Thần ma hư ảnh chậm rãi tán đi, thánh long tàn hồn cũng hóa thành một đạo kim quang trở về tại Thượng quan Tư Mệnh thể nội. Mà ngay tại lúc này, Dạ Khanh Trần đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nguyên bản chết đi giao long giờ phút này vậy mà. Chương 47, Thái cổ long hồn, tờ bảo thử tới vậy mà hóa thành từng đoàn màu vàng đất năng lực, chậm rãi hướng về Dạ Khanh Trần thể nội bay đi. Dạ Khanh Trần một đôi trùng đồng hơi hơi lấp lóe, hắn thông qua trọng đồng thông qua cái này đoàn năng lượng màu vàng đất thấy rõ. Đây cũng là cùng cái này tiên cổ thời kỳ cái kia thần bí năng lượng tương tự năng lượng, nhưng là tựa hồ so với to lớn hơn. Dạ Khanh Trần không có ngăn cản cái này đoàn năng lượng dung nhập, theo cái này năng lượng màu vàng đất dung nhập tại Dạ Khanh Trần thể nội sau. Dạ Khanh Trần bỗng nhiên cảm giác hắn thân thể từng trận sảng khoái, thì cùng ở kiếp trước làm cái kia một dạng sảng khoái. Theo cố năng lượng này dung nhập, Dạ Khanh Trần bỗng nhiên cảm giác nhục thân trở nên càng cường hãn hơn. Dạ Khanh Trần cầm giữ có bất diệt thánh thể tại nhục thân lĩnh vực này phía trên vốn là được trời ưu ái, nhưng là không nghĩ tới đi qua cố năng lượng này tẩy lễ về sau, nhục thể của hắn nâng cao một bước. Hắn dự đoán hắn hiện tại chỉ dựa vào nhục thân liền có thể đấm một nhát chết tươi một cái bình thường phong vương cảnh cường giả. Những nô công kia quá mức nhỏ yếu, trước đó giết chết bọn chúng thời điểm, một điểm cảm giác đều không có. Mà đầu này giao long thực lực đã có thiên thần cảnh, bóng người lưu lại cố năng lượng này vô cùng to lớn,
liền xem như Dạ Khanh Trần dung nhập sau nhục thể của hắn cũng có rõ ràng tăng trưởng. Thật sự là hâm mộ Dạ Minh, không nghĩ tới vừa tiến đến liền đạt được cơ duyên. Thượng quan Tư Mệnh đi lên trước, cười cười. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, sau đó trên vai cái kia màu trắng mèo con nhảy xuống, hóa thành một đầu 100 trượng bạch hổ. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, đứng tại bạch hổ đầu lâu phía trên, cùng Thượng quan Tư Mệnh ánh mắt ra hiệu một phen. Ta trùng đồng nương tựa theo vừa mới cái kia cố năng lượng khổng lồ đã phát giác được chân long thi thể chỗ đang ở, theo tới. Tiếng nói vừa ra, Bạch Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đem vùng hư không này xé rách. Bạch Hiên từng đợt xấu hổ, tốt ra cái này tiên cổ thời kỳ không gian quá mức vững chắc, không có có thần vương cảnh căn bản là không có cách xé rách hư không. Bạch Hiên không có cách nào, đành phải hướng về Dạ Khanh Trần chỗ chỉ thị địa phương bay đi. Đáng giận, đây là đâu? Một bóng người tại trải rộng cắt vàng thổ địa bên trên hành động, bên cạnh còn có một đầu vừa mới chết không lâu giết khổng lồ. Tiêu Diễn tiến về Trung Châu về sau, liền chuẩn bị tại Trung Châu chờ bốn cước bộ, kết quả bỗng nhiên phát sinh một trận nổ tung, hắn may mắn không chết, ngược lại bị cuốn vào chỗ này không biết tên địa phương. Mà lại nơi này là yêu thú cực kỳ cường đại, rõ ràng chỉ là phong hầu cảnh con giết, hắn lại phí hết đại công phu mới giải quyết hết. Diễn tiểu tử, cái này tựa hồ là một đạo bí cảnh, mà lại cố khí tức này rất có thể là thái cổ thời kỳ trước đó, trong truyền thuyết tiên cổ thời kỳ bí cảnh. Một đạo có chút hư huyễn bóng người chậm rãi xuất hiện, đối với một bên có chút không hiểu Tiêu Diễn giảng giải. Tiên cổ thời kỳ? Tiêu Diễn có chút không hiểu, chẳng lẽ còn có so thái cổ thời kỳ càng thêm cổ lao thời điểm sao? Dược thân nhẹ gật đầu. Tiên cổ thời kỳ là so thái cổ thời kỳ càng thêm cổ lao thời kỳ, chân long, côn bằng, bạch hổ, chu tước, các loại đều là theo tiên cổ thời kỳ xuất hiện, mà đạo này bí cảnh rất có thể là tiên cổ thời kỳ lưu lại bí cảnh, đối với ngươi mà nói nhất định là đại cơ duyên. Tiêu Diễn nghe xong lời này về sau, trên mặt không khỏi hiện lên chỗ một vẻ tâm tình vui sướng. Là hắn biết trời không tuyệt đường người, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không phải sao, cơ hội tới nhà. Nương tựa theo đạo này bí cảnh, thực lực của ta chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó, liền xem như Dạ Khanh Trần. Tiêu Diễn đôi mắt híp lại, tay phải bất chi giác cầm thật chặt. Lão sư, cái kia bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Dược thần trầm tư một phen, vừa mới đầu kia con giết sau khi chết tựa hồ có một nói kỳ dị năng lượng dung nhập trong cơ thể của ngươi, Diễn tiểu tử ngươi cẩn thận cảm giác một phen, có phát hiện hay không thể nội có thay đổi gì? Tiêu Diễn sững sờ, sau đó lặng lặng cảm giác trong cơ thể biến hóa. Hắn bỗng nhiên phát giác có một đạo năng lượng tinh thuần tựa hồ tại thanh tẩy lấy trong thân thể của hắn bộ tạp chất. Nhục thể của hắn tựa hồ có một chút tăng cường. Giết chết cái này con giết về sau, ta nhục thân cảnh giới tựa hồ tăng lên một chút xíu. Tiêu Diễn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được nhục thân mang cho hắn lực lượng. Tốt, như vậy ngươi bây giờ tốt nhất chậm rãi tiến lên, trong lúc đó chọn một chút nhỏ yếu yêu thú tiến hành săn giết, tăng lên nhục thân của mình. Tiêu Diễn nhẹ gật đầu, sau đó hướng về cách đó không xa chạy đi. Dạ Khanh Trần hai người một hổ cùng hai cái tồn tại cảm giác không lớn hộ đạo giả trên không trung du đãng rất lâu, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy chân long mộ mảy may. Không khí tràn ngập long khí, nhưng là không phân rõ đến cùng là từ đâu truyền ra. Dạ Khanh Trần trùng đồng lấp lóe, sừng sững tại bạch hổ đầu lâu phía trên, quan sát phim chính đại điện. Đột nhiên Dạ Khanh Trần sắc mặt giật mình, khóe miệng dần dần bung lên. Đây là? Dạ Khanh Trần một đôi trùng đồng đột nhiên lóe ra một trận ánh sáng, phù văn biến ảo, thông qua mấy bạn dặm, phát hiện một bóng người ngay tại chật vật săn giết con giết. Điều diễn sao? Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng. Hắn không nghĩ tới Tiêu Diễn vậy mà cũng tiến vào tiên cổ bí cảnh. Thật không hổ là thiên mệnh nhân vật chính, vị diện chi tử, đại khí vận bản thân, cũng không biết làm thiên mệnh nhân vật chính hắn có thể thu được cái gì đâu. Không đợi Dạ Khanh Trần tiếp tục quan sát, một đạo tiếng long ngâm đống nhiên vang lên. Chỉ thấy một đầu bạn trượng lớn nhỏ màu vàng kim cự long đống nhiên theo trong hư không chui ra, hướng về Dạ Khanh Trần đánh tới. Dạ Khanh Trần né tránh không kịp, ngay tại muốn bị cái nào màu vàng kim long hồn cắn một khắc này, một bóng người đống nhiên ngăn trở trước mặt hắn. Một đạo hỏa diễm trải rộng bóng người kia toàn thân, mà hắn chính là Dạ Khanh Trần hạ giới lúc người hầu. Hắc Bảo lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt bản nguyên, thiêu đốt nguyên thần, toàn thân linh khí vận chuyển công pháp. Sau đó cứ thế mà đem cái kia màu vàng kim long hồn ngăn trở trong tích tắc. Mà liên tại một sát na kia thời gian Dạ Khanh Trần bóng người lóe lên liền xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm. Mà cái kia Hắc Bảo lão giả coi như thiêu đốt thánh nhân bản nguyên cùng nguyên thần cũng chỉ là chăm chú chặn trong tích tắc liền bị cái kia màu vàng kim long hồn thôn phệ. Tuy nhiên cái này màu vàng kim long hồn bị phong ấn mấy trăm cái kỷ nguyên, nhưng là thực lực của nó cũng giống như là chí tôn cảnh, chớ nói chi là chân long cấp bậc chí tôn. Làm vì chân long được trời ưu ái, chính là thượng thiên sủng nhi, thực lực tự nhiên là so bình thường nhân tộc chí tôn mạnh hơn nhiều. Cho nên coi như cái kia Hắc Bảo lão giả là thánh nhân cảnh giới, thiêu đốt bản nguyên cùng nguyên thần cũng chỉ bất quá miễn cưỡng ngăn trở trong tích tắc thôi. Phiền toái. Thượng quan Tư Mệnh sắc mặt nghiêm trọng, cái này thái cổ long hồn tiến vào cái này tiên cổ bí cảnh về sau, hấp thu cái này tiên cổ thời kỳ linh khí cùng cái kia thần bí năng lượng thực lực đã khôi phục một chút. Dạ Khanh Trần trên mặt chừa biến, tựa hồ Hắc Bảo lão giả tử vong cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Dạ Khanh Trần chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo có chút hư huyễn màu vàng kim linh ngẫu nhiên. Đi. Dạ Khanh Trần đem cái kia màu vàng kim linh ngẫu nhiên hướng về không trung ném một cái sau đó hóa thành ngàn trượng thánh linh. Một bên khác, Tiêu Diễn ngay tại chăm chỉ săn giết con giết, bỗng nhiên hắn phát giác được giữa thiên địa tựa hồ có một đạo tiếng long ngâm vang. Mà dưới chân thổ địa bỗng nhiên nứt ra, hắn đội vàng không kịp chuẩn bị ngã vào cái kia lòng đất. Thật lâu Tiêu Diễn lắc lắc đầu, có chút mê mang nhìn lấy bốn phía. Tiểu Hữu, người rốt cuộc đã đến. Chương 48, Đế Viêm, Thánh Linh Hiển Uy. Thượng quan Tư Mệnh sau cùng át chủ bài một đạo uy nghiêm bên trong mang theo một chút tang thương thanh âm chậm rãi xuất hiện. Người nào? Tiêu Diễn mắt quan một lóe,
ánh mắt vờn quanh bốn phía, chỉ thấy một bóng người thời gian dần trôi qua nổi lên. Người mặc một bộ bạch bào bên trên có mấy cái bạch hạc tô điểm, thật dài tóc trắng bị buộc ở sau, khuôn mặt có chút thương lão nhưng lại nhìn lấy Tiên Phong đạo cốt, hòa ái dễ gần. "Tiền bối, ngươi là?" Tiêu Diễn đôi mắt híp lại, chăm chăm lấy trước mắt đạo nhân ảnh này cẩn thận nói ra. "Tên ta Trường Tiêm đại đế, tiên cổ thời kỳ nhân tộc, ta nhìn trộm thời gian trường hạ, chỉ sợ đã qua mấy trăm vạn kỷ nguyên đi." Trường Tiêm đại đế híp lại hai con mắt, sau đó cười nhạt nói, "Tiên cổ thời kỳ đại đế?" Tiêu Diễn đồng tử đột nhiên co rụt lại, quá sợ hãi, cái này bí cảnh bên trong vậy mà nắm giữ tiên cổ thời kỳ đại đế. "Tiểu Hữu không cần phải lo lắng, tại hạ hiện nay chẳng qua là một luồng tàn hồn thôi. Tiên cổ thời kỳ, nhân tộc thế yếu, long tộc cường thịnh, tổ long càng là tại tiên cổ thời kỳ hiếm có địch thủ. Ta tập kết vô số nhân tộc đại năng bản nguyên, hao phí ta chi sinh mệnh tinh khí, tại tổ long nhìn trộm tiên đế phía trên thời điểm đánh lén tại nó, đem chôn chôn ở nơi đây. Mà ta khi đó sinh mệnh tinh khí đã số lượng không nhiều, hao phí sau cùng bản nguyên, nhìn trộm thời gian trường hạ, sau cùng phát hiện ngươi." Trường Tiêm đại đế nói liền nhìn về phía Tiêu Diễn. "Ta..." Tiêu Diễn lông mày nhíu lại, tựa hồ có chút kinh ngạc. Trường Tiêm đại đế nhẹ gật đầu, "Ta vượt qua trăm vạn kỷ nguyên, phát hiện ngươi tồn tại, sau cùng quan sát ngươi chi thời gian trường hạ, phát hiện ngươi mới là nhân tộc quật khởi chi hy vọng. Cho nên ta lưu lại cái này một luồng tàn hồn, chính là vì giúp ngươi một tay, đương nhiên cũng là vì nhân tộc. Còn có ngươi, ta sớm đã quan sát đến ngươi tồn tại, ngươi cũng là vị tiểu hữu này nhập môn lão sư, đối với hắn trợ giúp to lớn, hôm nay ta liền vì ngươi tái tạo nhục thân đi." Trường Tiêm đại đế nhìn sang Tiêu Diễn, sau đó một đạo tử bảo bóng người dần dần xuất hiện. "Đa tạ tiền bối." Dược thân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, chắp tay. Hắn vốn cho là tái tạo nhục thân còn cần một đoạn thời gian rất dài, dù sao Tiêu Diễn bây giờ mới chỉ là phong hầu, chờ hắn trưởng thành tối thiểu nhất muốn mấy chục năm, mà không nghĩ tới mới vẹn vẹn mấy năm hắn có thể tái tạo nhục thân. Trường Tiêm đại đế cười nhạt một tiếng, sau đó một vòng ánh sáng đông nhiên hiện lên ở không trung. Chỉ thấy cái kia vòng sáng nội bộ có một đạo bảy màu hỏa diễm, cái kia hỏa diễm ngay tại trong vòng sáng cháy hùng hực. Đây là? Tiêu Diễn trong mắt lóe ra một vẻ tham lam, có điều rất nhanh liền bị che giấu. Hắn có thể cảm nhận được cái này hỏa diễm kinh khủng uy năng, dường như có thể thiêu đốt hết thảy, đem trọn cái bầu trời thiêu hủy hầu như không còn đồng dạng. Này viêm tên là Đế Viêm, 3000 dị hỏa bảng đứng đầu, cũng là ta lúc còn sống trọng yếu nhất đồ vật một trong. Trường Tiêm đại đế cười nhạt một tiếng, nhìn lấy cái này bảy màu hỏa diễm bên trong, mang trên mặt một chút không muốn chi tình. "Hôm nay ta liền giảng hắn tặng cùng ngươi, tuy nhiên bằng thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy dung hợp Đế Viêm, nhưng là có bản đế trợ giúp, dung hợp Đế Viêm cũng không tính quá mức khó khăn. Đối đãi ngươi đem Đế Viêm thu phục sau không chỉ là thực lực, thì liền cảnh giới cùng linh hồn lực cũng sẽ phóng đại." Nói liền, Trường Tiêm đại đế nhẹ nhàng hướng cái kia ánh sáng bung lên, cái kia ánh sáng dần dần tiêu tán. Sau đó Đế Viêm chân chính diện mục cũng ở đây hiện ra. Trong nháy mắt, kinh khủng sóng nhiệt bao phủ toàn bộ động phủ, nếu không phải Trường Tiêm đại đế xuất thủ đem Tiêu Diễn cùng Dược Thần dùng linh lực đem hắn bọc lại, khủng bố trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho tàn. "Tiểu Hữu, bắt đầu đi, bản đế giúp ngươi thu phục Đế Viêm, quá trình sẽ dài đằng đẵng rất thống khổ, hy vọng ngươi có thể chịu nổi." Một bên khác, trên chiến trường cắt vàng cuộn cuộn, các loại tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Phạm vi ngàn dặm đại địa tựa hồ cũng đang chấn động. Dạ Khanh Trần cùng Thượng Quan Tư Mệnh sừng sững tại ngoài trăm dặm giữa không trung, sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt trận chiến đấu này. "Dạ huynh, không nghĩ tới ngươi cái này linh ngẫu nhiên phát huy ra thực lực vậy mà như thế cường hãn." Thượng Quan Tư Mệnh mi đầu hơi nhíu, mang theo một chút kinh ngạc ngữ khí nói ra. Nói thật hắn làm vì Trường Sinh thế gia đệ tử, đều chưa thấy qua cường đại như thế linh ngẫu nhiên. Vậy mà có thể phát huy ra chí tôn cảnh thực lực, mà lại tựa hồ còn cùng phổ thông linh trận có lấy chỗ khác biệt. Ở giữa cái kia thánh linh toàn thân kim quang tầm tầm, một quyền lại một quyền đánh phía đầu kia thái cổ long hồn. Mà thái cổ long hồn một trận chiến này gọi mõ cầm canh là biệt khuất cùng cực, hắn mặc kệ là căn đó, vẫn là cầm nhục thân đuôi rồng công kích, vậy mà toàn diện xuyên qua cái này thánh linh thân thể. Đưa đến trong lúc nhất thời thái cổ long hồn lại bị đè lên đánh. Ngay tại lúc này, thái cổ long hồn ngửa mặt lên trời thét dài một phen, long đồng bên trong lóe ra kim quang, khủng bố ngập trời long khí như cuồn cuộn trường giang đồng dạng hướng về thánh linh của tới. Mà thánh linh cũng không cam chịu yếu thế, thân thể kim quang mãnh liệt, sau đó đạo đạo kim quang hóa vì một cây trường thương, hướng về thái cổ long hồn đầu rồng đâm tới. Cả hai đụng nhau nháy mắt, long khí trong nháy mắt liền đem thánh linh bao phủ, mang theo bạo ngược khí tức kinh khủng, bao trùm phạm vi ngàn dặm. "Người đem long châu mang đến, khẳng định có lần nữa phong ấn biện pháp, ngươi như còn không lấy ra, cái kia hai ta chịu có thể muốn cắt tại cái này địa phương." Dạ Khanh Trần hướng về một bên Thượng Quan Tư Mệnh cười nhạt một tiếng, mang theo phóng đạn không bị trói buộc ngự khí cười nói. Thượng Quan Tư Mệnh nghe xong Dạ Khanh Trần, trên mặt lộ ra một vẻ dãy rủa. Cái này vốn là lá bài tẩy của hắn, chỉ muốn lá bài tẩy này nơi tay, liền xem như cái kia tổ long thi thể hắn cũng có từng kia khả năng tranh một chút. Nhưng là nếu là lá bài tẩy này ở chỗ này sử dụng, như vậy phía sau tổ long thi thể làm sao bây giờ? "Khuyên ngươi nhanh một chút ta thánh linh giống như muốn không chịu nổi." Dạ Khanh Trần mày kiếm hơi nhíu, tựa hồ nhìn đến Thượng Quan Tư Mệnh dãy rủa, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ở giữa cái kia thánh linh mới từ cái kia ngập trời trong long khí thoát ra, liền bị một miệng màu vàng kim long viêm bao trùm. Cái kia màu vàng kim long viêm trong nháy mắt liền bao trùm ở cái kia thánh linh toàn thân. Mà thánh linh màu vàng kim thân thể tựa hồ cũng tại dần dần biến đến có chút tối nhạt. Thượng Quan Tư Mệnh bất đắc dĩ thở một hơi thật dài, sau đó trong đôi mắt lóe ra ánh mắt kiên định. "Dạ huynh, hy vọng ngươi nếu là đạt được tổ long thi thể, hy vọng có thể nhớ kỹ tại hạ đi." Nói liền, Thượng Quan Tư Mệnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thái cổ long hồn phương hướng phóng đi. Thái cổ long hồn nhìn thấy Thượng Quan Tư Mệnh xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng,
không nghĩ tới một cái nhỏ yếu như vậy côn trùng lại còn dám đến đây. Chẳng lẽ còn muốn đem phong ấn đến Long Châu bên trong sao? Thái cổ long hồn gào thét, biểu đạt ra phẫn nộ trong lòng chi tình, hướng về thượng quan Tư Mệnh phun ra khủng bố nóng rực màu vàng kim long viêm. Cái kia màu vàng kim long viêm, thế bất khả kháng, hướng về thượng quan Tư Mệnh cuốn tới. Mà thượng quan Tư Mệnh trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm tình lưu động, ngay tại long viêm tiếp xúc đến thượng quan Tư Mệnh mấy mắt, một đạo màu vàng kim phủ văn xuất hiện, lít nha lít nhít đem trọn cái thương khung đều che lại. Một cuốn phong cách cổ xưa từ vô số màu vàng kim phủ văn bao trùm cổ thư chậm rãi theo trong hư không chui ra. Khủng bố cùng cực thánh lực bao phủ toàn bộ thiên cổ, lít nha lít nhít phủ văn vây quanh thượng quan Tư Mệnh thân thể. Giờ phút này thượng quan Tư Mệnh liền như là thượng thương rơi xuống phàm trần chân tiên đồng dạng, tiên phong đạo cốt, không nhiễm trần thế. Dạ Khanh Trần mắt quang một lóe, Trích Tiên giống như trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Cái này, chẳng lẽ là chương 49, thánh nhân đạo quả, thiên mệnh phổ, tổ long chi khí thiên mệnh phổ. Dạ Khanh Trần trong đôi mắt mang theo vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới thượng quan Tư Mệnh vậy mà đem trong tộc tiên khí cho mang đi qua. Vô số phù văn dày đặc tại trên trời cao, toàn bộ thương khung tựa hồ cũng bị che lấp, cái kia rực rỡ phù văn màu vàng, tản ra cổ lão mà mênh mông khí tức, khiến người nhìn mà phát khiếp. Mà những phù văn này tựa hồ cũng là theo một cuốn cổ lão mênh mông trong sách xưa truyền ra. Bạch lão, thượng quan Tư Mệnh sắc mặt nghiêm trọng, trong giọng nói mang theo một chút tuyệt tình quát. Mà thượng quan Tư Mệnh bên cạnh Bạch Bảo lão giả sắc mặt hơi đổi, mang theo một chút vẻ giãy giụa, sau đó lại trở nên vô cùng kiên nghị. Hóa, Bạch Bảo lão giả ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chỉ thấy vô số thánh lực theo bên trong thân thể của hắn tuôn ra. Vạn trượng trên trời cao, tản ra nhàn nhạt rên rỉ thanh âm. Trên bầu trời trong lúc nhất thời ánh sáng trải rộng, thánh quang vô hạn. Bạch Bảo lão tử mỉm cười, sau đó toàn bộ thân hình hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt hạt ánh sáng, sau đó tụ tập thành một viên màu vàng kim đạo quả. Thánh nhân vẫn lạc, đại đạo rên rỉ. Làm thượng quan Tư Mệnh hộ đạo giả hắn lúc này vì đại cục suy nghĩ, đem chính mình tu vi tan hết, nguyên thần tế đạo hóa thành một viên thánh nhân đạo quả. Lúc này liền suốt đêm Khanh Trần đều có chút kinh ngạc, không nghĩ đến người này ý chí mạnh như thế, ngược lại cũng coi là cái nhân vật. Phải biết thánh nhân tan hết tu vi, đem nguyên thần linh hồn tế đạo hóa thành thánh nhân đạo quả, đại giới chính là vĩnh thế không được theo siêu sinh. Mỗi người sau khi chết đều sẽ tiến vào luân hồi, tìm kiếm đời sau. Mà hắn hóa thành thánh nhân đạo quả, nguyên thần đã phai mờ, cũng liền không cách nào luân hồi chuyển thế. Vạn trượng quang mang dần dần tán đi, một viên tản ra từng trận kim quang, đạo ẩn vần quanh, ẩn chứa vô biên thánh khí, trong suốt sáng long lanh màu vàng kim đạo quả theo thương khung chậm rãi rơi xuống. Đây cũng là thánh nhân đạo quả sao? Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, coi như hắn thân vị trưởng sinh đế tử cũng chưa từng gặp qua thánh nhân đạo quả. Cũng không phải là hắn không gặp được, mà chính là không có cơ hội nhìn thấy. Bởi vì hóa thành thánh nhân đạo quả đại giới quá khổng lồ, chỉ có lựa chọn đem hết thể hiến tế cho thiên đạo mới có thể xuất hiện. Tiên cổ đến bây giờ, làm như thế thánh nhân cũng là cực kỳ thưa thớt. Mà thánh nhân hiến tế hết thể đổi lấy thánh nhân đạo quả tự nhiên cũng là cực kỳ bất phàm. Có chút linh khí to lớn linh quả người bình thường ăn về sau sợ rằng sẽ chịu không được trong đó lực lượng mà bạo thể mà chết. Nhưng là thánh nhân đạo quả sẽ không, tuy nhiên ẩn chứa trong đó thánh khí vô cùng to lớn, nhưng là người bình thường cũng là có thể ăn. Người bình thường phục dụng có thể lập địa thành thánh, đương nhiên bởi vì không nắm chắc bao hàm cùng tu luyện cơ sở, thành tựu thánh nhân sẽ phi thường yếu, thậm chí ngay cả thần hoàng cảnh cùng một chút mạnh hơn một chút thần vương cảnh cũng không bằng. Phàm là tu luyện giả phục dụng, cũng có thể lập địa thành thánh, mà lại sẽ có cơ sở vững chắc, vì ngươi về sau đột phá chí tôn có trọng đại chỗ tốt. Nếu là dị bẩm tiên phú thiên tiêu phục dụng, vậy liền cực kỳ khủng bố, như vậy trụ cột của hắn không chỉ có là thế gian ít có, mà lại rất có thể sẽ có được hai đầu đại đạo. Đồng dạng mỗi người đều chỉ có thể nắm giữ một đầu đại đạo, có rất ít người có thể nắm giữ hai đầu đại đạo, đương nhiên Dạ Khanh Trần loại này yêu nghiệt thì không cần phải nói. Cho nên nói thánh nhân đạo quả chân quý cũng không cần nói cũng biết, một viên thánh nhân đạo quả, đối tu luyện giả tới nói đều là tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng là không có người sẽ nguyện ý ngưng kết thánh nhân đạo quả, bởi vì làm đại giá thật sự là quá khổng lồ. Thượng quan Tư Mệnh trên mặt bên trong không có bất kỳ cái gì dư thừa thần sắc, vung tay lên, cái kia thánh nhân đạo quả liền ra hiện ở trong tay của hắn. Chỉ thấy thượng quan Tư Mệnh vậy mà trực tiếp đem thánh nhân đạo quả bóp nát, cái kia thánh nhân đạo quả hóa thành từng trận quang huy vậy vào quyển cổ thư kia phía trên. Trong nháy mắt, cái kia cổ thư liền tách ra chói mắt thánh quang, đem trọn cái thương khung toàn bộ phủ kín. Lít nha lít nhít phủ văn hiện lên, hóa thành năm đầu màu vàng kim xiềng xích, cái kia xiềng xích giả thiên tế nhật, dường như có thể đem toàn bộ thương khung cho phong tỏa. Nam Vương phong ấn. Thượng quan Tư Mệnh khẽ miệng chảy ra một vệt máu tươi, kinh khủng uy nghiêm từ đó tràn ra. Lấy thánh nhân hiến tế hóa thành thánh nhân đạo quả chi lực, thượng quan Tư Mệnh thật vất vả mới tác dụng thiên mệnh phổ từng tia uy năng. Trong khoảnh khắc, cái kia năm đầu giả thiên tế nhật màu vàng kim xiềng xích trực tiếp hướng về cái kia thái cổ long hồn phóng đi. Mà lúc này thái cổ long hồn đang cùng cái kia thượng cổ thánh linh linh ngẫu nhiên đánh cuối đuổi, không có chút nào chú ý tới xiềng xích tới gần. Làm nó chú ý tới thời điểm liền đã chậm. Chỉ thấy năm đầu xiềng xích thế như trẻ tre, coi như thái cổ long hồn không trung long tức phun trào, long khí ùn ùn kéo đến cũng không có cách nào ngăn cản cái này năm đầu màu vàng kim xiềng xích tới gần. Trong nháy mắt, cái kia năm đầu xiềng xích liền thật chặt đem thái cổ long hồn trói chặt, để hắn không cách nào động đậy mảy may. Thái cổ long hồn ngửa mặt lên trời thét dài, long ngâm bốn chấn, toàn bộ tiên cổ tựa hồ cũng có thể nghe thấy thái cổ long hồn cái này tràn ngập tức giận long ngâm. Nhưng là mặc cho thái cổ long hồn sử xuất mọi loại thủ đoạn cũng vô pháp tránh thoát mảy may, trong lúc nhất thời long khí tàn phá bừa bãi, đại địa đều bị cái này cường hãn long khí chấn rung động bắt đầu chuyển động. Phong ấn. Thượng quan Tư Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, trận mắt tròn xoe, đâu còn có vừa mới phong độ nhẹ nhàng, chân tiên giống như bộ dáng. Giờ phút này hắn đôi mắt tơ máu trải rộng, bạch khiết khuôn mặt giờ phút này đã bởi vì xung huyết biến đến đỏ bừng.
Thái cổ long hồn tức giận gào thét nhưng không cách nào ngăn cản cái kia năm đầu xiển xích cường hãn phong ấn lực. Chỉ thấy cái kia năm đầu xiển xích bạo phát ra trận trận thánh lực, cứ thế mà đem đầu kia thái cổ long hồn kéo lôi dậy. 100m, 1000m. Trong lúc nhất thời thái cổ long hồn lập tức liền muốn lần nữa bị phong ấn đến Long Châu thời điểm, dị biến phát sinh. Chỉ thấy thái cổ long hồn ngửa mặt lên trời gào rú, từng trận long khí hóa thành quần quần phô thiên cái địa xoắn tới. Nhưng là đối cái này thiên mệnh phổ biến ảo mà ra xiển xích không có một chút xíu tác dụng. Nhưng là cái kia long khí dần dần bắt đầu dung hợp, sau cùng hóa thành nhàn nhạt phong cách cổ xưa lưỡi dao sắc bén, tản ra khủng bố cùng cực long uy. Trong lúc nhất thời phong vân đột biến, liền xem như tiên cổ thời kỳ không gian cũng không thể thừa nhận ở khủng bố như thế uy năng. Hư không rung động, đại địa nứt ra, thương khung cũng tại rên rỉ. Cái này, đây là. Xa ở một bên xem trò vui Dạ Khanh Trần giờ phút này cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn trùng đồng vậy mà cũng phát ra nhàn nhạt cảnh cáo. Hắn thấu hơn bạn giảm hư không, trực tiếp nhìn về phía thanh này phong cách cổ xưa lưỡi dao sắc bén bản nguyên. Chỉ thấy một đoàn nhàn nhạt phong cách cổ xưa mênh mông long khí nổi lơ lửng, phát ra kinh khủng tiên cổ uy áp, là tổ long khí. Dạ Khanh Trần hướng về Thượng Quan Tư Mệnh quát to một tiếng. Thượng Quan Tư Mệnh nghe thấy, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tổ long chi khí? Cái gì thời điểm? Thượng Quan Tư Mệnh nội tâm lật lên quần quần sóng lớn, quá sợ hãi. Không nghĩ tới thái cổ long hồn trước một bước đi tới nơi này bí cảnh về sau, vậy mà ngoài ý muốn thu được tổ long chi khí. Tổ long, đây chính là tiên cổ thất hung, tiên cổ sinh linh mạnh nhất một trong a, cùng tổ long dính vào đồ vật cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Chỉ thấy cái kia thanh lưới dao sắc bén tản mát ra mênh mông khí tức, sau cùng phong mang lướt qua. Cái kia năm đầu xiềng xích trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, hóa thành kim quang nhàn nhạt tan đi trong trời đất. Mà Thượng Quan Tư Mệnh giờ phút này cũng là phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể bại suy sụp, từ giữa không trung vẫn lạc lại không trước đó như vậy tiêu sái lạnh nhạt bộ dáng. Cái kia thái cổ long hồn tựa hồ tác dụng một chiêu này cũng hao phí giá cả to lớn, nó giờ phút này cũng là khí tức có chút bể bại, long khí cũng là dần dần tiêu tán, tán phát kim quang cũng là có chút ảm đạm. Nhưng là nó còn có lực đánh một trận, mà Thượng Quan Tư Mệnh giờ phút này đã nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, hôn mê bất tỉnh. Thái cổ long hồn gào rú một tiếng, hướng về Thượng Quan Tư Mệnh phóng đi. Hắn muốn cái này không biết tự lượng sức mình nhân loại trả giá đắt, vậy mà đưa nó thật vất vả thu hoạch được tổ long chi khí cho dùng. Hơn nữa còn để hắn bản thân bị trọng thương, còn Newton đưa nó lần nữa phong ấn, tội không thể tha thứ. Thôi được, bản không có ý định cứu ngươi, nhìn ngươi như thế tận tâm tận lực phân thượng, bản đế tử cũng liền bất kể hiểm khích lúc trước. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, chỉ thấy không trung kim quang lấp lóe, vô số phù văn bốc lên. Chương 50, ngự đạo bút xuất hiện, cuồng vọng vô cùng tiêu diễn trong lúc nhất thời đẩy trời phù văn bay múa, phù văn tối nghĩa chiếm cứ toàn bộ thương cung. Từng trận đạo ẩn truyền ra, từng cái đại đạo cùng đẩy trời phù văn giao hợp lấy. Một chi lóe ra kim quang bút lông chậm rãi trồi lên, toàn thân thánh quang, phù văn cổ xưa điểm, còn có tiên cổ thất hung đồ án ở phía trên gầm thét. Trong lúc nhất thời thiên địa phong vân mãnh liệt, khủng bố cùng cực đạo ẩn vây quanh chi này ngự đạo bút. Thống ngự ngàn vạn đại đạo, tên là ngự đạo. Giờ phút này Dạ Khanh Trần chậm rãi phi lên, sừng sững trên hư không, trùng đồng lấp lóe, vô số hỗn độn khí tuôn ra. Trong mắt chứa nhật nguyệt chìm nổi, thiên địa sụp đổ, thương khung vỡ nát, càn khôn tịch diệt, sinh linh vẫn diệt, thần ma dập đầu, thánh nhân triều bái, vũ trụ diễn sinh chôn vùi chi cảnh. Thời khắc này Dạ Khanh Trần tựa như tiên cổ đại đế một lần nữa như thế, tản ra làm cho người kinh hồn táng đảm uy áp, tay cầm thống ngự đại đạo ngự đã bút, vô địch trùng đồng lóe ra, bên cạnh nói bao hàm vờ quanh, hỗn độn khí quấn quanh, phù văn bay múa. Đệ nhất bút, thang. Dạ Khanh Trần chậm rãi ở trong hư không viết xuống một chữ, chính là thang chữ. Cái kia thang chữ, phát ra kinh khủng uy áp hướng về cách đó không xa thượng cổ thánh linh bay đi. Chỉ thấy cái kia nguyên bản kim quang ảm đạm, khí tức bể bại thượng cổ thánh linh tiếp xúc đến cái này thằng chữ nháy mắt, trong nháy mắt liền tươi cười rạng rỡ. Vô số thánh quang lấp lóe, khí tức thông thiên cái địa, không người là đối thủ. Nguyên bản chí tôn cảnh giới lại có hướng chuẩn tiên vương phương hướng tiến triển. Lúc này thượng cổ thánh linh nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại thái cổ long hồn trước người. Hung hăng một quyền đánh tới hướng thái cổ long hồn đầu rồng, lại trực tiếp đem thái cổ long hồn cho nện bay ra ngoài, trong lúc nhất thời đem thái cổ long hồn cho nện ngục. Thượng cổ thánh linh ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ đang phát tiết vừa mới lửa giận. Ngay sau đó thượng cổ thánh linh thánh khí toát ra, kinh khủng uy năng hiện lên, vô số thánh khí vậy mà hóa thành một đôi màu vàng kim quyền sáo. Bị thượng cổ thánh linh mang trong tay, sau đó cơi tại thái cổ long hồn thân rồng phía trên hung hăng đánh tơi bởi lấy. Một quyền, hai quyền, trong khoảnh khắc, thái cổ long hồn không ngừng phát ra long âm, thanh âm vô cùng thê thảm. Dạ Khanh Trần sắc mặt bình thản, nhưng là tựa hồ bởi vì sử dụng tiên khí ngự đạo bút nguyên nhân, Trích Tiên giống như sắc mặt có nhàn nhạt trắng xám. "Tốt, thánh linh, phong ấn đi." Thượng cổ thánh linh nghe thấy Dạ Khanh Trần phân phó, sắc mặt tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, mang theo không tình nguyện thần sắc đem thái cổ long hồn nhấc lên, sau đó ném về phía cái kia Long Châu nội bộ. Ném trước đó thượng cổ thánh linh còn chưa đã ngứa cầm nắm đấm hung hăng đập một cái thái cổ long hồn đầu rồng. Trong lúc nhất thời nguyên bản phô thiên cái địa long khí giờ phút này vậy mà toàn bộ biến mất, cái kia thái cổ long hồn cũng dần dần hòa vào Long Châu bên trong, sau cùng hóa thành một viên nắm đấm lớn hạt châu rơi vào Dạ Khanh Trần trong tay. Dạ Khanh Trần từ không trung chậm rãi rơi xuống, trung đồng mắt trái phủ văn lấp lóe, tản mát ra ngập trời sinh cơ. Nồng đậm sinh cơ hóa thành từng trận lục quang hòa vào thượng quan tư mệnh thể nội. Trong nháy mắt, Thượng Quan Tư Mệnh liền chậm rãi mở mắt ra, mang theo một chút vẻ mờ mịt nhìn lấy Dạ Khanh Trần. "Dạ Minh, đây là..." Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, "Ta trùng đồng bản mệnh thần thông, sinh tử chi khí thôi." Sau đó Dạ Khanh Trần đem viên kia Long Châu ném về phía Thượng Quan Tư Mệnh, nói thật hắn vốn là muốn đem viên này Long Châu chiếm thành của mình. Dù sao Long Châu cực kỳ chân quý, liền xem như hắn cũng là có chút thèm nhỏ dãi, nhưng nhìn tại thượng quan tư mệnh như thế nỗ lực hiệu lực tình huống dưới, đoạt người chỗ thích loại chuyện này, hắn Dạ Khanh Trần làm không được. Dù sao hắn cũng là trường sinh thế gia đệ tử, thương khung bảng đệ nhất, làm ra loại chuyện này liền xem như hắn cũng là có chút xấu hổ. Đương nhiên Thượng Thiên Mệnh chủ sừng cùng những người khác không tính. Thượng quan tư mệnh trong đôi mắt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Dạ Khanh Trần người này vậy mà thật đem Long Châu trả lại cho hắn. Hắn coi là hướng Dạ Khanh Trần loại này không biết xấu hổ vô liêm sỉ người sẽ đem viên này Long Châu chiếm thành của mình, không nghĩ tới lại còn cho hắn. Thượng quan tư mệnh giờ phút này cũng là đối Dạ Khanh Trần có chút đổi mới. Đa tạ đế tử giúp ta phong ấn thái cổ long hồn. Thượng quan tư mệnh chắp tay, mang theo lòng cảm kích nhìn lấy Dạ Khanh Trần. Việc nhỏ thôi, hiện tại chủ yếu nhiệm vụ vẫn là tìm được chân long mộ. Dạ Khanh Trần khoát tay áo, sau đó thản nhiên nói. Mà ngay tại lúc này, ngàn dặm bên ngoài bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ tung sinh, kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ thiên cổ. Ngập trời hỏa diễm thì liền tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Dạ Khanh Trần đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đây là? Dạ Khanh Trần đôi mắt híp lại, vận chuyển trung đồng, nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm sinh ra tiếng nổ mạnh địa phương. Chỉ thấy Dạ Khanh Trần trung đồng nội bộ phù văn lấp lóe, mà ở ngoài ngàn dặm một bóng người bất ngờ sừng sững trên hư không. Mà đạo nhân ảnh kia chính là Tiêu Diễn. Dạ Khanh Trần khẽ miệng hơi hơi bu lên, giờ phút này trong lòng của hắn không hiểu vui vẻ. Xem ra tầm bảo thử lại có thu hoạch, Dạ Khanh Trần giờ phút này dường như tựa như là một cái thu nợ một dạng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đi thôi, Thượng Quan Minh, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, tâm lý không cầm được vui sướng sau đó đạp vào Bạch Hiên đầu hổ vào chiều lấy Tiêu Diễn vị trí bay đi. Đây cũng là đế viêm sao? Tiêu Diễn nhìn qua trong lòng bàn tay phát ra cái này khủng bố sóng nhiệt bảy màu hỏa diễm, trên gương mặt thành tú không chỉ có lộ ra vui sướng biểu lộ. Ta Tiêu Diễn quả thật là khí vận chi tử, ta bây giờ đã thu phục được đế viêm, tu vi phóng đại, đã đến phong vương cảnh, lại thêm đế viêm tương trợ, giờ phút này liền xem như Dạ Khanh Trần xuất hiện, ta cũng có thể chém hắn. Mà lúc này một bóng người chậm rãi xuất hiện, người mặc một bộ tử bào, mái đầu bạc trắng bị bạch kim phát quan buộc ở sau, thương lão khuôn mặt vẫn như cũ uy nghiêm, tiên phong đạo cốt, đương nhiên đó là Dược Thần. Giờ phút này hắn đã bị Trường Tiêm Đại Đế cho tái tạo nhục thân, tuy nhiên bởi vì linh hồn nguyên nhân, tu vi giảm xuống không ít, chỉ có chuẩn thánh. Nhưng là bằng kiến thức của hắn cùng thiên phú trở lại chí tôn chỉ là vấn đề thời gian, mà Trường Tiêm Đại Đế hoàn thành đây hết thảy sau cái kia sau cùng một luồng tàn hồn cũng tiêu tán. Diễn tiểu tử, tuy nói ngươi đạt được đế viêm, nhưng vẫn là không muốn kiêu ngạo tự đại, ngươi phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dược Thần sờ lấy màu trắng trong râu, khuyên nhủ nói: "Hừ, ta được đến đế viêm về sau, ta có thể cảm giác được đế viêm đem đến cho ta lực lượng, không hổ là 3000 dị hỏa bảng đệ nhất, cùng tiên khí kỳ danh dị hỏa." Tiêu Diễn khẽ miệng hơi hơi bung lên, mang theo cuồng vọng ngữ khí nói ra: "Liên xem như Dạ Khanh Trần ở chỗ này, ta tuyệt đối sẽ để hắn vì sự tình lần trước trả giá đắt." "Ồ, thật sao?" Một đạo trêu tức thanh âm theo hư không truyền đến, chỉ thấy Dạ Khanh Trần chân đạp 100 trượng bạch hổ, một bộ bạch bảo gia thân, trong suốt tóc trắng bị bạch kim phát quan buộc ở sau, trùng đồng phù văn lấp loé, khí tức kinh khủng trải rộng trăm dặm. Tiêu Diễn lúc này như là gặp ma nhìn qua Dạ Khanh Trần. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiêu Diễn quá sợ hãi, hắn vừa mới chẳng qua là tại miệng này thôi, nếu để cho hắn gặp lại Dạ Khanh Trần hắn có thể không có chút nào nắm chắc thủ thắng. Đương đại Dạ Khanh Trần liếc hắn một cái, hắn liền trọng thương đến cùng chẳng cảnh hắn còn rõ mồn một trước mắt. "Ta ngược lại thật ra muốn hỏi, ngươi vì cái gì ở chỗ này?" Dạ Khanh Trần trong đôi mắt hàn mang lóe lên, vô tận tử khí theo trùng đồng trong mắt trái tuôn ra, đem Tiêu Diễn bao phủ. Chương 51, Tiêu Diễn sụp đổ. Dạ Khanh Trần lạnh lùng giờ phút này Tiêu Diễn dường như lần nữa về đến ngày đó, bị Dạ Khanh Trần chi phối ngày nào đó. Kinh khủng tử vong khí tức bao phủ Tiêu Diễn, khiến Tiêu Diễn không rét mà run. "Đáng giận, ta giờ phút này nắm giữ đế viêm, còn có thể để ngươi lần nữa nhục ta." Tiêu Diễn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, quá hiện tại thu hoạch được đế viêm tu vi tăng nhiều, thực lực không biết so lúc ấy để cao gấp bao nhiêu lần, còn có thể lại bị Dạ Khanh Trần ức hiếp. Tiêu Diễn giận quát một tiếng, một đoàn bảy màu hỏa diễm theo Tiêu Diễn trong lòng bàn tay toát ra, khủng bố cùng cực uy áp bao phủ mấy trăm dặm. Ngập trời nóng rực sóng nhiệt theo Tiêu Diễn trong tay truyền đến, Tiêu Diễn trong đôi mắt mang theo vẻ hung ác. "Dạ Khanh Trần, hôm nay ta thu được đế viêm, ta chắc chắn rửa sạch ngày đó xỉ nhục." Dạ Khanh Trần mắt quang một lóe, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tiêu Diễn lúc này cơ duyên lại là đế viêm. "Đây chính là đế viêm a, 3000 dị hỏa bảng bài danh vị trí đầu não dị hỏa a, chân quý trình độ thế nhưng là cùng tiên khí có so sánh a, không nghĩ tới lại bị Tiêu Diễn đạt được." Tiêu Diễn không khỏi nở nụ cười, hắn thấy Tiêu Diễn đồ vật cũng là hắn đồ vật, hắn ước gì Tiêu Diễn nhiều kiếm chút bảo bối tốt đây. Mà lúc này Tiêu Diễn có chút một bức, hắn coi là Dạ Khanh Trần nhìn thấy cái này đế viêm định sẽ chấn động vô cùng, không nghĩ tới hắn giờ phút này vậy mà ha ha phá lên cười, chẳng lẽ xem thường hắn. Nghĩ tới đây Tiêu Diễn càng là lên cơn giận dữ, trong tay đế viêm khủng bố uy năng bị hắn thả ra. "Phệ viêm cùng tập." Tiêu Diễn giận quát một tiếng, đây là Trường Tiêm Đại Đế giao cho hắn một trong những pháp quyết, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Phối hợp thêm đế viêm sử dụng càng là có thể đem hư không đều có thể thiêu đốt. Chỉ thấy đế viêm trong nháy mắt hóa thành từng trận bảy màu hỏa diễm sóng lớn, như cùng một đầu mãnh thú đồng dạng hướng về Dạ Khanh Trần của tới. Dạ Khanh Trần sắc mặt bình tĩnh, nói thật đế viêm tại Tiêu Diễn trong tay quả thực cũng là lãng phí. Chỉ thấy Dạ Khanh Trần trùng đồng bên trong phủ văn biến ảo, vô số hỗn độn khí tuôn ra, một cái to lớn hỗn độn bàn tay lớn xuất hiện. Vậy mà trực tiếp đem cái kia bảy màu hỏa diễm sóng lớn cứ thế mà đập tan. "Cái gì?" Tiêu Diễn vô cùng kinh ngạc, làm sao có thể, đây chính là đế viêm à, làm sao trong nháy mắt liền bị tan hết? Dạ Khanh Trần khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. "Đế viêm? Đế viêm lại như thế nào? Hắn đây chính là hỗn độn khí, vũ trụ khai mở mà xuất hiện đạo thứ nhất khí. Trong nháy mắt cái kia hỗn độn bàn tay khổng lồ như là xách con gà con đồng dạng đem Tiêu Diễn xách lên. Tiêu Diễn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, khuôn mặt thanh tú giờ phút này đã là cực kỳ bặm mẻo. Đáng giận, ngươi muốn chết. Đế Viêm lần nữa hiện lên, bảy màu hỏa diễm dường như có thể đem thương khung đều cho thiêu đốt đồng dạng. Liền xem như Dạ Khanh Trần giờ phút này tại Đế Viêm trước người vậy mà đều cảm nhận được từng trận khô nóng. Không hổ là Đế Viêm, ta nếu là đem Đế Viêm thu phục. Dạ Khanh Trần nhìn về phía Đế Viêm, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ vẻ tham lam. Tiêu Diễn lúc này còn muốn phản kháng, hắn thôi động Đế Viêm, kinh khủng sóng nhiệt lần nữa tuôn ra. Nhưng là vẫn như cũ vô dụng, vô số hỗn độn khí đem Đế Viêm bao khỏa, Đế Viêm đem hỗn độn khí thiêu đốt, vô số hỗn độn khí lần nữa bao trùm. Mà Tiêu Diễn nhìn thấy một màn này, đã là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn vốn cho là hắn thu hoạch được Đế Viêm về sau, có thể quét ngang đại lục thiên tiêu, liền xem như Dạ Khanh Trần hắn cũng không để vào mắt. Hắn vốn cho là, đạp phía trên khí vận chi tử, về sau đã định trước đứng tại tiên vực đỉnh phong tồn tại. Mà hết thể này tại Dạ Khanh Trần xuất hiện về sau liền đánh nát. Cái này không đúng, không đúng, Dạ Khanh Trần bước phát triển mới trước đó hắn gần như đều là xôi gió xôi nước, mỗi lần gặp nạn đều có thể gặp dự hóa lành, hơn nữa còn có thể thu được ngập trời cơ duyên, thu hoạch được đại năng truyền thừa. A đau, quá đau. Tiêu Diễn giờ phút này khuôn mặt bặm mẻo, tay phải che ngực, hắn cảm giác được ở ngực một cô toàn tâm thấu xương đau đớn đánh tới. Lấy ra đi ngươi. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, tay của hắn trực tiếp xuyên qua Tiêu Diễn thân thể, hướng về trong cơ thể hắn Đế Viêm chụp tới. Đạo hữu thủ hạ lưu tình. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, kinh khủng linh khí xuất hiện, Dạ Khanh Trần mày kiếm hơi nhíu, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm thước. Dược thần dẫn theo Tiêu Diễn, thương lão uy nghiêm trên mặt giờ phút này mang theo một chút cười khổ. Đạo hữu, là đệ tử ta sai, vi sư dạy bảo không đúng, hy vọng có thể thả đệ tử ta một cái mạng. Ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh của mình đem đổi lấy đệ tử ta một đường sinh cơ. Dược thần cười khổ, hắn cũng coi là từ nhỏ nhìn lấy Tiêu Diễn lớn lên. Tiêu Diễn khi còn bé cũng coi là một thiên tài, mà bởi vì sự xuất hiện của hắn, mỗi ngày hấp thu Tiêu Diễn thể nội linh khí, dẫn đến hắn biến thành người người kêu đánh phế vật. Hắn đối với cái này cũng hổ thẹn, về sau hắn thức tỉnh, trợ giúp Tiêu Diễn luyện tập. Sau cùng đi cho tới hôm nay một bước này, hắn đối với hắn cái này đệ tử cuối cùng cũng là sinh ra cảm tình. Mà giờ khắc này hắn nguyện ý dùng hắn sinh mệnh của mình đem đổi lấy hắn đệ tử một đường sinh cơ, hắn cũng không hối hận. Dạ Khanh Trần sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là trong đôi mắt lại mang theo một chút vẻ kính nể. "Tốt, như vậy ngươi chết đi." Dạ Khanh Trần trong tay Tử Giận Long Nguyên Kích bỗng nhiên xuất hiện, hướng về Dược Thần hung hăng ném tới. Dược Thần hiện đang khôi phục thân thể, đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, một chiêu này với hắn mà nói căn bản không tạo được uy hiếp, mà hắn lúc này lại cũng chưa hề đụng tới, một đôi tròng mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó đối với một bên Tiêu Diễn cười nhạt một tiếng. "Tránh đi a sư phụ, ngươi nhanh tránh đi a." Tiêu Diễn nhìn lấy một bên cũng chưa hề đụng tới Dược Thần, giống giận, gào thét, hai hàng thanh lệ theo trong đôi mắt chậm rãi chảy xuống. Hắn lúc ấy còn đối lão sư hắn ôm có ý kiến, mà lúc này Dược Thần vậy mà vì hắn mà hiến thân, hắn hối hận. Hắn tại sao muốn đi gây Dạ Khanh Trần, kết quả là không chỉ có là hắn thanh mai trúc mã chết rồi, mà bây giờ hắn kính yêu nhất, một mực bồi tiếp lão sư của hắn cũng phải chết. "Xin lỗi, sau này Đường vi sư không thể cùng ngươi đi xuống, nhớ kỹ ngày sau nhớ lấy nhất định không nên gây chuyện, không muốn." Lời còn chưa nói hết, Tử Giận Long Nguyên Kích liền đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, cuồng bạo long khí tại Dược Thần trong thân thể tàn phá bừa bãi lấy. Nháy mắt Dược Thần thân thể liền hóa thành một đoàn xương máu. Tiêu Diễn giờ phút này một đôi mắt đang thật to, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Một mực bồi tiếp lão sư của hắn giờ phút này chết rồi, hắn không tin, hắn cũng không dám đi tin tưởng. "Chúc mừng ký chủ đánh giết Dược Thần, thiên mệnh nhân vật chính khí vận giá trị giảm mất 3 vạn, ký chủ thu hoạch được 3 vạn khí vận giá trị." Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Dạ Khanh Trần mày kiếm vẩy một cái, hắn không nghĩ tới vẹn vẹn giết một cái Dược Thần, vậy mà thu được 3 vạn khí vận giá trị. Bất quá cũng thế, dù sao Dược Thần là Tiêu Diễn nhập môn lão sư, một đường lên không biết trợ giúp Tiêu Diễn bao nhiêu, có thể nói nếu là không có Dược Thần, cũng không có ngày hôm nay Tiêu Diễn. "Dạ Khanh Trần." Tiêu Diễn giống giận, hai hàng nhiệt lệ lưu lại. "Giết ta, có bản lĩnh ngươi liền giết ta." Dạ Khanh Trần nhìn lấy Tiêu Diễn thời khắc này bộ dáng, tóc hai bù xù, một đôi tròng mắt sớm đã trở nên đỏ như máu, liền như là tên điên đồng đạo. "Đừng có gấp, dù sao ta đáp ứng ngươi sư phụ nhà." Dạ Khanh Trần chậm rãi đi hướng Tiêu Diễn bên cạnh, trên mặt nụ cười này phối hợp Dạ Khanh Trần cái này dung nhan tuyệt thế, đủ để cho bất kỳ một cái nào thiên chi tiêu nữ trô luôn hãm. Mà giờ khắc này Dạ Khanh Trần nụ cười tại Tiêu Diễn xem ra là đáng sợ cỡ nào, liền như là đến từ thâm viên ác ma đồng dạng. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, đem tay vươn vào Dạ Khanh Trần thể nội. "A a a." Tiêu Diễn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn tâm thấu xương đau đớn đánh tới, Tiêu Diễn giờ phút này gần như muốn mất đi. Chính là cái này. Chương 52, Chân Long Mộ hiện thế. Dạ Khanh Trần khẽ miệng hơi hơi dương lên, hắn cảm nhận được trong tay truyền đến nóng rực linh lực. Sau đó mắt quang một lóe, trong lòng bàn tay bỗng nhiên bị một đoàn hỗn độn khí bao trùm, sau đó hướng về Tiêu Diễn trong thân thể bảy màu hỏa diễm hung hăng bắt tới. Trong nháy mắt, Tiêu Diễn không ngừng điên cuồng la, từng đợt toàn tâm thấu xương đau đớn đánh tới. Giờ phút này hắn cảm giác trong thân thể giống như có đồ vật gì rời đi đồng dạng, liền như là trong thân thể trọng yếu bộ phận bị cứ thế mà tách rời ra, để hắn đau gần như bất tỉnh đi. Tới tay, Dạ Khanh Trần chậm rãi đưa tay theo Tiêu Diễn trong thân thể rụt trở về, mà trong lòng bàn tay còn có một đoàn bảy màu ngọn lửa đang cháy hừng hực. Khủng bố nóng dực khí tức truyền đến, thì liền tiên cổ thời kỳ kiên cố như vậy không gian giờ phút này cũng bắt đầu rung động. Dạ Khanh Trần nhìn lấy trong lòng bàn tay Đế Viêm, khóe miệng không khỏi lộ ra một vẻ vui sướng nụ cười. Cái này Đế Viêm quả thật bất phàm, nếu không phải bàn tay của ta bị hỗn độn khí bao khỏa, chỉ sợ cũng không cách nào đem lấy ra. Dạ Khanh Trần lặng lặng cảm thụ được tay phải Đế Viêm mang đến cho hắn một cảm giác khủng bố, nóng rực. Nếu không phải Dạ Khanh Trần nắm giữ hỗn độn khí cùng bất diệt thánh thể gia trì, chỉ sợ để bất cứ người nào đến trong khoảnh khắc liền sẽ bị cái này Đế Viêm đốt thành cho bụi. Bởi vì Tiêu Diễn hắn tuy nhiên có thể sử dụng Đế Viêm, nhưng cũng chẳng qua là sử dụng Đế Viêm năng lượng thôi, mà giống Dạ Khanh Trần dạng này trực tiếp luồn vào Tiêu Diễn thể nội tìm kiếm thế nhưng là Đế Viêm bản nguyên. Làm Đế Viêm bản nguyên bị xâm hại lúc lại bộc phát ra kinh khủng uy năng bảo vệ mình. Thiên mệnh nhân vật chính mất đi trưởng thành trên đường trọng yếu nhất đồ vật một trong giảm mất 2 vạn khí vận giá trị, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2 vạn khí vận giá trị. Tiêu Diễn mặt mũi tràn đầy không thể tin, Đế Viêm cứ như vậy không có, mà lại tu vi của hắn vậy mà trực tiếp ngã rơi xuống thần hải cảnh. Giờ phút này Dạ Khanh Trần quan sát gần như giống như chó chết nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Tiêu Diễn, không khỏi lộ ra một vẻ trào phúng thần sắc. Xem ra ngươi còn có chút bí mật chứ? Dạ Khanh Trần trùng đồng phù văn lấp lóe, hắn phát hiện Tiêu Diễn giờ phút này tuy nhiên nửa chết nửa sống nhưng là hắn vẫn như cũng phát hiện Tiêu Diễn thể nội lại có một cỗ long khí chậm rãi chữa trị lấy thân thể của hắn. Hẳn là cái này. Dạ Khanh Trần mày kiếm hơi nhíu, sau đó đưa tay liền đem Tiêu Diễn đeo tại trên cổ một khối màu vàng kim ngọc bội kéo xuống. Khối ngọc bội này toàn thân vì lượng kim sắc, hình dáng vì long, tản ra nhàn nhạt cổ lão mênh mông khí tức. Trả lại cho ta. Tiêu Diễn nhìn lấy Dạ Khanh Trần đem hắn chân quý nhất ngọc bội cầm lấy đi, lập tức giận dữ hét. Đây là hắn trọng yếu nhất đồ vật, là hắn đã ly thế mâu thân lưu cho hắn, lúc trước dược thần chính là nội chú tại khối ngọc bội này phía trên. Dạ Khanh Trần không để ý đến Tiêu Diễn gào thét, một đôi trùng đồng phù văn biến ảo, thông qua khối ngọc bội này cấm chế dày đặc nhìn về phía khối ngọc bội này bản nguyên. Chỉ thấy khối ngọc bội này nội bộ bất ngờ có long khí bốc lên, phù văn tràn ngập, tiên cổ đồ họa chẳng cảnh. Dạ Khanh Trần nắm chặt khối ngọc bội này, chậm rãi đem linh lực trong cơ thể hướng về khối ngọc bội này rót đi vào. Không đến một lát, khối ngọc bội này bỗng nhiên tản mát ra khí tức kinh khủng, một vệt kim quang xông lên mây xanh, bầu trời trong lúc nhất thời phong vân đổi biến. Kinh khủng uy áp từ thiên khung phía trên tản ra, trong lúc nhất thời long khí bốc lên, phù văn dày đặc. Nguyên lai ở nơi đó. Dạ Khanh Trần một đôi trùng đồng bỗng nhiên nhìn hướng về bầu trời, thấu hơn vạn dặm, nhìn đến một chỗ hư không nứt ra, mà hư không bên trong long khí trải rộng, thỉnh thoảng còn có tiếng long ngâm. Dạ Khanh Trần cười nhạt một tiếng, quả thật không có đoán sai, hắn nguyên bản ngay tại phòng đoán Tiêu Diễn khối ngọc bội này khẳng định có tác dụng lớn. Như nếu không có sự xuất hiện của hắn, Tiêu Diễn sợ rằng sẽ thu hoạch được Đế Viêm hơn nữa còn sẽ thu hoạch được tổ long di chỉ, cho nên Dạ Khanh Trần liền kết luận Tiêu Diễn trên người có tìm tới hoặc mở ra chân long mộ đồ vật. Mà Tiêu Diễn toàn thân cao thấp cũng liền khối ngọc bội này xem ra cùng chân long mộ có chút liên hệ, thôi động khối ngọc bội này về sau, chân long mộ quả thật hiện thế. Dạ Khanh Trần tiện tay đem khối ngọc bội kia ném ra ngoài, khối ngọc bội này với hắn mà nói đã vô dụng, hiện tại việc cấp bách chính là tiến về chân long mộ. Đến mức Tiêu Diễn, song lại còn có 5 vạn khí vận giá trị, trước hết để cho hắn rời đi, dù sao tầm bảo thử nha, đương nhiên muốn đem giá trị của hắn toàn bộ khai quật ra. Dạ Khanh Trần cùng Thượng Quan Tư Mệnh liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, liền hướng về bầu trời phóng đi. Mà Tiêu Diễn giờ phút này tóc thai bù xù, toàn bộ thân hình bị máu tươi bao trùm, chật vật không chịu nổi. Hắn giờ phút này một đôi trong mắt hiện đầy tơ máu, nhìn chòng chọc vào đã rời đi Dạ Khanh Trần. Dạ Khanh Trần, ta sớm muộn để ngươi trả giá đắt. Tiêu Diễn hai con mắt đỏ bừng, nhặt lên khối ngọc bội kia, khập khiễng rời đi. Đây cũng là chân long mộ sao? Dạ Khanh Trần ngắm nhìn bốn phía, cái này là ở vào tiên cổ bí cảnh bên trong một chỗ khác không gian. Chỗ này không gian cần phải coi như tổ long giấu thi địa phương, toàn bộ không gian nội bộ gần như tất cả đều là long khí. Bốn phía đen nhánh vô cùng, bóng tối mênh mang bên trong Dạ Khanh Trần một đôi trùng đồng liền như là tinh thần đồng dạng, lóa mắt vô cùng. Nơi đây vậy mà như thế nhiều chân long thi thể. Thượng Quan Tư Mệnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn nhìn trên mặt đất một mảnh chân long thi thể, mồm dài to lớn. Phải biết mỗi một đầu chân long thi thể tại bên ngoài gần như đều là giá trên trời, thậm chí là có tiền mà không mua được, rất khó tìm đến. Chân long thi thể không chỉ có thể lĩnh ngộ chân long bảo thuật, mà lại chân long phía trên vảy rồng còn có thể chế tác phòng ngự pháp bảo, mà chân long thế nhưng là tiền cổ thất hùng, dùng hắn vảy rồng làm ra pháp bảo thấp nhất cũng coi như chí tôn khí. Mà nơi đây xem ra không dưới mấy trăm đầu chân long thi thể, tuy nhiên theo tiên cổ đến bây giờ, đã qua mấy trăm vạn kỷ nguyên, vảy rồng cùng thân rồng đã bị tuế nguyệt vùi lấp. Chỉ còn lại có không thể phá vỡ xương rồng sừng sững không thay đổi, liền xem như dạng này Thượng Quan Tư Mệnh cũng là rất cao hứng. Xương rồng cũng có thể làm thành pháp khí công kích, mà lại xương rồng bên trong còn nắm giữ chân long bảo thuật. Tại bên ngoài chân long tộc bên trong mỗi một đầu chân long sau khi chết đều sẽ trở lại chân long tộc, căn bản không có khả năng tìm kiếm được chân long thi thể học tập chân long bảo thuật. Mà Thượng Quan Tư Mệnh tiên thiên thánh thể thánh tâm, hơn nữa còn nắm giữ thánh long tàn hồn cùng thánh long phù hộ, nếu là tập được chân long bảo thuật nhất định là như hổ thêm cánh. Thượng Quan Tư Mệnh giờ phút này đống nhiên nhìn về phía Dạ Khanh Trần, tựa hồ tại được Dạ Khanh Trần đồng ý. Dạ Khanh Trần không có trả lời, những thứ này chân long thi thể với hắn mà nói cũng không bao lớn tác dụng, hắn cần tổ long thi thể. Thượng Quan Tư Mệnh thấy thế, không chỉ có vui vẻ, liền đội vàng đem bốn phía tất cả chân long thi thể toàn bộ thu thập lại, sau đó đắc ý trở lại Dạ Khanh Trần bên cạnh. Đi thôi. Dạ Khanh Trần thản nhiên nói, hắn thông qua trọng đồng đã quan sát được tổ long giấu thi chỗ, long khí khổng lồ nhất một chỗ liền là chân long giấu thi chi địa. Dạ Khanh Trần hóa thành một đạo lưu quang liền hướng về cái kia long khí bốc lên địa phương phóng đi, Thượng Quan Tư Mệnh cũng theo sát phía sau, đến mức Bạch Hiên giờ phút này còn ghé vào Dạ Khanh Trần trên bờ vai ngủ ngon. Cũng là cái này. Dạ Khanh Trần trùng đồng tản mát ra hoảng sợ khí tức, chỉ thấy bốn phía không có cái gì, trống rỗng. Nhưng là Dạ Khanh Trần liền kết luận tổ long thi thể chính là giấu kín ở chỗ này, bởi vì nơi đây long khí quá mức khổng lồ, thậm chí so lúc trước thái cổ long hồn long khí còn có to lớn gấp mấy vạn không thôi. Mà chết rồi còn có thể có khủng bố như thế to lớn long khí liền chỉ có tổ long.
Chương 53, Tổ Long tàn hồn, Dạ Thương Huyền lại hiện ra Dạ Khanh Trần trùng đồng nội hỗn độn khí tuôn ra, khí tức kinh khủng đem phương viên trăm dặm bao trùm. Một cỗ hủy diệt tịch diệt khí tức chậm rãi theo trùng đồng bên trong toát ra đến, trong mắt giống như có vạn vật phai mở, sinh linh tịch diệt, vũ trụ chôn vùi cảnh tượng. Tịch diệt thần quang. Dạ Khanh Trần một đôi trùng đồng trận bộc phát ra khủng bố hủy diệt khí tức, hai đạo tản ra tịch diệt khí tức tử quang bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Nhân loại, làm cản. Một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên xuất hiện, phảng phất là theo tiên cổ truyền đến, mênh mông mà cổ lão. Mà Dạ Khanh Trần bắn ra tịch diệt thần quang vậy mà trực tiếp dập tắt. Một đạo long ảnh chậm rãi xuất hiện, ra thiên tế nhật, kinh khủng long uy bao phủ toàn bộ chân long mộ, tại cái này cường đại như thế uy áp phía dưới thượng quan tư mệnh vậy mà trực tiếp bị chấn quỳ xuống. Ừm. Cái kia long ảnh mang theo một chút kinh ngạc ngữ khí, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Dạ Khanh Trần. Hắn thấy, Dạ Khanh Trần chẳng qua là một cái vô cùng nhân loại yếu đuối, nhưng lại tại hắn long uy phía dưới không có nửa phần áp lực, thực sự để hắn có chút không hiểu. Tuy nhiên bản thể hắn sớm đã tử vong, hiện nay chỉ bất quá còn lại một luồng tàn hồn, nhưng cũng không phải liền phong vương cảnh cũng chưa tới đạt nhân loại đủ khả năng ngăn cản. Dạ Khanh Trần sắc mặt bình thản, hắn cầm giữ có bất diệt thánh thể, cái này tổ long tàn hồn phóng ra uy áp đối với hắn bất diệt thánh thể tới nói căn bản không tính là cái gì. Nhân loại, nhưng dám dòm trộm ta chi hải cốt, đáng chém. Tổ long tàn hồn chợt bộc phát ra khí tức kinh khủng, cỗ này long khí giống như có thể xé rách thương khung, vỡ vụn cả côn. Dạ Khanh Trần sắc mặt bình thản, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một giọt dòng máu màu vàng nóng, sau đó liền ném ra ngoài. Chỉ thấy cái kia giọt tinh huyết vậy mà chậm rãi trốn vào hư không, mà kiên cố vô cùng hư không lúc này lại bị cái này tinh huyết đánh xuyên. Sau đó giọt kia huyết dịch tản mát ra lóa mắt vô cùng quang mang, trong lúc nhất thời hư không loạn lưu phun trào lấy, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Người mặc một bộ trường bào màu tím, mái tóc màu đen rối tung tại bên hông, tướng mạo uy vũ, một thân khí huyết như cự long đồng dạng tựa như có thể thôn phệ thiên địa, bốn phía khủng bố cùng cực khí tức hủy diệt quay chung quanh. Cửu gia gia. Dạ Khanh Trần nhìn qua đạo nhân ảnh kia xuất hiện địa phương chắc tay, mà người kia chính là đệ cửu tổ Dạ Thương Huyền. Dạ Thương Huyền thân có bất tử thánh thể, trưởng khống hủy diệt chi đạo, thân đạt vũ trụ, xuyên thẳng qua hư không loạn lưu với hắn mà nói liền như là chuyện thường ngày đồng dạng. Nhưng là lần này tìm kiếm tổ long thi thể địa phương tại hạ giới, Dạ Thương Huyền tự nhiên biết tổ long thi thể khẳng định không phải dễ cầm như vậy, tổ long tuyệt đối lưu lại hậu thủ. Nhưng là hết lần này tới lần khác Dạ Thương Huyền thực lực quá mức cường hãn, hạ giới không thể thừa nhận Dạ Thương Huyền khí tức, cho nên liền không cách nào tiến về hạ giới. Cho nên đành phải để Dạ Khanh Trần tiến về hạ giới, mà tại Dạ Khanh Trần tiến về hạ giới trước đó còn tặng cùng một giọt tinh huyết cho hắn. Cũng dặn dò Dạ Khanh Trần nếu là tìm kiếm được chân long mộ, liền đem cái này tinh huyết thả ra, đây chính là bất tử thánh thể tinh huyết, mà Dạ Thương Huyền có thể là tiên đế, liền xem như giọt huyết dịch cũng có thể đánh vỡ hư không. Đến lúc đó Dạ Thương Huyền tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được huyết dịch của hắn vị trí, liền có thể xuyên thẳng qua hư không đến đây tương trợ. Rất lâu không có hoạt động gần cốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tiên cổ thời kỳ tổ long cường đại đây. Dạ Thương Huyền hướng về Dạ Khanh Trần nhíu mày, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, sau đó đối với tổ long tàn hồn cười nhạt nói: "Đáng tiếc chỉ là tổ long tàn hồn." Dạ Thương Huyền bẻ bẻ cổ, sau đó lộ ra một vẻ ngông cuồng nụ cười. Trong lúc nhất thời kinh khủng hủy diệt chi lực bao phủ toàn bộ chân long mộ, dần dần đem tổ long tán phát long khí dần dần hủy diệt. Tên nhân loại này, tổ long tàn hồn mắt rồng bên trong lóe qua một tia ngưng trọng, nó có thể cảm giác được tên nhân loại này thực lực vô cùng bất phàm, nếu như là bản thể của nó ở chỗ này cái kia còn nói được, đáng tiếc bản thể của nó sớm đã tử vong, mà hắn bây giờ chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, đối lên người này, treo. Nhưng là làm tổ long, nó có được không có gì sánh kịp kiêu ngạo, nó không cho phép chính mình không chiến lại lui. Chỉ thấy tổ long tàn hồn nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời long khí hóa vì một con vạn trượng long trảo, hướng về Dạ Thương Huyền hung hăng vỗ xuống đi. Xách, không đau không ngứa a. Dạ Thương Huyền nhíu nhíu mày, chỉ thấy Dạ Thương Huyền trên đỉnh đầu một nói bình chướng vô hình chặn cái này long trảo tập kích. Đến ta đi. Dạ Thương Huyền cười cười, sau đó khủng bố ngập trời bị diệt khí tức tuôn ra, trong lúc nhất thời hư không phá toái, vô số hư không loạn lưu tuôn ra, thương khung tựa hồ đều đang run rẩy lấy. Toàn bộ chân long mộ đều đang lắc lư, mà tổ long tàn hồn nhìn thấy lấy hủy diệt khí tức xuất hiện càng là trừng lớn hai con mắt. Hủy diệt chi đạo, người tên nhân loại này vậy mà trưởng khống hủy diệt chi đạo. Tổ long tàn hồn giống giận, nó chẳng qua là chỉ là một đạo tàn hồn, mà hồn thể sợ nhất chính là hủy diệt chi đạo, phàm là hủy diệt khí tức hiện lên, hồn thể chống đỡ năng lực liền sẽ yếu hơn rất nhiều. Mà người này càng là nắm trong tay một đầu hoàn chỉnh hủy diệt chi đạo, cái này với hắn mà nói hình thức rất là không ổn. Tổ long tàn hồn long đồng bên trong lóe qua một tia sợ hãi, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn đi. Dạ Thương Huyền cười nhạt một tiếng, ngập trời hủy diệt khí tức liền như là một vùng biển mênh mông đồng dạng, đem chọn cái chân long mộ bao phủ. Vô số hủy diệt chi lực hóa thành một chương vạn trượng lớn nhỏ từ kim bàn tay khổng lồ hướng về tổ long tàn hồn chụp tới. Cái kia tử kim bàn tay khổng lồ mang theo vô cùng kinh khủng hủy diệt khí tức, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, càn khôn dung chuyển, vạn vật tịch diệt. Không. Tổ long tàn hồn không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, trước khi chết phóng xuất ra khủng bố cùng cực một kích. Chỉ thấy trên trời cao bỗng nhiên xuất hiện một viên vạn trượng đầu rồng, viên này đầu rồng đem chọn cái thương khung đều bao trùm. Một đôi màu vàng kim long đồng bên trong tản ra kinh khủng bạo ngược chi khí, toàn bộ đầu rồng càng là vô cùng kinh khủng, một cỗ mênh mông cổ lão khí tức đổ xuống mà ra. Lập tức cái kia vạn trượng đầu rồng chậm rãi mở ra một há to mồm, trong miệng kinh khủng long khí tụ tập, hủy diệt, tịch diệt, long viêm chở một chút khí tức hội tụ. Bèng, đầu rồng kia bỗng nhiên phun ra một đạo khủng bố cùng cực kim quang kia chỗ qua xuất hiện, toàn bộ thương khung vậy mà đều đang rung động, vạn dặm hư không toàn bộ vỡ vụn, mà bởi vì một kích này vành ra dẫn đến lấy kinh khủng thời không loạn lưu đều bởi vậy xuất hiện. Mà ở phía xa Dạ Khanh Trần càng là kinh ngạc vô cùng, hắn không nghĩ tới chỉ là một cái tổ long tàn hồn vậy mà có thể phóng xuất ra như thế năng lượng kinh khủng. Dạ Khanh Trần nắm chặt song quyền, hắn cảm thấy thực lực của hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu, tuy nhiên tại thế hệ trẻ tuổi đã là vô địch tồn tại, nhưng là hắn cũng không làm phiền tại thế hệ trẻ tuổi xương vương xương bá. Hắn quyết định lần này thu hoạch được tổ long hài cốt về sau, liền trở lại Dạ gia dung hợp đế viêm cùng tổ long truyền thừa. Dạ Thương Huyền sắc mặt không thay đổi, hủy diệt khí tức tuôn ra, kinh khủng hủy diệt chi lực hóa thành một tôn vạn trượng ma thần. Thần ma chi khí bỗng nhiên theo Dạ Thương Huyền thể nội tuôn ra, sau đó hóa thành một đạo tử kim khải giáp, bọc tại cái kia vạn trượng ma thần trên thân. Cái kia vạn trượng ma thần sừng sững giữa thiên địa, người mặc một bộ tử kim khải giáp, tay cầm một thanh trường đao, một cỗ duy ngã độc tôn khí tức tiết lộ mà ra. Chân tiểu tử nhìn kỹ, ta chính là bất tử thánh thể cùng ngươi bất diệt thánh thể dùng đến cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mà bất diệt thánh thể bản mệnh thần thông là như vậy dùng. Chương 54, đánh dấu tổ long chứng. Dạ Thương Huyền cười như điên lấy, mái tóc màu đen theo gió tung bay, tôn này vạn trượng ma thần thủ cầm một thanh trường đao. Kinh khủng hủy diệt khí tức giống như đại dương, thần ma chi khí càng đem thương khung cũng vì đó rung chuyển. Một bộ tử kim khải giáp tản ra bạo ngược hủy diệt khí tức, làm cho người trong lòng run sợ, một thanh màu tím kim trường đao, giống như có một đầu cổ sư đang gào thét, thỉnh thoảng phát ra trận trận đao minh. Một đôi bạo ngược trong đôi mắt không ngừng tản mát ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Tôn này vạn trượng ma thần đứng sừng sững ở trong trời đất, toàn thân khí tức kinh khủng tản ra, bạo ngược hai con mắt mang theo một chút khinh thường nhìn lấy phía trên viên kia đầu rồng. Đạo kim quang kia thế bất khả kháng, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế hướng về cái kia vạn trượng ma thần bỏ tới, những nơi đi qua hư không phá toái, thương khung tịch diệt, càn khôn rung động. Cái kia vạn trượng ma thần hơi hơi vung lên cái kia cao ngạo đầu lâu, mang theo một vệt nụ cười giễu cợt, chậm rãi giơ lên bên hông cái kia cây trường đao. Khí tức hủy diệt xông thẳng lên trời, vạn trượng ma thần thủ cầm cái kia thanh tử kim trường đao, nhẹ nhàng hướng về đạo kim quang kia vung lên. Trong lúc nhất thời từng trận hủy diệt chi lực hiện lên, hóa thành từng đạo hủy diệt đao khí, giống như có thể chém vỡ mây xanh, phá diệt thương khung. Cả hai va chạm mấy mắt, kim quang kia gần như bị cái kia hủy diệt đao khí chém thành hai nửa, trong lúc nhất thời chỗ kia không gian đều đã phá toái, vô số không gian loạn lưu đều từ đó cuốn tới. Coi như Dạ Trường Khanh rời mấy trăm dặm, vẫn như cũng bị cái này cố kinh khủng uy năng cảm thấy kinh hãi. Đây chính là tiên đế cảnh giới quyết đấu sao? Dạ Khanh Trần mày kiếm chau lên, tinh xảo gương mặt lần trước khắc tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng vững chắc cảnh giới này đã cách hắn không xa. Ha ha, viên này đầu rồng ta cho ngươi mang diện. Dạ Thương Huyền ngửa mặt lên trời cười to, mang theo vô cùng chiến ý điên cuồng. Cái kia bạn trượng ma thần trực tiếp thả người nhảy lên, chân đạp hư không hướng về bầu trời viên kia đầu rồng chụp tới. Mặc cho cái kia đầu rồng vàng nóng quanh ra bao nhiêu hủy diệt long khí, vẫn như cũng không cách nào đánh vỡ cái kia tử kim khải giáp. Mà bạn trượng ma thần trong nháy mắt liền xuất hiện tại cái kia đầu rồng vàng nóng trước mắt, tay cầm trường đao, trực tiếp chém về phía cái kia kim long đầu rồng. Đầu rồng kia nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên trăm vạn giặm phong bạo, trong lúc nhất thời long ngâm nổi lên một phía. Nhưng là bạn trượng ma thần Y Liễu cũ đứng sừng sững trên bầu trời, mang theo duy ngã độc tôn khí thế, một đôi cao ngạo đôi mắt bệ nghệ lấy thiên địa. Trong khoảnh khắc, thanh trường đao kia liền đem viên kia đầu rồng vàng nóng cứ thế mà chém vỡ, sau cùng hóa thành kim quang nhàn nhạt tiêu tán. Không, tổ long tàn hồn mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy phía trên, thân rồng tựa hồ đều đang run rẩy lấy. Đến ngươi. Dạ Thương Huyền khẽ miệng hơi hơi bung lên, cái kia vạn trượng ma thần chậm rãi tiêu tán, hắn hướng về hư không đánh một quyền. Cái kia cố quyền phong xuyên việt vạn dặm hư không, vậy mà cứ thế mà đem tổ long tàn hồn cho đánh tan. Ngưng. Dạ Thương Huyền mày kiếm hơi nhíu, đưa tay phải ra hướng về hư không hung hăng một nắm. Cái kia nguyên bản sắp tiêu tán vạn trượng lớn nhỏ tổ long tàn hồn cứ thế mà bị một cố cường đại áp lực cho đè ép thành đầu lớn tiểu nhân long hồn. Dạ Thương Huyền hướng về hư không nhẹ nhàng bung lên, cái kia tổ long tàn hồn xuất hiện tại Dạ Thương Huyền trong tay. Còn có hài cốt. Dạ Thương Huyền đem tổ long tàn hồn bỏ vào linh hồn pháp bảo về sau, sau đó hướng về dưới chân đại địa hung hăng một bước. Trong nháy mắt, cả vùng đều đang run rẩy, sau đó nhanh chóng nứt ra, mà Dạ Thương Huyền dưới chân càng là bắt đầu tầng tầng vỡ tan. Một chỗ hang lớn bất ngờ xuất hiện, Dạ Thương Huyền hướng về hư không cơ, một đầu mấy vạn trượng cự long thi thể bất ngờ xuất hiện. Cái kia cự long chiều cao mấy vạn trượng, tựa như một tòa đại lục đồng dạng, qua mấy trăm vạn kỷ nguyên, thân rồng lại còn chưa thối rữa nát, toàn bộ thân hình còn tản ra kim quang nhàn nhạt. Thân rồng chỗ thỉnh thoảng còn có phù văn này bốc lên, một đôi sừng rồng còn tỏa ra lấy sáng chói hào quang chói sáng, một đôi long đồng tuy nhiên đã ảm đạm, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra lúc còn sống duy ngã độc tôn khí thế. Toàn bộ thân rồng lặng lặng nằm sấp, tản ra tiên cổ thời kỳ đặc hữu cổ lão mênh mông long khí. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tổ long thi thể, phải chăng đánh dấu chân long mộ. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Dạ Khanh Trần nhẹ gật đầu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tổ long trứng một viên, tổ long trứng ấp trứng sau đem về thai nghén chỗ một đầu nắm giữ tổ long hoàn toàn huyết mạch chân long, trưởng thành đến đỉnh phong sau cùng tổ long không khác. Dạ Khanh Trần giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới lần này đánh dấu vậy mà đánh dấu ra tổ long trứng. Tổ long trứng đây là khái niệm gì? Nắm giữ tổ long hoàn toàn huyết mạch, đồng thời trưởng thành sau thực lực thậm chí không kém gì tổ long. Tổ long toàn thịnh thời kỳ mạnh bao nhiêu? Tại tiên đế cảnh giới này gần như là vô địch tồn tại, tiên cổ thời kỳ mười mấy tên tiên đế hiến tế mới miễn cưỡng giết chết tổ long, hơn nữa còn là đánh lén mới có thể giết chết, cái này đã nói lên tổ long rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà viên này tổ long trứng xuất hiện đã nói ngày sau Dạ Khanh Trần sẽ có một cái tương đương với tiên cổ thời kỳ tổ long linh sủng. Tuy nhiên đến chậm, nhưng là lần này đánh dấu khen thưởng ngược lại là thật không tệ. Dạ Khanh Trần trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một viên trứng rồng, viên kia trứng rồng cao đến mấy mét, toàn bộ trứng rồng bốn phía có lít nha lít nhít cổ lão phủ văn vần quanh. Kinh khủng tổ long khí tại trứng rồng chu vi vần quanh, thỉnh thoảng còn có thể theo long trứng nghe được gặp tiếng long ngâm. Dạ Khanh Trần đem trứng rồng thu hồi về sau, liền hướng về Dạ Thương Huyền địa phương phóng đi, mà Thượng Quan Tư Mệnh lúc này cũng là đi theo. Bái kiến tiền bối. Thượng Quan Tư Mệnh hướng về Dạ Thương Huyền chắp tay, trên nó thỉnh thoảng còn có mồ hôi lưu lại. Nói đùa, tiên đế cảnh giới lao tổ, ở trước mặt hắn có thể nghĩ áp lực của hắn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Dạ Thương Huyền nhìn sang Thượng Quan Tư Mệnh, Thượng Quan gia tiểu tử, cũng không tệ lắm. Đa tạ tiền bối. Thượng Quan Tư Mệnh đại hỉ, phải biết thu hoạch được một cái tiên đế cường giả khích lệ với hắn mà nói càng là không có gì sánh kịp vinh dự. Chỗ này Chân Long Mộ đã mất đi tổ long khí bảo trì sắp đứng trước sụp đổ, Chân tiểu tử ngươi bây giờ là cùng ta về Dạ gia vẫn là. Dạ Thương Huyền ngắm nhìn một phía, ở giữa toàn bộ Chân Long Mộ không gian vẫn như cũ bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, sau đó đối với Dạ Khanh Trần nói ra. Dạ Khanh Trần trầm tư một phen, theo rồi nói ra, "Cửu gia gia ngươi đi trước đi, ta muốn đi một chỗ, có thể muốn chỉ hoãn mấy ngày." Dạ Thương Huyền nhẹ gật đầu, không có hỏi thăm cái gì, sau đó một cái tay nắm lên tổ long thi thể liền hóa thành một đầu tử quang biến mất không thấy gì nữa. "Đưa cho ngươi." Dạ Khanh Trần nhìn sang Thượng Quan Tư Mệnh, sau đó hướng về Thượng Quan Tư Mệnh ném ra một đoàn phong cách cổ xưa khí thể. "Cái này, đây là tổ long khí." Thượng Quan Tư Mệnh kinh hãi, hắn không nghĩ tới Dạ Khanh Trần vậy mà cho hắn một luồng tổ long khí. Hắn có cái này tổ long khí, thực lực của hắn chí ít sẽ mạnh hơn mấy lần không ngừng, hắn Thánh Long Tàn Hồn tuyệt đối cũng sẽ tùy theo biến đến mạnh hơn, thậm chí nhiễm phải tổ long khí tức. "Đa tạ Dạ huynh, ngày sau như có cần cứ việc tìm ta." Thượng Quan Tư Mệnh cảm kích hướng về Dạ Khanh Trần chắp tay, sau đó liền cũng hóa thành một đạo kim quang biến mất, dù sao đạt được cái này tổ long khí, lần này thu hoạch đã không nhỏ, việc cấp bách là về đến gia tộc luyện hóa cái này đoàn tổ long khí. "Ừm, trước tìm ra địa phương đem đế viêm luyện hóa đi." Lập tức Bạch Hiên hóa thành 100 trượng cự hổ, Dạ Khanh Trần đạp vào Bạch Hiên đầu hổ, hướng về phương xa bỏ chạy.